Chương 1, 10 thế tu hành Triệu Thái Sơ. Chương 1, 10 thế tu hành Triệu Thái Sơ. Chúc mừng túc chủ thành công sống ra thế thứ 10, mong ước túc chủ hàng tháng bình an, sớm ngày chứng đạo thành tiên. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được vận khí tốt gói quà lớn, ngự một quyết, ngọc kinh phi lưu pháp, tiên thiên cương khí. Chúc mừng túc chủ bình an vượt qua một tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng hảo vận châu. Chúc mừng túc chủ bình an vượt qua 2 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng long phủ. Chúc mừng túc chủ bình an vượt qua 3 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng tử phủ đạo quả. Chúc mừng túc chủ bình an vượt qua 4 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng thất khiếu linh lung đan. Chúc mừng túc chủ bình an vượt qua 5 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng bắc minh diệt thần trưởng. Chúc mừng túc chủ bình an vượt qua 6 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng chu ma kiếm điện. Chúc mừng túc chủ bình an vượt qua 7 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng bắt đầu chân công. Chúc mừng túc chủ bình an vượt qua 8 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng tinh đấu chi nhãn. Chúc mừng túc chủ bình an vượt qua 9 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng sơn hạ quyết. Chúc mừng túc chủ bình an vượt qua 10 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng thủy nhật chân quyết. Chúc mừng túc chủ bình an vượt qua sinh nhật 11 tuổi, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng bản đạo thụ trung tử. Chúc mừng túc chủ bình an vượt qua 12 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng lục nhâm thần văn pháp. Chúc mừng túc chủ bình an vượt qua 13 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng thái thượng đan kinh. Chúc mừng túc chủ bình an vượt qua 14 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng vô lậu chi thân. Chúc mừng túc chủ bình an vượt qua 15 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng thông thiên phủ pháp. Thiên chu lịch 780 năm, từng nhất thống Trung Châu Đại Chu Thiên hướng đã đến suy vong biên giới. Đại Chu Thiên con uy nghiêm quét rác, thư danh lớn như vậy Trung Châu cương vực đã bị thất quốc chư hầu chia cắt. Trung Châu thất quốc tranh bá, giang hồ miếu đường đều có võ đạo cao thủ khai sơn đoạn hạ, liệt thổ biên giới. Lúc này loạn thế thời điểm, chư tử bách gia cũng hành không xuất thế, du tẩu cùng liệt quốc ở giữa. Bạch Vân Sơn là bây giờ cái này Trung Châu đại địa khó được yên lặng chỗ. Bạch Vân Sơn ở vào Tần Đô Hàm Dương phía tây, cùng Thái Ất Sơn đặt song song. Bất quá, không có Thái Ất Sơn danh khí lớn, chỉ vì Thái Ất Sơn có đạo gia bất thế gia cao thủ tọa chấn. Nghe nói cái kia đạo nhà cao thủ đã đạt đến thiên nhân chi cảnh. Bạch Vân Sơn thì lại khác. Bạch Vân Sơn bên trong không có đạo gia cao thủ tọa chấn, chỉ có một tòa hơi có vẻ cũ nát Bạch Vân Quan. Bạch Vân Quan chủ Nguyên Dương chân nhân chỉ là tựa cảnh, miễn cưỡng có thể tính là một phương cao thủ. Bạch Vân Sơn xưa nay yên lặng. Sở dĩ yên lặng, nguyên nhân có hai. Thứ nhất là bởi vì Bạch Vân Sơn hiểm trở. Bạch Vân Sơn 18 ngọn núi, chủ phong nhất hiểm, xâm nhập Bạch Vân ở giữa, vì vậy tên là Bạch Vân Sơn. Thứ hai là bởi vì Tần Quốc bây giờ ở Trung Châu thất quốc bên trong, quốc lực cường đại nhất, cơ hồ không có người nào dám ở Tần Đô Hàm Dương trong vòng phương viên trăm dặm làm loạn. Tần Pháp Nghiêm Minh, đại tần áo đen hình làm cho tên, uy trấn giang hồ. Bình thường người giang hồ không dám phạm chi, cho nên Bạch Vân Sơn một vùng tự nhiên là quá bình địa giới. 10 năm gần đây đến chưa từng xảy ra việc đại sự gì, một vầng minh nguyệt treo lên thật cao, kinh chập vừa qua khỏi Bạch Vân Sơn bên trên tùng bách như thường. Trong đêm thanh phong còn đang không ngừng phất qua tòa này mịt mở thâm sơn một góc. Lúc này tại Bạch Vân Sơn, chủ phong Bạch Vân Phong Bạch Vân Quan bên trong một chỗ trong lúc xá, một cái nhìn chỉ có 15-16 tuổi lớn thiếu niên áo vải ngay tại dưới ngọn đèn lật xem một quyển thẻ tre. Thiếu niên mặt mày thanh tú, một bên lật qua lại thẻ trúc, một bên trong miệng còn nói lẩm bẩm: Thái thượng đại tinh ứng biến không ngừng, trừ tà phượng mị bảo mệnh hộ thân, trí tuệ trong vát, tâm thần an bình, tam hồn vĩnh cửu, phách không tăng nghiêng. Bôi thuốc tam phẩm, thần cùng khí tinh thất khiếu tương thông, khiếu khiếu quang minh từ màn đêm buông xuống lại đến tảng sáng thời gian. Thiếu niên áo vải an vị tại ốc xá này ở giữa, nói lẩm bẩm suốt cả đêm thời gian. Đói thì ăn trên bàn trưng bày quả bánh, khát liền uống hai miệng trong chén nước suối. Thằng đến ngoài phòng sắt trời tỏa sáng. Lúc này chỉ gặp thiếu niên áo vải rốt cục đình chỉ đọc đạo tàng, mặt mày của hắn ở giữa hiện lên một vòng vui mừng. Bởi vì giờ phút này trước mắt của hắn xuất hiện dạng này một nhóm văn tự: Chúc mừng túc chủ bình an vượt qua 16 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng ngọc thanh tiên pháp. Hô rốt cuộc sống qua một đêm này, chỉ trước mắt đã là 16 năm qua đi. Cái này thế thứ 10, ta nhất định có thể thành công sống đến 100 tuổi, chứng đạo thành tiên. Ân, năm nay ban thưởng là ngọc thanh tiên pháp, có chút ý tứ. Thiếu niên tên là Triệu Thái Sơ, năm nay 16 tuổi. Giờ phút này hắn tấm này còn mang theo vài phần gương mặt ngây thơ phía trên, lại là có một đôi sâu như đáy biển đôi mắt. Đôi con ngươi này cùng hắn tấm này mang theo gương mặt ngây thơ có chút không tương xứng. Hắn vốn không phải người của thế giới này. Hơn 900 năm trước, hắn từ Lam Tinh xuyên qua đến cái này Cựu Châu đại thế giới. Hắn vốn là cái bình thường người làm công, làm một cái gia súc của công ty, chạy không thoát người làm công vận mệnh. Bởi vì muốn cho một cái hạng mục đẩy nhanh tốc độ, liên tục làm thêm giờ nửa tháng mà đột tử. Chính xác tới nói, hắn đã đi tới thế gian này 916 năm. Về phần tại sao hơn 900 năm đi qua, hắn hay là một bộ dáng thiếu niên. Vậy còn đến từ đầu nói lên. DS, sách mới công bố, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu. Chương 2, Diệu pháp chí bảo, tu hành đại đạo. Chương 2, Diệu pháp chí bảo, tu hành đại đạo. Hơn 900 năm trước, hắn xuyên qua đến cái này Cửu Châu đại thế giới, cũng mở ra chính mình bàn tay vàng. Bàn tay vàng này gọi là Tuế Nguyệt Luân Hồi hàng tháng bình an hệ thống. Cái gọi là Tuế Nguyệt Luân Hồi hệ thống, chính là muốn kinh lịch 10 thế luân hồi mới có thể chứng đạo thành tiên, vĩnh sinh bất tử. Mỗi một thế đều có 100 năm thời gian. Chỉ cần hắn mỗi bình an sống qua một năm, hệ thống đều sẽ cho hắn cấp cho một lần ban thưởng. Thẳng đến 100 tuổi, một lần nữa tiến vào trong luân hồi, chuyển thế đầu thai. Chuyển thế đầu thai đằng sau, vô luận hắn đã từng đến cỡ nào cao tu vi, đều sẽ hết thể về không. Mỗi đến hắn 100 tuổi đại nạn năm đó, vô luận hắn tu vi cao bao nhiêu, có bao nhiêu tài phú, thân ở dạng gì vị trí, đều không thể cải biến hắn sống lại một đời sự thật. Chín vị trí đầu thế, hắn đã từng đứng tại quá cao núi, đã từng vô địch tại nhân gian. Nhưng là, cái kia toàn diện đều không dùng. Mỗi lần một đến 100 tuổi, tự nhiên liền sẽ chuyển thế đầu thai. Cũng may, mỗi một thế, hắn đều bình an sống đến 100 tuổi. Mà lại, hắn chín vị trí đầu thế ký ức đều còn tại. Một thế này, đã là hắn thế thứ 10. Chỉ cần bình an vượt qua cuối cùng này 100 năm. Không, hiện tại chỉ còn lại có sau cùng 84 năm. Chỉ cần vượt qua cuối cùng này 84 năm còn chừng, hắn liền có thể chứng đạo thành tiên, vĩnh sinh bất tử. Hắn một thế này thân phận, chính là Tần Võ Vương Doanh Đãng Di Phúc Tử. Bây giờ Tần Chiêu Tương Vương, xem như hắn vương thúc. Nhưng là, thân phận của hắn tại Đại Tần chính là tuyệt mật. Năm đó, biết được thân phận của hắn người đều đã chết. Tàn khốc chính trị đấu tranh a. Triệu Thái Sơ lắc lắc đầu, không muốn những cái kia chuyện cũ năm xưa. Hắn mở ra chính mình bảng cá nhân, phía trên có hắn 15 năm trước ban thưởng ghi chép. Những ghi chép này, hắn đã có thể nhớ kỹ trong lòng. Những phần thưởng này, có hắn còn chưa có bắt đầu tu luyện. Dù sao, hắn trải qua 10 thế, ánh mắt độc ác, biết thiếu niên thời điểm, quý tinh mà không đắt hơn, đánh tốt cơ sở, mới có thể nhất phi trùng tiên. Hắn nhìn một chút liên quan tới Ngọc Thanh Tiên Pháp giới thiệu. Ngọc Thanh Tiên Pháp, đây là một môn vô thượng đại pháp, tục truyền chính là Nguyên Thủy Tiên Tôn lưu tại nhân gian bí mật bất truyền, danh xưng huyền môn chính tông, vạn pháp nguồn gốc. Thuật này cùng chia lục cảnh 12 môn, tu tập người pháp lực cực kỳ hùng hậu, lại uy lực pháp thuật kinh người. Nhưng phá quan cực kỳ gian nan, nếu không có ngộ tính siêu tuyệt, còn có đại cơ duyên tại thân, muôn vàn khó khăn tu hành thành công. Tốt một môn Ngọc Thanh Tiên Pháp, chính hợp ý ta. Đương kim to lớn Cửu Châu thiên hạ, chính là võ đạo đại thế. Trung Châu bên ngoài còn có rất nhiều thiên địa rộng lớn. Thầy cúng, thánh đường, nói tống, võ minh chờ chút đại triều bên trong, không thiếu đỉnh tiêm võ đạo cao thủ. Phàm là đăng lâm võ đạo chi đỉnh cường giả, từng cái đều là cực kỳ cường hãn. Bất quá, võ đạo cùng tiên đạo cuối cùng khác biệt. Hơn 900 năm đến, ngoại trừ ta kiếp trước thời điểm, từng tu thành qua tiên thể. Tại trí nhớ của ta bên trong, hẳn là còn không có những người khác tu thành chân tiên. Giống Ngọc Thanh Tiên Pháp như vậy tiên đạo pháp môn, có thể nói là trong chí bảo chí bảo. Phải chăng muốn hiện tại liền bắt đầu tu luyện? Lúc này, Triệu Thái Sơ trước mắt lại xuất hiện dạng này một nhóm văn tự. Công pháp này am hiểu các loại thuật pháp lại căn cơ thâm hậu, chỉ là tiến giai cần các loại chí bảo, đột phá 10 phần gian nan, phải chăng muốn lựa chọn tu tập công pháp này? Triệu Thái Sơ thấy thế, không có lựa chọn lập tức bắt đầu tu tập. Tiến giai còn muốn các loại chí bảo. Thú vị, quả nhiên là thú vị. Triệu Thái Sơ suy tư một phen, quyết định tu luyện pháp này. Hắn đã sống ra thế thứ 10, công pháp gì chưa thấy qua. Cái này càng là gian nan tiên pháp, tu luyện tới về sau, thành tựu càng lớn. Thú chi, hắn cũng không thiếu chí bảo. Thì như nói, hắn những năm này thông qua ngự một quyết cũng trồng không ít linh thực. Ngự một quyết này có thể đem tự thân nguyên khí ngưng tụ, quan chú đến mục tiêu trong thực vật, đem nó tốc độ sinh trưởng trên diện rộng đề cao, có thể tiếp tục thời gian là 3 ngày. Mục tiêu thực vật phẩm giai càng cao, hiệu quả càng tốt, có thể dùng để bồi dưỡng linh thực. Còn có bản đào thụ chủng tử. Bản đào thụ chủng tử. Này bản đào thụ chủng tử gieo xuống đằng sau, một khi kết quả, cho dù là ngây ngô không quen trái cây, cũng có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Thành thục chi quả, có thể tăng thọ 300 năm. Còn có tử phủ đạo quả, cũng là chí bảo. Tử phủ đạo quả, đạo quả này có thể trực tiếp nuốt, cũng có thể trồng trọt bồi dưỡng. Thành thục chi đạo quả có thể trợ người ngộ đạo. Triệu Thái Sơ một thế này tu luyện đến nay cũng tu luyện không ít pháp môn. Thì như cái kia Ngọc Kinh Phi Lưu Pháp, Ngọc Kinh Phi Lưu Pháp nguyên thủy nhất mạch đặc hữu rèn luyện khí mạch bí pháp, có thể mở rộng khí hải. Còn có cái kia Tiên Tiên Cương Khí, Tiên Tiên Cương Khí công này là huyền môn cương khí loại thần công, cũng là tốc thành huyền môn nội công. Luyện chi tiên ngây thơ khí là một loại trí âm trí nhu, nhưng lại có thể sinh ra trí thuần trí cương trí dương cương khí, so quá rõ cương khí chi uy lực càng sâu, đồng thời có tự động phòng thân hiệu quả. Sau khi luyện thành, có thể thành liền kim cương bất hoại thân. Tiên tiên cương khí, đột xuất đặc điểm chính là phòng ngự bắn ngược năng lực siêu cường, đồng thời có thể cực lớn để cao ra chiêu lúc kình lực chính là giữa thiên địa nhất thuần dương chi khí. Tiên tiên cương khí lấy tự thân chân khí làm dẫn, điều động thiên địa vũ trụ tự nhiên chi khí, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái tiến có thể công lui có thể thủ cương khí vòng bảo hộ. Nói trắng ra là chính là đối với thiên địa năng lượng vũ trụ lợi dụng, cho nên tiên tiên cương khí luyện đến cảnh giới cao thâm liền có thể hóa thiên địa vũ trụ tự nhiên chi khí vì ta chi nguyên khí, tiện tay một kích liền có thể kéo theo thiên địa vũ trụ tự nhiên chi khí. Dùng cái này nguyên khí mang theo thiên địa chi thế đánh giết địch nhân, cũng có thể lấy thiên địa vũ trụ tự nhiên chi khí hộ thân trừ độc, sinh cơ cầm máu, chữa thương chữa bệnh, người chết sống lại mọc lại thịt từ xương, ngự kiếm giết người, ngự vật tạo thế thậm chí cải thiện cường hóa tinh khí thần. Còn có thể nạp thiên địa vũ trụ tự nhiên chi khí đến luyện khí tu chân, đắc đạo thành tiên. Thiên tiên cương khí là một môn diệu pháp, tu luyện tới chỗ cao thầm, có thể võ nhập tiên. Ta từ 3 tuổi bắt đầu tu luyện pháp này, đã đem pháp này luyện tới cảnh giới nhất định. Thời thế hiện nay, võ đạo hưng thịnh, muốn đi xa, nhất định phải đang đánh cơ sở thời điểm, liền bên dưới đại công phu. Ta dùng phương pháp này làm cơ sở, tu Ngọc Kinh Phi Lưu pháp, rèn luyện ta chi khí mạch, mở rộng khí hải. Bây giờ, lại tu Ngọc Thanh Tiên pháp, chính là thời điểm. DS cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu. Hôm nay 10 chương đi lên. Các huynh đệ, cho phiếu a. Chương 3, kể từ hôm nay, ngươi là trắng mây quan chủ. Chương 3, kể từ hôm nay, ngươi là trắng mây quan chủ. Cửu Châu đại lục, võ phong thịnh hành, võ đạo hưng thịnh, tam giáo cửu lưu, có rất ít không luyện võ. Phàm người tập võ, đều chia làm cửu phẩm cửu cảnh. Đệ nhất cảnh là luyện thể cảnh, đệ nhị cảnh thành tiên tiên cảnh, đệ tam cảnh là chỉ huyền cảnh, đệ tứ cảnh là tựa cảnh, đệ ngũ cảnh là trời tựa cảnh, đệ lục cảnh là vạn tựa cảnh, đệ thất cảnh là thông thiên cảnh, đệ bát cảnh là thiên nhân cảnh, đệ cửu cảnh là trong truyền thuyết lục địa trường sinh cảnh, lại xương lục địa tiên nhân cảnh. Cái này mỗi một cảnh giới đều riêng phần mình chia làm cửu phẩm. Tại thần võ đại lục trong giang hồ, bình thường thường gặp đều là tiên thiên cảnh phía dưới, chỉ huyền cảnh đã là trên giang hồ có chút danh khí nhân vật. Tượng cảnh đã có thể khai tông lập phái. Đệ ngũ cảnh thiên tượng cảnh đều đã là một phương hào hùng, tại các phương trong triều có thể ra đảm nhiệm tiên phong đại tướng quân. Về phần thiên tượng phía trên, đó đã là trên giang hồ hiếm thấy tồn tại. Thái Ất Sơn trung đạo gia tổ đỉnh chính là bởi vì có thiên nhân cảnh tọa trấn, mới có thể làm người trong giang hồ không dám kinh phạm. Về phần thiên nhân cảnh phía trên, đó càng là trong giang hồ như là đám mây bình thường mở mịt tồn tại. Triệu Thái Sơ suy nghĩ bay loạn, mặc dù là một đêm chưa ngủ, nhưng vẫn như cũng là tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhưng vào lúc này, hắn cửa viện bị đẩy ra, ngoài phòng truyền đến một thanh âm: "Tiểu sư đệ, sư phụ lao nhân gia ông ta trở về, vời chúng ta tiến đến Bạch Vân Tính nghị sự đâu?" Hoa. Triệu Thái Sơ nghe được lời này, trên mặt lập tức nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Sư phụ về núi, sư tôn của hắn là Nguyên Dương chân nhân, cũng là bây giờ Bạch Vân quan chủ. Một năm dưới trước đó, Nguyên Dương chân nhân mang theo đại sư minh, nhị sư minh, tứ sư minh, ngũ sư minh, thất sư minh, bát sư minh xuống núi, phụ tá đại tần khai cương thác thổ. Hôm nay rốt cục trở về, Triệu Thái Sơ không có hai lời, trực tiếp đứng dậy, ra cửa phòng. Đến đây truyền tin tức chính là hắn thập nhất sư minh, chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi ban ngày thọ. Ban ngày thọ ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, mặc dù muốn so Triệu Thái Sơ lớn hơn một tuổi, nhưng là nhìn gầy như que tuổi, so với Triệu Thái Sơ đến yếu nhược nhiều, phản phất muốn so Triệu Thái Sơ muốn nhỏ hơn một hai tuổi. Thiên thọ sư minh, sư phụ lão nhân gia ông ta khi nào trở về? Triệu Thái Sơ vừa ra cửa phòng, liền tranh thủ thời gian hướng phía ban ngày thọ hỏi thăm về đến. Ban ngày thọ một mặt bình tĩnh, nhìn thần sắc có chút nghiêm trọng. Sư phụ lão nhân gia ông ta là tối hôm qua trở về. Triệu Thái Sơ khẽ bước cằm, đã nhận ra một chút không thích hợp, không có nhiều lời, tranh thủ thời gian cùng ban ngày thọ cùng nhau đi tới Bạch Vân Thính. Bạch Vân quan chủ thính. Bạch Vân Thính. Làm Triệu Thái Sơ cùng ban ngày thọ tiến vào sảnh này lúc, trong sảnh đã có ba người đang đợi. Ngồi ở chủ vị là một bộ áo xanh, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt cổ sơ Bạch Vân quan chủ Nguyên Dương chân nhân. Tại hai bên ngồi chính là hai cái thân hình uyển chuyển nữ tử trẻ tuổi. Tiến Bạch Vân Thính, ban ngày thọ cùng Triệu Thái Sơ lúc này đi đến trong sảnh, hướng phía thượng thủ Nguyên Dương chân nhân không mình hành lễ. Ban ngày thọ nói: "Sư tôn, tiểu sư đệ tới." Triệu Thái Sơ không người, nói: "Sư tôn, ngài cuối cùng trở về." Nguyên Dương chân nhân khoát khoát tay, nói: "Tốt, người đều đến đông đủ." La sư trưởng nói ngắn nói: "Hơn một năm trước, vi sư mang theo chư đệ tử xuống núi, tham dự diệt Hàn chi chiến, diệt Hàn chi chiến bên trong cũng không gặp phải cái gì ngăn trở. Bạch Khởi lấy trái thứ trưởng chức vụ, thống binh tại Y Địa Quyết, đại phá ngụy Hàn liên quân, chém đầu 240,000, bình định quân tần đồng tiến chi lộ. Nhưng là, tiếp xuống công Triệu chi chiến, lại là để cho ta quân tổn binh hao tướng, quỷ môn quan một trận chiến. Triệu quân thống soái Liêm Pha, thiết hạ mai phục. Thọ Xuân, Tiên Ngọc, Giang Trắng, Thu Hải, Lư Thiên, Chiếu Lâu, vì cứu vi sư, đều bỏ mình. Vi sư may mắn sống được một mạng, nhưng bởi vì bị Triệu quân đại tướng liên tục tăng lên trọng thương, làm bị thương phế phủ kinh mạch, ngày giờ không nhiều. Vi sư giang chống đỡ lấy trở lại Bạch Vân quan, chính là vì đem Bạch Vân quan quan chủ vị trí truyền xuống." Hoa. Lời này vừa ra, lập tức để Triệu Thái Sơ trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc chi ý. Đại sư minh, nhị sư minh, tứ sư minh, ngũ sư minh, thất sư minh, bát sư minh đều đã chết, sư phụ cũng muốn chết. Tin tức này đích thật là để Triệu Thái Sơ có chút không có dự liệu được. Dù sao, sư phụ của hắn luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo, xử sự không sợ hãi. Không nghĩ tới, lần này trở về đã là dầu hết đèn tắt. Phải biết, Nguyên Dương chân nhân thụ đại tần tiên đế, cũng chính là hắn tiện nghi lão tử Tần Võ Vương sắc phong làm Nguyên Dương hiện thánh chân nhân, thụ tần quốc phù hộ. Cho nên, mới có thể tại mây trắng này núi thành lập đạo thống. Nhưng là, một khi Nguyên Dương chân nhân bỏ mình, nếu là mây trắng này quan chủ vị trí, không có minh xác, cái kia Bạch Vân Quan khả năng không bao lâu liền sẽ bị triều đình thủ tiêu. Sư phụ, nghe được như vậy tin dữ, trong sảnh hai vị nữ tử trẻ tuổi còn có 3 ngày thọ, đều cảm xúc 10 phần xa xút. Triệu Thái Sơ ngược lại là chấn định rất, hắn trải qua 10 thế, gặp nhiều sinh lão bệnh tử, cũng không có cái gì quá nhiều cảm xúc chập trùng. Hắn như vậy chấn định bộ dáng, rơi vào Nguyên Dương chân nhân trong mắt, để Nguyên Dương chân nhân âm thầm gật đầu. Lúc này, chỉ gặp Nguyên Dương chân nhân trầm giọng nói ra, "Thái Sơ, người tiến lên đây." Triệu Thái Sơ nghe nói như thế, không do dự, đi ra phía trước. Chỉ gặp Nguyên Dương chân nhân chậm rãi đứng dậy, từ ống tay áo bên trong móc ra một viên ngọc ấn, đưa cho Triệu Thái Sơ. "Thái Sơ, ngọc này ấn chính là Tiên Vương sắc phong làm sư thời điểm, ban thưởng cho vi sư Bạch Vân quan chủ ấn. Người tiếp nhận ấn này, từ nay về sau, ngươi chính là Bạch Vân quan chủ." "Đoét, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu." Chương 4, Tần Võ Vương chi tử, thân thế chi bí. Chương 4, Tần Võ Vương chi tử, thân thế chi bí. Hoa. Lời này vừa ra, để Triệu Thái Sơ cũng có chút bất ngờ. "Sư phụ, ngài muốn chuẩn bị cho ta?" Triệu Thái Sơ nhìn về phía trước mắt vị này gần đất xa trời lão giả, ngày xưa đủ loại đều hiện lên ở trong đầu của hắn. Nguyên Dương chân nhân rất khẳng định gật đầu. "Không sai. Bây giờ, Bạch Vân quan bên trong, chỉ có ngươi mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Vi sư cả đời này, hết thảy thu hơn 12 cái đệ tử, thông tuệ nhất hiếu học chính là ngươi. Nếu là ngươi đại sư minh không có chiến tử, hắn cũng có thể kế nhiệm quan chủ vị trí." Nhưng là nói đến đây, Nguyên Dương chân nhân rõ ràng dừng lại một chút. Hiển nhiên, đại sư minh chết, đối với Nguyên Dương chân nhân đả kích rất lớn. Đại sư minh từ thọ xuân đi theo sư phụ Nguyên Dương chân nhân thời gian lâu nhất, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Loại cảm giác này, tự nhiên là không dễ chịu. Nhưng là bây giờ trong quan, chỉ có ngươi thích hợp nhất. Triệu Thái Sơ nói, "Sư phụ, vì sao không khai tam sư minh về núi kế nhiệm quan chủ vị trí?" Nguyên Dương chân nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. "Ngươi tam sư minh Tống Liêm bị công danh lợi lộc mê mắt, không phải nhân tuyển thích hợp. Tương lai, ngươi là trắng mây quan chủ, hắn có lẽ sẽ còn trở về khó xử ngươi." Triệu Thái Sơ lại nói, "Vậy còn có thập sư minh, thập nhất sư minh, lục sư tỷ, cửu sư tỷ." Nguyên Dương chân nhân tiếp tục lắc đầu. "Ngươi thập sư minh Bạch Khởi, bây giờ đã là trái thứ trưởng, thân ở trong quân cao vị, tiền đồ vô lượng, mà lại hắn sát tính quá mạnh, cũng không thích hợp kế nhiệm quan chủ vị trí. Thiên Võ thân thể không tốt, tinh lực không đủ. Về phần Thanh Mạn cùng Thanh Liên, các nàng phụ tá ngươi còn có thể, lại là không có khả năng một mình gánh vác một phương." Triệu Thái Sơ nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng từ sư phụ Nguyên Dương chân nhân trong tay nhận lấy ấn phủ. Lúc này, chỉ gặp đứng tại trong sảnh lục sư tỷ Lý Thanh Mạn, cửu sư tỷ Hoa Thanh Liên, còn có thập nhất sư Minh Ban ngày thọ, nhao nhao mở miệng nói ra, "Tiểu sư đệ, nếu sư phụ muốn ngươi tiếp nhận quan chủ vị trí, vậy ngươi liền tiếp lấy chính là. Về sau, chúng ta hết sức phụ tá ngươi." Nhìn Triệu Thái Sơ nhận lấy ấn phủ, Nguyên Dương chân nhân hài lòng gật đầu, hướng phía Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên, Ban ngày thọ nói ra, "Thanh Mạn, ba người các ngươi tới trước bên ngoài phòng chờ lấy." Ba người nghe vậy, đều lặng yên lui ra ngoài. Lúc này, trong sảnh cũng chỉ còn lại có Nguyên Dương chân nhân cùng Triệu Thái Sơ hai người. Chỉ gặp Nguyên Dương chân nhân quay người, đi đến một bên, lấy ra một cái tính chất phong cách cổ xưa gỗ, đưa tới Triệu Thái Sơ trước mặt. "Sư phụ, đây là..." Triệu Thái Sơ thấy sư phụ Nguyên Dương chân nhân trong tay một gỗ, có chút không hiểu. Nguyên Dương chân nhân nói, "Mở ra đi." Triệu Thái Sơ đem hộp gỗ kia mở ra, chỉ gặp trong hộp gỗ để đó một kiện huyết y, còn có một viên ngọc bội. Triệu Thái Sơ nhìn xem cái kia huyết y cùng ngọc bội hình đồng, trong óc không tự chủ liền nghĩ tới 16 năm trước, hắn lúc mới sinh ra đêm ấy, ngày đó đủ loại đều hiện hiện. Lúc này, chỉ nghe Nguyên Dương chân nhân ở một bên nói ra, "Thái Sơ, thân thế của ngươi, không biết ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu?" Triệu Thái Sơ ngẩng đầu, nhìn thẳng Nguyên Dương chân nhân, nói, "Sư phụ, ta chỉ nhớ rõ, ta ra đời đêm hôm đó, mẫu thân của ta chết, một cái mỉ rộng thai to nam tử đem ta đặt ở Bạch Vân Sơn bên trong." Nguyên Dương chân nhân nghe vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ gặp hắn khẽ bước cằm, "Ngươi quả nhiên là sinh mà thông minh, ngay cả vừa ra đời thời điểm cảnh tượng cũng có thể nhớ kỹ một hai." "Không sai, đưa ngươi tới người kia gọi là Ngụy Thiếu Phu. Ngụy Thiếu Phu là Ngụy Quốc người, hắn là Huệ Văn sau nhập Tần thời điểm mang tới người nhà mẹ đẻ, Tần Võ Vương kế vị đằng sau liền hầu hạ trước đây Vương Tần Võ Vương Tả Hữu. 16 năm trước Tần Võ Vương ngoại ý muốn đột tử, dưới thân không con, nhưng là lúc đó có một cung nữ đã mang bầu Tần Võ Vương long trùng, cung nữ này liền là của ngươi mẫu thân. Lúc đầu chuyện này chỉ có Tần Võ Vương, Ngụy Thiếu Phu còn có ngươi mẫu thân biết, nhưng là Tần Võ Vương vừa chết, Ngụy Thiếu Phu liền đem việc này cáo chi Huệ Văn Sau. Huệ Văn Sau vì để cho ngươi thuận lợi xuất thế, tương lai có thể kế thừa vương vị, liền đến đỡ công tử Tráng là vua, công tử Tráng Tiếm Lập, Hào Quý Quân. Nhưng là việc này chẳng biết tại sao để lộ tin tức, Ngụy Nhiễm bọn người vì đến đỡ nay bên trên kế vị, tuần tự truy sát công tử Tráng cùng Huệ Văn Sau, đồng thời phái người truy sát mẹ của ngươi. Lúc đó Huệ Văn Sau phái Ngụy Thiếu Phu bảo hộ mẫu thân ngươi xuất cung, mẫu thân ngươi sinh hạ ngươi đêm hôm ấy, khó sinh mà chết. Ngụy Thiếu Phu mang theo mẫu thân ngươi lưu lại huyết y rìa, còn có ngươi tổ mẫu Huệ Văn Sau để lại cho ngươi ngọc bội, đưa ngươi lưu tại Bạch Vân Sơn bên trong. Chính hắn vì hấp dẫn truy mình, tiếp tục chạy trốn. Sau đó mấy năm, không còn tin tức. Những năm gần đây, Ngụy Nhiễm một mực không có đình chỉ truy tra Võ Vương Di Phúc tử hạ lạc. Ngụy Nhiễm bây giờ là cao quý Tần cùng nhau, lại có Tuyên Thái Hậu duy trì, trong triều thế lực rất lớn, cho nên hắn bị trảm thảo trừ căn sẽ không dễ dàng buông tha việc này. Ngụy Nhiễm tâm ngoan thủ lạn, tha rằng chịu giết lầm, không chịu buông tha loại kia có thủ tất báo người. Năm đó hắn ngay cả Huệ Văn sau cũng dám sát hại, cho nên cho dù là vì không để cho sự kiện kia bại lộ, hắn cũng sẽ trảm thảo trừ căn. Bất quá cũng không đủ chứng cứ, Ngụy Nhiễm cũng sẽ không tùy tiện độc thủ. Sau này ngươi ngay tại trong núi cực kỳ tu hành, đợi ngươi tu hành có thành tựu, tự có thuận theo thiên địa. Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu. Chương 5, Nguyên Dương chân nhân chết. Chương 5, Nguyên Dương chân nhân chết. Triệu Thái Sơ nghe vậy, khẽ bước cằm, nắm chặt trong tay huyết ý đi, còn có ngọc bội kia. Đồ nhi đa tạ sư tôn. Triệu Thái Sơ chấn định, để Nguyên Dương chân nhân rất hài lòng. Bất quá, Nguyên Dương chân nhân hay là nhắc nhở một câu. Thái Sơ, thân phận của ngươi không được khiến người khác biết được, chính là sư minh sư tỷ của ngươi cũng không thể cáo chi. Huyết ý này, đã ngươi đã nhìn qua. Vậy vi sư liền đem nó hủy đi, để tránh ngày sau dưới núi người tới sinh thêm sự cố. Ngọc bội kia ngươi tạm giữ lại, tương lai có lẽ có dùng. Đương nhiên, nếu là ngày sau tu vi ngươi còn thấp, Ngụy Nhiễm liền tìm được Ngụy thiếu phu, hoặc là tra được manh mối gì, tìm được ngươi, ngươi đến lúc đó có thể đi tìm ngươi thập sư Minh Bạch Khởi, mời hắn mang ngươi vào triều bái kiến nay bên trên, có thể giải ngươi nguy hiểm khó. Nay bên trên không phải tàn bạo chi quân, sẽ cho ngươi một con đường sống. Vi sư hôm nay muốn nói với ngươi rõ ràng những này, trong lòng liền lại không lo lắng. Vi sư mệt mỏi, ngươi cũng đi ra ngoài trước đi. Chỉ gặp Nguyên Dương chân nhân một mặt vẻ mệt mỏi phất phất tay, ra hiệu Triệu Thái Sơ rời đi. Nhưng mà còn không có đợi Triệu Thái Sơ rời đi, lúc này chỉ gặp Nguyên Dương chân nhân đột nhiên phun ra một ngụm lao huyết, trực tiếp ngã nhào trên đất. Triệu Thái Sơ thấy thế vội vàng tiến lên ôm lấy Nguyên Dương chân nhân. Lúc này Nguyên Dương chân nhân đã là chỉ có xuất khí, không có tiên khí. Triệu Thái Sơ đem chính mình tiên thiên cương khí bại bởi Nguyên Dương chân nhân một chút. Nguyên Dương chân nhân trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Tốt, Thái Sơ, vi sư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi thuần dương khí, vậy mà đã đến như vậy hùng hậu tình trạng. Tiếp qua 10 năm, Ngụy Nhiễm cũng không làm gì được ngươi. Tốt, quá tốt rồi. Vi sư mệt mỏi, để vi sư nghỉ ngơi thật tốt. Nguyên Dương chân nhân chậm rãi nhắm mắt lại. Từ đây, không còn có tỉnh lại. Sư phụ nhìn xem cái kia đã chết đi sư phụ Nguyên Dương chân nhân. Triệu Thái Sơ khe khẽ thở dài. 16 năm trước hết thảy lại hiện lên ở trong đầu của hắn. 16 năm trước, hắn còn chưa xuất sinh. Hắn tiện nghi lão cha Tần Võ Vương Doanh đang muốn nhờ là cùng mạnh nói tranh tài nâng Long Văn Đỏ đỉnh, kết quả hai mắt chảy máu, xương ống chân bẻ gãy, đến ban đêm khí tuyệt mà chết, năm gần 23 tuổi. Lúc đó Tần Võ Vương vô tử, Tần quốc triều cục bởi vì Tân Vương do ai kế thừa mà sinh ra trước nay chưa có dung chuyện. Tần Võ Vương bọn đệ đệ, Tần quốc chư vị bọn công tử tranh phong tương đối, đều muốn kế thừa Tần Vương đại vị. Lấy Ngụy Nhiễm cầm đầu quần thần nên lập Tần Võ Vương dị mẫu đệ, tại Yến quốc làm con tin công tử tắc về nước kế vị, là vì Tần Chiêu Tương Vương. Ngụy Nhiễm không chỉ có ủng lập Tần Chiêu Tương Vương, hơn nữa còn trợ giúp Tần Chiêu Tương Vương thanh trừ tranh vị tất cả đối thủ. Đằng sau Ngụy Nhiễm dựa vào Ngụy Nhiễm cùng Chiêu Tương Vương đặc thù quan hệ tại Tần quốc độc tài đại quyền, cùng Tuyên Thái Hậu trở thành bây giờ Tần quốc trên triều đình quyền thế thịnh nhất hai người. Tuổi còn quá nhỏ, Chiêu Tương Vương cũng bất quá là trong tay của bọn hắn khôi lỗi thôi. Triệu Thái Sơ tồn tại vốn là một cái ngoài ý muốn, là Tần Võ Vương tại một cái say rượu hoang đường ban đêm cùng hắn mẫu thân giá hợp mà sinh. Mẫu thân của nàng là trong cung cung nữ, chờ phân phó hiện hữu mang thai đằng sau, Tần Chiêu Tương Vương đã kế vị. Lúc đầu nàng cùng Tần Võ Vương sự tình chỉ hẳn là có nàng cùng Tần Võ Vương, còn có Tần Võ Vương thiếp thân nội thị Ngụy thiếu phu biết. Nhưng là Tần Võ Vương đột tử, tin tức này không biết như thế nào để lộ ra ngoài. Tuyên Thái Hậu cùng Ngụy Nhiễm tại đến đỡ Chiêu Tương Vương sau khi lên ngôi vì diệt trừ đối lập, diệt trừ đối với Chiêu Tương Vương có uy hiếp vương tộc tử đệ, không chỉ có đem trước cùng Chiêu Tương Vương đoạt vị bọn công tử cho chu sát, còn đem duy trì công tử trắng là vua Huệ Văn sau cho chu sát. Phải biết Huệ Văn sau chính là Tần Huệ Văn Vương Vương hậu, là Tần Võ Vương chi mẹ đẻ, là đường đường Tần quốc thái hậu. Nhưng là dù vậy tôn sùng địa vị, cũng tại kịch liệt như thế chính trị đấu tranh bên trong bị giết, vì bò giữ mình, bảo vệ mình trong bụng hải tử. Mẹ của hắn tại Tần Võ Vương vị kia thiếp thân nội thị giúp đỡ phía dưới thoát đi đại Tần vương cung, đồng thời ở bên ngoài sinh ra Triệu Thái Sơ. Kết quả sinh Triệu Thái Sơ thời điểm Ngụy Nhiễm người truy sát mà đến, mẹ của hắn bởi vậy khó sinh mà chết. Vị kia Tần Võ Vương nội thị cũng chính là sư phụ Nguyên Dương chân nhân trong miệng Ngụy thiếu phu, ông còn ở trong tã lót Triệu Thái Sơ một đường mà chạy, đem còn tại trong tã lót Triệu Thái Sơ đặt ở Bạch Vân Quan sơn trung. Sau đó vì dẫn đi những cái kia Ngụy Nhiễm phái tới sát thủ, một đường đảo vòng không biết tung tích, Triệu Thái Sơ cuối cùng bị tại Bạch Vân Sơn thanh tu Bạch Vân Quan chủ Nguyên Dương chân nhân phát hiện, mang về Bạch Vân Quan thu làm đệ tử thân truyền. Bạch Vân Quan đệ tử không nhiều, hết thể có 12 cái. Triệu Thái Sơ là trong quan nhỏ tuổi nhất, hắn 3 tháng lớn thời điểm liền mở miệng có thể nói, một tuổi nửa thời điểm liền có thể biết chữ. Để Nguyên Dương chân nhân xem hắn làm nhất đẳng một linh đồng thiên tài, nhân vật yêu nghiệt, Nguyên Dương chân nhân một mực đối với hắn dốc lòng dạy bảo. Bạch Vân Quan bên trong tàng kinh cát càng làm cho hắn tùy ý xuất nhập. Nguyên Dương chân nhân sư theo Văn Thủy chân nhân mạch này. Năm đó, Văn Thủy chân nhân đang đuổi theo đạo môn tiên thánh Lý Nhĩ ngộ đạo 30 năm. Về sau, Văn Thủy chân nhân khai sáng danh chấn thiên hạ lâu quan đạo. Hắn lấy đạo nhập võ, cảnh giới võ đạo uy áp thiên hạ giang hồ chư hùng. Danh xưng nói bên trong người thứ nhất. Trong thiên hạ, không biết có bao nhiêu mộ nói hướng võ người gia nhập Lâu Quan Đạo. Lâu Quan Đạo tàng thư danh xưng có mấy triệu quyển. Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu. Hôm nay canh năm, hôm nay 10 chương đi lên. Các minh đệ, cho thêm chút sức. Chương 6, Tam sư minh về núi. Triệu Quốc Kiếm Tông kiếm thủ tất phải giết. Chương 6, Tam sư minh về núi. Triệu Quốc Kiếm Tông kiếm thủ tất phải giết. Lâu Quan Đạo về sau càng là trở thành Cựu Châu 6 vở đại thánh địa đứng đầu. Lâu Quan Đạo mặc dù tại Trung Châu sừng sững bất quá 300 năm, nhưng là Lâu Quan Đạo bên trong cao thủ xuất hiện lớp lớp, thực lực hùng hậu, vàng bạc đầy kho. Hơn 20 năm trước, Tần Huệ Văn Vương ngấp nghé Lâu Quan Đạo tài phú, bảo điện, lại bởi vì Lâu Quan Đạo âm thầm duy trì Đại Chu Thiên Triều, giữ gìn Đại Chu Thiên Triều thống trị. Tần Huệ Văn Vương liền liên hợp Lâu Quan Đạo túc địch thần võ nói, bái nguyệt giáo các đại phái, tề tựu đại tần nhất quốc chi lực mới khó khăn lắm đem nó hủy diệt. Lâu Quan Đạo bên trong rất nhiều tàng thư, như vậy sói mòn tại trong giang hồ. Bạch Vân Quan chủ Nguyên Dương chân nhân xuất thân Lâu Quan Đạo, cho nên Bạch Vân Quan tàng thư rất nhiều liền tới chính mình trải qua bại vong Lâu Quan Đạo. Bạch Vân Quan bên trong trong tàng thư các khoảng chừng 300, không quyển, là bình thường người giang hồ không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, theo sư phụ Nguyên Dương chân nhân khi còn sống lời nói, Bạch Vân Quan có thể có nhiều như vậy tàng thư, cùng hắn tiện nghi lão cha Tần Võ Vương cũng có quan hệ. Năm đó, Tần Võ Vương còn chưa kế vị thời điểm, đã là thiếu niên anh hùng. Hắn trời sinh thần lực, sinh mã thiên tượng cảnh. Đại Tần 100, không thiết kỵ công diệt Lâu Quan Đạo lúc, Tần Võ Vương doanh đảng chính là tiên phong đại tướng quân. Đúng là có hắn bảo hộ, mới có Bạch Vân Quan tàng thư. Lúc này, Triệu Thái Sơ lắc lắc đầu, không còn hồi ức qua lại. Dưới mắt, hay là trước an táng sư phụ Nguyên Dương chân nhân quan trọng. Lúc chạm vào tối, Bạch Vân Sơn, phía sau núi, Triệu Thái Sơ, Ban Ngày Thọ, Lý Thanh Mạn, Hòa Thanh Liên, bốn người quỳ gối sư phụ Nguyên Dương chân nhân trước mộ. Đối với sư phụ Nguyên Dương chân nhân mộ dập đầu đằng sau, bốn người đứng dậy. Lúc này, chỉ gặp lục sư tỷ Lý Thanh Mạn đỏ hồng mắt nói ra, tiểu sư đệ sư phụ mối thủ, không thể không báo. Hoa Thanh Liên cũng là hốc mắt phiếm hồng nói, Triệu Quốc, liên tục tăng lên. Người này là Triệu Quốc Kiếm Tông kiếm thủ, lấy song thủ kiếm nói, nổi tiếng tại giang hồ. Nghe nói, đã có vạn tượng cảnh bát phẩm tu vi. Ban Ngày Thọ ở một bên nói ra, tiểu sư đệ, hiện tại, ngươi là quan chủ. Như thế nào quyết định, làm do ngươi đến định đoạn. Triệu Thái Sơ đứng ở nơi đó, ánh mắt trầm tĩnh. Từ Tốn nói, làm sư phụ báo thủ, tự nhiên là hẳn là. Nhưng là, dưới mắt, chỉ bằng cho chúng ta mấy cái. Lỗ mãng làm việc, cũng không thỏa đáng. Ngay sau đó, vẫn là phải dốc lòng tu hành mới là. Ta Bạch Vân Quan, tàng thư đông đảo. Chỉ cần khắc khổ tu luyện. Lo gì đại thù không có khả năng báo. Nếu là lỗ mãng ở giữa, mất mạng, mới là đối với sư phụ lớn nhất cố phụ. Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên, Ban Ngày Thọ nghe vậy đều gật đầu. Tiểu sư đệ nói rất đúng, chỉ có chúng ta khắc khổ tu luyện, võ học đại thành mới có cơ hội. Triệu Thái Sơ khoát khoát tay, nói tốt, tất cả mọi người mệt mỏi một ngày, đều đi về nghỉ ngơi trước đi. Thời gian thoáng qua tức thì, trong mấy mắt, thời gian nửa tháng đi qua. Một ngày này, Bạch Vân Sơn giữa sườn núi đỉnh nghỉ mát phía dưới, Triệu Thái Sơ ngay tại đọc qua đạo thư, lặng lặng tu luyện. Lúc này, chỉ gặp đường núi bên cạnh cách đó không xa có một cái tuổi trẻ tố y nữ quan sải bước mà đến. Cái kia tố y nữ quan, khuôn mặt mỹ lệ, lưng đeo trường kiếm, đại khái không đến 30 tuổi dáng vẻ. Mặc dù là một bộ tố y y, nhưng là vẫn như cũ khó nén nàng dáng người biểu chuyện. Chỉ gặp nàng bưng một bàn quả xanh, đi vào dưới đỉnh. Cùng Triệu Thái Sơ nói ra, tiểu sư đệ, ngươi đã ở chỗ này ngồi cả ngày. Đến, ăn chút thanh mai quả. Những này thanh mai quả, đều là Tống Liêm sư huynh từ dưới núi mang về tươi mới thơm ngọt. Đối với con mắt tốt, ngươi thường xuyên dính tại trong đống sách, phải chú ý bảo dưỡng con mắt. Bây giờ, ngươi là quan chủ về sau, chúng ta đều được ỷ vào ngươi. Ngươi nếu là ngã bệnh, không thể được. Mau ăn đi. Nghe nói, cái này thanh mai quả thế nhưng là quý rất, ở trong thành cũng chỉ có những vương công quý tộc kia mới có thể ăn đến lên đâu. Nếu không phải Tống Liêm sư huynh bây giờ tại Ngụy Tương thủ hạ làm việc, đạt được Ngụy Tương ban thưởng, ngươi muốn ăn cái này thanh mai quả còn ăn không được đâu. Triệu Thái Sơ tu hành suy nghĩ bị đột nhiên xuất hiện lục sư tỷ Lý Thanh Mạn đánh gãy. Ngụy Nhiễm, cái tên này, để suy nghĩ của hắn nao nao. Tam sư huynh Tống Liêm, 10 năm trước cũng đã đi theo Ngụy Nhiễm, là Ngụy Nhiễm tử trung. Tại sư phụ Nguyên Dương chân nhân trong mắt, nhất không thụ chào đón. Nghe được trái cây này là Tam sư huynh Tống Liêm đưa tới, Triệu Thái Sơ lông mày nhíu lại, hướng phía lục sư tỷ Lý Thanh Mạn nói ra, "Thanh Mạn sư tỷ, Tống Liêm sư huynh về núi." Lý Thanh Mạn nghe vậy, khẽ bước cằm, "Nói đúng vậy a. Hắn đêm qua về núi, đã tại sư phụ trước mộ quỷ một ngày một đêm." Triệu Thái Sơ khẽ bước cằm, hắn đối với Tam sư huynh Tống Liêm ấn tượng không sâu, nhưng là có thể trở về quỷ lệ sư phụ. Xem ra, cái này Tam sư huynh Tống Liêm còn không tính vong ân phụ nghĩa chi đồ. "Tiểu sư đệ," Tam sư huynh nói, hắn chậm chút thời điểm, lại đến gặp ngươi. Lý Thanh Mạn ở một bên tiếp tục nói. Triệu Thái Sơ gật gật đầu. Không sao. Triệu Thái Sơ ăn mấy quả thanh mai quả, đích thật là thơm ngọt ngon miệng. Bây giờ, hắn là trắng mây quan chủ. Trên người hắn lưng đeo trách nhiệm không ít. Triệu Quốc Kiếm Tông kiếm thủ liên tục tăng lên hại sư phụ tính mệnh. Tương lai tất phải giết. Ngụy Nhiễm. Giết hắn tổ mẫu cùng mẫu thân. Tương lai tất phải giết. Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu. Cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh thứ 6. Các huynh đệ, mạnh mẽ lên. Chương 7. làm sao? Ngươi muốn dạy ta làm việc. Chương 7, làm sao? Ngươi muốn dạy ta làm việc. Nhưng là, dưới mắt, hắn mới qua 16 tuổi sinh nhật. Cho dù là muốn báo thủ, cũng phải chờ hắn lại lớn lên một chút, thủ đoạn càng nhiều hơn một chút. Trải qua cựu thế ma luyện, hắn so trên đời đại đa số người đều hiểu, muốn thành đại sự người, nhất định phải bảo trì bình thản. Huống chi, địch nhân của hắn là bây giờ Đại Tần tướng quốc. Dưới một người trên vạn người, quyền thế ngập trời. Muốn giết người như vậy, hoặc là không làm, hoặc là chính là làm gọn gàng mà linh hoạt. Triệu Thái Sơ suy nghĩ bay loạn. Một bên Lý Thanh Mạn lại là đã cởi cầm lấy trên bàn một quyển đạo thư nhìn lại. Lý Thanh Mạn là Bạch Vân Quan bên trong duy hai nữ đệ tử, làm người hiền lành, ngày bình thường đối với hắn tốt, có đồ vật tốt gì đều ưa thích cho hắn mang một phần. Nhìn thấy Triệu Thái Sơ ở một bên ăn có tư có vị, cầm lấy đạo thư lật xem một phen. Bôi thuốc tam phẩm, thần cùng khí tinh thất khiếu tương thông, khiếu khiếu quang minh Thái Sơ. Ngươi đọc đều là thứ gì đạo thư? Ngay cả ta đều không có nhìn qua. Đây là bôi thuốc tam phẩm, thần cùng khí tinh là có ý gì? Còn có cái này cái gì thất khiếu tương thông, khiếu khiếu quang minh, lại là cái gì ý tứ? Triệu Thái Sơ cười một tiếng. Lục sư tỷ đây là muốn khảo giáo ta sao? Lý Thanh Mạn nét mặt tươi cười như hoa, nói coi như là thi ngươi tốt. Ngươi gần cùng sư tỷ nói một chút. Lý Thanh Mạn tuổi gần 30, da trắng mỹ mạo, mặc dù thân mang tô ý ấy, nhưng là tư thái xinh đẹp, càng có mấy phần khác hương vị. Nàng cùng Triệu Thái Sơ cách xa nhau có phần gần. Một cỗ làn gió thơm đập vào mặt. Nếu là tuổi trẻ bao đầu tiểu tử, cùng như vậy giai nhân tới gần, nhịn không được hiểu ý vượn ý mã. Nhưng là Triệu Thái Sơ trải qua cựu thế tu hành, đã vững như lão cẩu. Chỉ gặp hắn sắc mặt bình tĩnh, thần thái tự nhiên nói, bôi thuốc tam phẩm, thần cùng khí tinh, tinh, khí, thần tức là bôi thuốc tam phẩm. Tinh lại phân làm tiên tiên chi tinh cùng ngày kia chi tinh. Trong đó tiên tiên chi tinh mấu chốt nhất, còn gọi là nguyên tinh. Ngày kia chi tinh đến từ ẩm thực thủy cốc, thông qua tính khí vận hóa công có thể, nhân thể đem thu hút ẩm thực thủy cốc bên trong tinh vi vật chất hấp thu, chuyển hóa, dinh dưỡng tự thân. Tinh là mạng sống con người chi cơ, khí là mạng sống con người chi lực. Nhưng mà, tại tinh khí thần ba cái bên trong, thần trọng yếu nhất. Tinh cùng khí đều có thể bổ, chỉ có thần nan bổ, khó tu. Đến thần giả xương, thất thần kẻ nghịch vong. Không có thần, cho dù có thân thể, người cũng chỉ bất quá là một bộ thi thể. Chỉ gặp Triệu Thái Sơ chậm rãi mà nói, lối ra ở giữa rất có kiến giải. Trực tiếp để một bên Lý Thanh Mạn nghe, cũng vì đó kinh ngạc không gì sánh được. Bất quá, rất nhanh, Lý Thanh Mạn liền đánh gãy Triệu Thái Sơ. Ngừng ngừng ngừng. Tốt, tốt. Sư tỷ biết ngươi lợi hại, khó trách sư phụ lão nhân gia ông ta sẽ đem quan chủ vị trí truyền cho ngươi. Ngươi nói ngươi mới bao nhiêu lớn, liền đã thông hiểu nói như thế sách. Tương lai vậy nhưng còn cao đến đâu? Bất quá, niệm lại nhiều đạo thư, không tu võ đạo cũng là tuyệt đối không được. Không biết sư đệ bây giờ ra sao cảnh giới, có thể vào tiên tiên cảnh. Dựa theo trên giang hồ thường hàng tới nói, bình thường 15-16 tuổi có thể vào tiên tiên cảnh đã là thiên phú không tồi nhân vật. Cho nên, Lý Thanh Mạn mới có thể như vậy đặt câu hỏi. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ chậm rãi gật đầu, nói tự nhiên. Lý Thanh Mạn nghe chút, hai mắt tỏa sáng. Sư đệ bây giờ là tiên tiên mấy phẩm? Triệu Thái Sơ cười cười, không có trả lời. Lý Thanh Mạn gặp Triệu Thái Sơ không trả lời, tưởng rằng Triệu Thái Sơ sợ chính mình trò cười hắn, vẫn không quên an ủi Triệu Thái Sơ. Sư đệ, người thiên tư thông minh, cho dù cảnh giới hiện tại thấp một chút, cũng không sợ. Sư phụ ánh mắt sẽ không sai. Tương lai, ngươi tất nhiên cũng sẽ là tượng. Không, tối thiểu nhất cũng là thông thiên cảnh cao thủ. Triệu Thái Sơ nghe vậy, cũng không nhiều làm giải thích. Cảnh giới của hắn, không có khả năng vẹn vẹn dùng lẽ thường đến độ chi. Húng chi, cho dù dùng lẽ thường đến độ chi, hắn cũng không phải tiên thiên cảnh. Hai người nói chuyện một hồi. Đại khái một lúc lâu sau, chỉ gặp một đạo hơi có vẻ gầy gò bóng người, từ bên kia trong rừng trên đường nhỏ đi tới. Làm Lý Thanh Mạn nhìn thấy thân hình kia sau khi xuất hiện, lúc này lông mày nhíu lại. Tiểu sư đệ, là Tam sư minh. Đạo nhân ảnh kia đi cực nhanh, không đến 5 cái hô hấp đã đi tới dưới đỉnh. Lúc này Triệu Thái Sơ cũng đã thấy rõ ràng người kia khuôn mặt, sắc mặt người kia trắng nõn, rất có một loại văn nhân nhã sĩ khí tượng. Bất quá hắn thân mang một bộ lộng lẫy quần áo, nhìn rất có quyền thế. Chỉ gặp hắn dừng lại, đứng tại ngoài đỉnh, hướng phía trong đỉnh Triệu Thái Sơ nhìn lại. Lý Thanh Mạn đang muốn cười nói thứ gì, lúc này lại nghe được cái kia Tam sư minh Tống Liêm một mặt bình tĩnh mở miệng nói, tiểu sư đệ, ngươi có tài đứa gì dám nhận Bạch Vân quan chủ vị trí? Hoa, lời này vừa ra, trực tiếp để Lý Thanh Mạn sắc mặt chỉ trệ. Lý Thanh Mạn nhìn về phía Tống Liêm, Tam sư minh, ngươi đang nói bậy bạ gì? Tiểu sư đệ quan chủ vị trí là sư phụ tự mình chỉ định, ngươi không cần sinh sự. Tống Liêm ánh mắt trầm xuống, trầm giọng nói ra, ủy môn quan một trận chiến, ta Bạch Vân quan tổn thất nặng nề, sư phụ bị liên tục tăng lên trọng thương, ta Bạch Vân quan chư vị sư minh sư đệ đều bỏ mình, như thế đại thủ, xin hỏi tiểu sư đệ muốn thế nào báo? Triệu Thái Sơ sắc mặt bình tĩnh, từ tốn nói, làm sao? Ngươi muốn dạy ta làm việc? Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thảy số liệu. Hôm nay canh thứ 7. Các minh đệ, cho thêm chút sức a. Chương 8, ngươi là thiên tượng cảnh. Tam sư minh rung động. Chương 8, ngươi là thiên tượng cảnh. Tam sư minh rung động. Hoa. Lời vừa nói ra, lập tức để ngoài đỉnh Tống Liêm, cùng dưới đỉnh Lý Thanh Mạn, đều là vì một trong chấn. Tống Liêm trên mặt hiện ra một vòng không hiểu ý cười. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra, "Tốt, quả nhiên là có dũng khí. Bất quá, muốn trở thành Bạch Vân quan chủ, vẹn vẹn có dũng khí, còn chưa đủ, còn phải có đầy đủ tu vi. Liên đệ sư huynh ta đi thử một chút tu vi của ngươi có đủ hay không cứng rắn." Hoa. Theo Tống Liêm vừa mới nói xong, chỉ gặp Tống Liêm bay thẳng thân mà qua, hướng thẳng đến trong đỉnh Triệu Thái Sơ vỗ tay mà đến. Tốc độ kia nhanh chóng, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Lần này, để một bên Lý Thanh Mạn rất là kinh ngạc. Lý Thanh Mạn kinh hô một tiếng, "Tam sư minh, ngươi muốn làm gì? Không cần thiết đối với quan chủ vô lễ." Lý Thanh Mạn đột nhiên xuất thủ, liền muốn đi ngăn trở Tống Liêm. Nhưng là, Tống Liêm tu vi muốn cao hơn nhiều Lý Thanh Mạn, tốc độ cực nhanh. Hoa. Trong khoảnh khắc, Tống Liêm tay phải đã đến Triệu Thái Sơ trước người. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ gặp Triệu Thái Sơ tay giơ lên, một chỉ nô ra, một đạo mạnh mẽ cương khí từ trong ngón tay phun ra ngoài. Bành! Cái kia đạo cương khí phun ra trong nháy mắt, trực tiếp đem Tống Liêm cho lật tung ra ngoài. Tống Liêm chỉ cảm thấy hữu trưởng của hắn bên trong thật giống như bị hỏa thiêu bình thường. Hắn lùi tại ngoài đỉnh, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tay phải của mình. Chỉ gặp hắn trong tay phải vậy mà đã nhiều một cái điểm đỏ, cương khí phá thể, chỉ ý như châm. Ngươi làm sao có thể? Ngươi đã là thiên tượng cảnh, cái này sao có thể? Chỉ gặp Tống Liêm phảng phất gặp quỷ bình thường nhìn về hướng Triệu Thái Sơ, hoàn toàn không thể tin được hết thảy trước mắt. Một bên Lý Thanh Mạn cũng là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Lúc này, chỉ có dưới đỉnh Triệu Thái Sơ, một mặt bình tĩnh. Chỉ gặp Triệu Thái Sơ hướng phía Tống Liêm nói ra, "Tống Liêm, bây giờ ta là Trắng Mây quan chủ, nể tình ngươi ta còn có tình đồng môn phân thượng. Hôm nay, ta chỉ là đối với ngươi tiểu trừng đại giới. Ngay sau, ngươi như còn dám không coi ai ra gì, tùy tiện phạm thượng, coi chừng tính mạng của ngươi, ngươi có thể xuống núi. Thứ nay về sau, không có ta cho phép, ngươi như tự tiện lên núi, ta sẽ không nương tay." Hoa. Triệu Thái Sơ tiếng nói, chém đinh chặt sắt, khí thế hùng hồn. Tại một sát na kia, để Tống Liêm phảng phất thấy được vô thượng đại tông sư bình thường, trong lòng hãi nhiên không gì sánh được. Tống Liêm không còn dám dừng lại lâu, vội vàng đứng dậy, vội vàng rời đi. Nhìn thấy chật vật mà đi Tam sư huynh Tống Liêm, Lý Thanh Mạn trên khuôn mặt hiện ra một vòng kinh ngạc chi ý. Lý Thanh Mạn quay đầu, nhìn về phía một bên Triệu Thái Sơ, phảng phất mới vừa vặn nhận biết Triệu Thái Sơ bình thường. "Nhỏ, sư đệ a." "Không, quan chủ, ngươi đã là thiên tượng cảnh." Triệu Thái Sơ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, sắc mặt bình tĩnh, từ tốn nói, "Xem như thế đi." Đạt được Triệu Thái Sơ đáp án, Lý Thanh Mạn một mặt không thể tưởng tượng nổi. "Ngươi mới 16 tuổi a? 16 tuổi thiên tượng cảnh? Lao thiên gia của ta, khó trách, khó trách sư phụ lão nhân gia ông ta sẽ đem quan chủ vị trí chuyển cho ngươi." "Quan chủ, ngươi giấu thật là kỹ a. Nguyên lai, ngươi mới là trong quan tiên phú cao nhất người. 16 tuổi thiên tượng cảnh, cho dù phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Ha ha, không ngoài 10 năm, ngươi tất nhiên có thể đặt chân vạn tượng cảnh, tất nhiên có thể làm sư phụ cùng đại sư minh bọn hắn báo thù huyết hận." Lý Thanh Mạn lời nói, để một bên Triệu Thái Sơ suy nghĩ lại là nổi lên. Sư phụ Nguyên Dương chân nhân đối với hắn rất tốt, thở nhỏ để hắn tùy ý tiến vào tàng kinh cát. Bây giờ, sư phụ chết rồi, sư phụ mối thù không thể không báo. Bất quá, hay là phải đợi Tam sư huynh Tống Liêm sự tình, chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Tống Liêm ngấp nghe quan chủ vị trí, cũng là vì tùy ý ra vào tàng kinh cát thôi. Trong tàng kinh cát có rất nhiều võ học bí điển, đối với Tống Liêm tới nói, rất có lực hấp dẫn. Sư phụ lúc còn sống, Tống Liêm liền từng tại trong tàng kinh các vụng trộm lấy qua một bản võ học bí điển, bị sư phụ phát hiện đằng sau, đem hắn đuổi xuống núi đi. Mặc dù không có trục xuất sư môn, nhưng là từ đây không cho hắn sắc mặt tốt. Một tháng sau, vẫn như cũng là sáng sớm, Triệu Thái Sơ như ngày xưa bình thường rời giường, sau đó tới trước tàng kinh các đọc sách. Bạch Vân Quan mặc dù ở trong núi, nhưng là cũng không tính là nhỏ, lầu các cung điện cũng có hơn 10 tòa. Năm đó, sư phụ được bản thân tiện nghi phụ thân Tần Võ Vương khen thưởng sắc phong, đoạt được tiền bạc xây dựng thêm Bạch Vân Quan. Trong tàng kinh các ngày bình thường không người, chỉ có ban ngày thọ đang trông giữ. Tàng kinh các tàng thư đông đảo, ngày bình thường tại trong các đọc sách lại là chỉ có Triệu Thái Sơ một người. Bất quá, từ khi sư phụ sau khi qua đời, Triệu Thái Sơ đem lục sư tỷ Lý Thanh Mạn cùng cựu sư tỷ Hoa Thanh Liên đều cho gọi tới, cho phép các nàng ra vào tàng kinh các. Triệu Thái Sơ vừa mới tiến tàng kinh các, hai vị sư tỷ liền cùng nhau mà tới. Nhìn thấy Triệu Thái Sơ đằng sau, hai vị sư tỷ tiến lên, hướng phía Triệu Thái Sơ hành lễ, bái kiến quan chủ. Từ khi Triệu Thái Sơ cho thấy thiên tượng cảnh thực lực, Lý Thanh Mạn cùng Hoa Thanh Liên còn có ba ngày thọ, càng là đối với Triệu Thái Sơ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ một bộ đạo bào màu xanh đứng ở nơi đó, phong phạm vô song. Triệu Thái Sơ hướng phía lục sư tỷ Lý Thanh Mạn nói ra, "Lục sư tỷ, ngươi đọc xong Thanh Tĩnh Tự Nhiên Công, DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu. Hôm nay thứ tam cảng." Các huynh đệ, khô đứng lên. Chương 9, lâu quan bí pháp, dưới núi người tới. Chương 9, lâu quan bí pháp, dưới núi người tới. Lý Thanh Mạn nghe vậy, khẽ bước cằm, nói đúng vậy, quan chủ. Triệu Thái Sơ trên mặt hiện ra một vòng ý cười. "Ân, không sai. Lục sư tỷ thiên phú, mặc dù bình thường, nhưng là thanh tĩnh tự nhiên công thích hợp nhất người bản tính. Người cái tuổi này đã có thể bắt đầu tu hành thanh tĩnh tự nhiên công. Tại lâu quan đạo ghi chép bên trong, Văn Thủy chân nhân sư tôn, đạo môn ta tiên thánh Lý Nhị 30 tuổi nhập đại chu điện tăng thất, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, chính là nhìn này thanh tĩnh tự nhiên công mới bắt đầu một khi ngộ đạo, một bước bước vào thiên nhân chi cảnh. Sau đó hắn lại dùng 10 năm quan cảnh, du lịch thiên hạ, giảng đạo thu đồ đệ, cuối cùng đặt chân lục địa tiên nhân cảnh, thành tựu đạo môn thánh nhân, tại hàm cốc quan bên ngoài, cưới châu xanh phi thăng lên trời. Lục sư tỷ, thiên tư của ngươi mặc dù so Lý thánh nhân kém xa, nhưng là, ngươi có chân thành chi tâm, cần cù bù kém cỏi, chỉ cần ngươi ngày đêm lĩnh hội, chuyên cần khổ luyện, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đặt chân thiên nhân chi cảnh. Nếu là có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi ta. Lý Thanh Mạn nghe vậy, lúc này gật đầu. Tốt, quan chủ, ta tất cả nghe theo ngươi. Triệu Thái Sơ đứng ở nơi đó, khẽ bước cằm, vừa nhìn về phía một bên Hoa Thanh Liên. Cựu sư tỷ, ngươi đây, ta để cho ngươi đọc bản nguyên Thanh Liên kinh, ngươi đọc như thế nào? Hoa Thanh Liên nghe vậy, lúc này mặt lộ vẻ khó xử nói, đọc ngược lại là đọc, nhưng là không hiểu ý nghĩa. Triệu Thái Sơ cười nói, không sao. Bản nguyên Thanh Liên kinh chính là ngày xưa lâu quan đạo tứ đại bí điển một trong, là lấy thiên địa linh căn chi linh tính làm môi giới, tham dò ngũ hành đại đạo mà lĩnh ngộ bí điển. Cái gọi là đạo khả đạo, phi thường đạo, đây là người tu hành bản tôn trực diện đại đạo mà sinh ra cảm ngộ, chỉ có thể hiểu ý. Ngươi chỉ cần nhiều hơn nghiên cứu, tương lai tất có tâm đắc. Hoa Thanh Liên gật đầu, nói tốt, ta nghe quan chủ. Triệu Thái Sơ vừa nhìn về phía một bên Ban Ngày Thọ. Thập nhất sư minh, ngươi đây, ta để cho ngươi tại cái kia ba quyển bí điển bên trong chọn lựa một bản, ngươi có thể lấy ra. Ban Ngày Thọ nói, quan chủ, ta tuyển Đại Nhật Kim Ố Quan Tưởng Pháp. Triệu Thái Sơ nghe chút, lông mày nhíu lại. Đại Nhật Kim Ố Quan Tưởng Pháp, pháp này ngược lại là uy lực vô cùng lớn, nhưng là thập nhất sư minh thể chất của ngươi là yếu, nếu là tu luyện lâu dài pháp này sẽ làm bị thương bản nguyên. Tốt như vậy, ta biết trong tàng thư các có một quyển Nguyên Linh Bổ Thiên Quyết, người trước tu quyết này, lại tu Đại Nhật Kim Ố Quan Tưởng Pháp, có thể bảo vệ tính mệnh của người không ngại. Ban Ngày Thọ nghe chút, lập tức vui vẻ không thôi. Đa tạ quan chủ. Triệu Thái Sơ thấy thế, khẽ bước cằm. Bây giờ, ta Bạch Vân Quan bên trong, liền chỉ còn lại có chúng ta bốn người. Chúng ta không chỉ có muốn đem Bạch Vân Quan truyền thừa tiếp, còn muốn đem nó phát dương quang đại. Hai vị sư tỷ, thập nhất sư minh, tu hành khó, muốn tu có cách làm, càng là khó càng thêm khó. Nhân sinh tốt đẹp thời gian, chịu được nhàm chán mới có thể có tạo thành. Chư vị cùng nhau cùng nỗ lực đi. Lý Thanh Mạn ba người lúc này hướng phía Triệu Thái Sơ không người nói, định không phụ quan chủ kỳ vọng. Lúc này, Triệu Thái Sơ trong mắt cũng hiện lên một vòng kiên định chi ý, nếu bản về hướng đạo tu hành kiên định chi tâm, chỉ sợ trên đời này không người có thể cùng hắn bằng được. Bởi vì hắn đã trải qua cửu thế, một thế này là thế thứ 10. Hắn muốn đánh vỡ ma chú này, tất nhiên muốn để chính mình trở nên càng thêm cường đại. Mục tiêu của hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì thiên nhân cảnh, cũng không phải cái gì lục địa tiên nhân cảnh, mà là chứng đạo thành tiên. Trong mấy mắt, liên lại là một năm qua đi. Một ngày này, Bạch Vân Sơn bên trong, Triệu Thái Sơ bưng lấy một quyển Kim Quang Thần Chú tại nói lẩm bẩm: Thiên Điệu Huyền Tông, Vạn Khí Bản Can, Hoàng Tu Vạn Kiếp, chứng ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy nói độc tôn, thể có kim quang che chiếu thân ta, nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy, bao quát thiên địa, dưỡng dục bảy sinh, tụng cầm vạn lần, thân có quang minh. Triệu Thái Sơ niệm đến diệu dụng, trong lòng rất có nhận thấy. Một quyển này Kim Quang Thần Chú đúng là hay lắm, đặc biệt là hắn tu luyện tiên tiên cương khí, đã đem tiên tiên cương khí cho tu luyện đến tầng thứ nhất định, liên càng có thể cảm giác được cái này Kim Quang Thần Chú thần diệu. Nếu là có thể đem tiên tiên cương khí cùng Kim Quang Thần Chú tương hợp, vậy còn có người nào có thể bị thương hắn? Làm Triệu Thái Sơ đem quyển này Kim Quang Thần Chú cho đọc xong lúc, sắc trời vừa mới ảm đạm xuống. Lúc này, Bạch Vân Sơn bên dưới, mông lung ở giữa, chỉ gặp một nhóm thân mang kình trang nam tử đi tới Bạch Vân Sơn bên dưới. Cái kia cầm đầu nam tử sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt nói là không ra sắc bén. Chỉ gặp hắn vung tay lên, hướng phía trên núi một chỉ. Ngụy Thiếu Phu đã chết, nhưng là theo Ngụy Thiếu Phu người hầu bàn giao, Ngụy Thiếu Phu những năm này đã từng mấy lần đi vào Bạch Vân Sơn một vùng, tựa hồ là đang tìm cái gì. Bạch Vân Sơn có lẽ có Ngụy Thiếu Phu không thể không đến nguyên nhân, có lẽ năm đó cái kia Dương Nghiệt ngay tại Bạch Vân Sơn bên trong. Bất quá trái thứ trưởng Bạch Khởi xuất thân từ Bạch Vân Sơn bên trong Bạch Vân Quan, tướng quốc đại nhân đối với nó ưu ái có thừa, không nên cùng sinh ra xung đột chính diện, cho nên lần này lên núi là âm thầm điều tra. Các loại sắc trời tối đằng sau lại hành động. Nam tử lạnh lùng kia sau lưng một đám nam tử nghe vậy, lúc này không người nói, là đại thống lĩnh. Rất nhanh, sắc trời liền tối xuống. Triệu Thái Sơ không giống như ngày thường trở lại Bạch Vân Quan bên trong, mà là tiếp tục ở trong núi tu hành. Bây giờ hắn tiên thiên cương khí đã có một chút thành tựu, trong đêm cũng không sợ có dã thú ẩn hiện. Hôm nay là hắn 17 tuổi sinh nhật, tối nay qua đi hắn liền có thể lần nữa hệ thống ban thưởng. Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu. Hôm nay đệ cửu càng, các minh đệ vọt lên đến. Chương 10, 17 tuổi ban thưởng, hình giết tư đại thống lĩnh Quý Sơn Thủy. Chương 10, 17 tuổi ban thưởng, hình giết tư đại thống lĩnh Quý Sơn Thủy. Một đêm sắp đi qua, bình minh tảng sáng trước đó trong bóng tối, Triệu Thái Sơ trước mắt đột nhiên xuất hiện dạng này một nhóm văn tự. Chúc mừng túc chủ, Bình An vượt qua 17 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Tiên Thiên Đạo Thể.
Ân,
Tiên Thiên Đạo Thể, có chút ý tứ. Tiên Thiên Đạo Thể, có được này thể chất giả, trời sinh đường gần, có thể tùy tiện ngộ đạo, chính là nhất định thành thánh tồn tại, kinh mạch cường độ, thân thể các phương diện chỉ tiêu đều cùng so với thường nhân cao rất nhiều, cơ hồ đạt tới hoàn mỹ cảnh giới, tương đương với hoàn mỹ tiến hóa thể. Một khi thành thánh, nhục thân vô song, cận chiến vô địch. Hoa, làm Triệu Thái Sơ hiểu rõ cái này Tiên Thiên Đạo Thể lợi hại đằng sau, trên tâm hồ cũng không nhịn được nổi lên một vòng gợn sóng. Cái này Tiên Thiên Đạo Thể thật mạnh, đây quả thực là cho hắn chế tạo riêng. Chỉ cần hắn có được cái này Tiên Thiên Đạo Thể, nhất định thành thánh. Triệu Thái Sơ không có hai lời, lúc này liền đem này Tiên Thiên Đạo Thể trồng vào trong cơ thể mình. Tại trong tích tắc kia, bốn phía hết thảy phản phất đều tiến nhập Triệu Thái Sơ cảm giác bên trong. Hết thảy sinh linh, hết thảy vật vật, gió, mây, phản phất đều có sinh mệnh. Nói đạo là gì? Nói tức vật vật. Triệu Thái Sơ ngồi ở chỗ đó lặng lặng thể ngộ, nghe gió âm thanh, nghe tiếng chim hót, nghe thúy trúc lá cây bướt bè thanh âm. Đúng lúc này, ngồi ở trong núi tĩnh tu Triệu Thái Sơ đột nhiên lỗ tai khẽ động, cảm giác được cách đó không xa trong rừng có nhẹ nhàng tiếng bước chân xuất hiện. Triệu Thái Sơ chậm rãi mở hai mắt ra, sau một lát chỉ gặp cách đó không xa kia trong rừng một nhóm người áo đen ngay tại nhanh chóng hướng phía trên núi xuất phát. Một màn này rơi vào Triệu Thái Sơ trong mắt, lập tức để Triệu Thái Sơ trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc chi ý. Lại có người dám dạ tập Bạch Vân Quan. Cái kia một đám người áo đen khinh công tương đương không tầm thường, nếu không có Triệu Thái Sơ tiên tiên cương khí có một chút thành tựu, mà lại có được tiên tiên đạo thể, cảm giác lực tăng lên trên diện rộng, thật đúng là chưa hẳn có thể phát hiện được một nhóm người này. Đúng lúc này, đột nhiên Triệu Thái Sơ cảm giác được có một ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hoa, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đạo thân hình từ trong rừng phi tốc lướt đến, hướng phía Triệu Thái Sơ chạy vội mà tới. Trước sau không đến 5 cái hô hấp, thân hình kia cấp đến Triệu Thái Sơ trước người, giống như bay nào mà đến ác ứng bình thường, hai tay đè xuống, liền muốn đặt tại Triệu Thái Sơ trên thân. Triệu Thái Sơ không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ gặp hắn trên thân hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt, tiên tiên nguyên khí tại tứ chi bách hải của hắn ở giữa lưu chuyển. Bành! Làm hai tay kia đặt tại Triệu Thái Sơ trên thân lúc, trực tiếp bị tầng kia kim quang cho bắn ngược ra ngoài. Trong mấy mắt, thân hình kia trực tiếp liền đâm vào trên một cây đại thụ, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Lần này, trong rừng ngay tại đi vội các người áo đen, nhao nhao hướng phía bên này lách mình mà đến. Mấy hơi thở ở giữa, đã đem Triệu Thái Sơ cho bao bọc vây quanh. Lúc này, chỉ nghe một người trong đó ngồi xổm ở mới vừa rồi bị phản chấn đi ra người áo đen kia bên người, hướng phía đám người thấp giọng quát nói, "Đại thống lĩnh, tuyệt sát chết." Cầm đầu đại thống lĩnh kia nghe vậy, nhất thời giật mình. Chợt, đôi mắt âm trầm hướng phía Triệu Thái Sơ nhìn lại. Trong ánh mắt hắn, tràn đầy âm lãnh chi ý. Chỉ gặp hắn vung tay lên, chung quanh mấy cái người áo đen, trong nháy mắt rút kiếm, hàn quang cùng một chỗ, ngay cả bốn bề nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. "Đại thống lĩnh, tiểu tử này rất tà môn, chẳng lẽ là Bạch Vân Quan đệ tử?" Chỉ gặp bên trong một cái người áo đen, ở một bên thấp giọng nói ra. Triệu Thái Sơ sắc mặt như thường, ngồi ở chỗ đó, không lúc đích. Người đến mạnh yếu không rõ. Hắn tiên thiên cương khí một khi thi triển mà ra, động tĩnh tất nhiên không nhỏ. Hay là lấy bất biến ứng vạn biến cho thỏa đáng. Đúng lúc này, chỉ gặp cái kia cầm đầu người áo đen trên mặt hiện lên một vòng vẻ lo lắng chi ý. Hắn nhìn về phía Triệu Thái Sơ, chậm rãi nói ra, "Ngươi là ai?" Triệu Thái Sơ từ tốn nói, "Bạch Vân Quan chủ tản cờ Diệu Thái Sơ." Người áo đen nghe chút, lập tức sững sờ. "Cái gì? Ngươi lai, like, ngươi chính là tân nhiệm Bạch Vân Quan chủ?" Nghe nói tân nhiệm Bạch Vân Quan chủ là cọp lông còn không có dài đủ người trẻ tuổi, không nghĩ tới lại có tu vi như thế. Lý Nguyên Dương quả nhiên có ánh mắt, không hổ là năm đó lâu quan đạo đệ tử nội môn. Triệu Thái Sơ vẩy một cái lông mày, "Ngươi nhận ra sư phụ ta? Các ngươi tự tiện xông vào Bạch Vân Sơn, xem ra cũng không phải là sư tôn ta bạn bè. Chư vị nếu là lại hướng phía trước một bước, liền đừng trách ta ra tay ác độc vô tình." Người áo đen sắc mặt chỉ trệ, lập tức lùi về sau đi. Chỉ gặp hắn một bên lui, vừa nói, "Ta chính là Hình Giết Tư đại thống lĩnh Quý Sơn Thủy, phụ tần tương chi mệnh, truy sát phản địch. Ngươi đã giết một tên áo đen hình làm, nếu là lại động thủ giết người, Hình Giết Tư người sẽ không bỏ qua ngươi." Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, "Ta chỉ thấy được muốn ám sát tại ta thích khách, chỗ nào gặp cái gì áo đen hình làm." Sau một khắc, chỉ gặp Triệu Thái Sơ phi thân mà ra, bóng đêm mông lung phía dưới, từng đạo hàn quang chợt hiện. Những người áo đen này, tại mấy hơi thở ở giữa, đều ngã xuống đất. Bất quá, Triệu Thái Sơ còn để lại một người sống, chính là cái kia tự xưng là Hình Giết Tư đại thống lĩnh Quý Sơn Thủy. Chỉ gặp Triệu Thái Sơ một cước giẫm tại cái kia Quý Sơn Thủy phân bụng. Quý Sơn Thủy giờ phút này đã không có sức phản kháng, đôi mắt hoảng sợ nhìn xem Triệu Thái Sơ, "Ngươi đến cùng là người hay là quỷ? Như thế nào lợi hại như vậy? Ngươi đến cùng là cảnh giới gì?" DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu. Hôm nay thứ 10 càng. Chương 11, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Chương 11, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Lúc này, chỉ gặp người áo đen kia Quý Sơn Thủy trên mặt nạ màu đen đã bị xé xuống dưới, lộ ra một tấm 10 phần lạnh lùng khuôn mặt. Hắn một mặt không thể tin được nhìn xem Triệu Thái Sơ, run giọng nói ra, "Ngươi không có khả năng giết ta. năm đó ta và ngươi sư phụ Lý Nguyên Dương cùng tồn tại lâu quan đạo học nghệ, cũng coi như có tình đồng môn. Triệu Thái Sơ từ tốn nói, vì cái gì ban đêm xông vào Bạch Vân Sơn? Quý Sơn Thủy không dám nhìn thẳng Triệu Thái Sơ ánh mắt lạnh lùng kia, run giọng trả lời, vì truy tra một cọc bản án cũ, án này liên lụy đến đại sự, ngươi tốt nhất vẫn là không nên biết cho thỏa đáng. Triệu Thái Sơ dưới chân vừa dùng lực, giang giác, Quý Sơn Thủy chỉ cảm thấy xương ngực vỡ vụn, đau đớn khó nhịn. Triệu Thái Sơ sắc mặt bình tĩnh, vì cái gì lên núi? Quý Sơn Thủy không còn dám nói nhảm, tranh thủ thời gian hợp quận lôi ra, là vì truy tra Võ Vương Di Phúc Tử. Triệu Thái Sơ lông mày nhíu lại, Võ Vương Di Phúc Tử, nói tiếp. Quý Sơn Thủy mỗi chữ mỗi câu em hay nói, nguyên lai, cái này Quý Sơn Thủy chính là năm đó truy sát Ngụy Thiếu Phu cùng hắn mẹ đẻ sát thủ áo đen một trong. Những năm gần đây, Quý Sơn Thủy phụ Ngụy Nhiễm chi mệnh, truy tra Ngụy Thiếu Phu hạ lạc. Trước đó không lâu, bọn hắn rốt cuộc tìm được Ngụy Thiếu Phu, kết quả Ngụy Thiếu Phu lại là tại thời khắc sống còn tự sát mà chết. Bọn hắn từ Ngụy Thiếu Phu tùy tùng nơi đó biết Ngụy Thiếu Phu những năm này từng mấy lần trở lại Bạch Vân Sơn một vùng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Thế là lúc này mới có bọn hắn leo núi sự tình. Những người này cũng hoàn toàn chính xác đều là hình giết tư người, biết sự tình ngọn nguồn đằng sau. Triệu Thái Sơ ánh mắt trầm xuống, chỉ gặp hắn trong mắt hàn quang lóe lên. Lúc này chỉ nghe Quý Sơn Thủy dọa đến gấp hô, Ngụy Thiếu Phu năm đó mang đi đứa bé kia, đến nay sống không thấy người, chết không thấy xác. Ngươi là người thông minh, đã ngươi đã biết được việc này, vậy liền sớm muộn cũng sẽ cuốn vào trong đó. Ngươi nếu là giết ta, Ngụy Tương sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đừng có giết ta. Triệu Thái Sơ không có hai lời, một cước kết thúc Quý Sơn Thủy tính mệnh. Triệu Thái Sơ nhìn xem cái kia thi thể đầy đất, trong ánh mắt lóe ra một vòng lại một vòng tinh quang. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, Ngụy những người liền đã tra được Bạch Vân Sơn. Bất quá, còn tốt, Ngụy Thiếu Phu chết. Bây giờ, cái này Quý Sơn Thủy một đoàn người cũng bị chính mình giết chết. Sau cùng manh mối gây mất. Bất quá, Quý Sơn Thủy một đoàn người chết tại Bạch Vân Sơn, chung quy là cái thai hoàng ẩm. Đến tiếp sau, có lẽ còn sẽ có phiền phức. Triệu Thái Sơ trầm tư một phen, cũng không có lo lắng quá mức, mà là đem những thi thể này trước xử lý. Đại hắn xử lý xong thi thể lúc, Ban Ngày Thọ đột nhiên xuất hiện. Ban Ngày Thọ đi vào Triệu Thái Sơ trước người, hướng phía Triệu Thái Sơ hành lễ đằng sau, nhìn xem vừa mới vùi vào trong hố thi thể, một mặt kinh ngạc. Quan chủ, những người này là? Triệu Thái Sơ một mặt bình tĩnh nói, Thập Nhất Sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Ban Ngày Thọ nói ta tại trong quan, nghe được trên núi có tiếng đánh nhau, lo lắng xảy ra chuyện gì, liền vội vàng chạy tới. Quan chủ, những người này là ai? Vì sao ban đêm xông vào Bạch Vân Sơn? Triệu Thái Sơ không có giấu giếm Ban Ngày Thọ, là tướng quốc Ngụy Nhiễm thủ hạ người, cầm đầu gọi là Quý Sơn Thủy, là hình giết tư đại thống lĩnh. Về phần bọn hắn vì sao muốn len lén lẻn vào trên núi cái này ta cũng không biết, tạm thời không đề cập tới những này. Trước đem những người này chôn, Ban Ngày Thọ cũng không hỏi thêm nữa, vội vàng giúp đỡ chôn lên thi thể. Đợi sắc trời tỏa sáng thời điểm, mấy cỗ thi thể đã chôn xong. Lúc này, Triệu Thái Sơ nhìn xem sắc mặt hơi có vẻ trắng nhợt Thiên Thọ, Thập Nhất Sư Minh, người vươn tay ra. Ban Ngày Thọ trực tiếp nô ra tay đi. Triệu Thái Sơ một phát bắt được Ban Ngày Thọ cánh tay, lập tức cảm thấy Triệu Thái Sơ thể nội có một cô thuần âm khí tức đang lưu chuyển. Triệu Thái Sơ phát giác được cố khí tức này đằng sau, có chút kinh ngạc nhìn về phía Ban Ngày Thọ. Thuần âm nguyên khí, Thập Nhất Sư Minh, cố này thuần âm nguyên khí tại trong cơ thể ngươi bao lâu? Ban Ngày Thọ nói có chừng 10 năm đi. Thế nào, quan chủ, có gì không ổn địa phương sao? Triệu Thái Sơ nghe vậy chậm rãi lắc đầu, nói không sao. Khó trách ngươi người yếu nhiều bệnh, nguyên lai là cái này thuần âm nguyên khí đang tắc quái. Thập Nhất Sư Minh, cố gắng tu luyện cho tốt đi, đợi ngươi tu luyện có thành tựu, cái này thuần âm nguyên khí cũng không phải là vấn đề gì. Ban Ngày Thọ cái hiểu cái không, không tiếp tục nhiều lời. Chuyện hôm nay không cần cùng sư tỷ các nàng nói, để tránh các nàng lo lắng, Triệu Thái Sơ căn dặn Ban Ngày Thọ một câu. Ban Ngày Thọ lúc này gật đầu, hai người kết bạn hướng phía Tàng Kinh Các đi. Một tháng sau, Hàm Dương thành trung, phủ tướng quốc. Sau khi màn đêm buông xuống, phủ tướng quốc vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, thân mang áo đen Ngụy Nhiễm ngồi trong thư phòng, ngay tại lật xem thư quyển. Lúc này chỉ gặp một đạo hắc ảnh tiến nhập trong thư phòng, hướng phía Ngụy Nhiễm không mình hành lễ. Tướng quốc đại nhân, Quý Sơn Thủy mất tích. Ngụy Nhiễm để quyển sách trên tay xuống quyển, nhìn về phía đạo hắc ảnh kia. Mất tích, sống thì gặp người, chết phải thời xác, cần phải tra rõ ràng. Quý Sơn Thủy tra cái kia đương sự, ngươi tiếp nhận, tiếp tục tra được. Người áo đen không người nói, là tướng quốc đại nhân. Thoại âm rơi xuống, cái kia đạo người áo đen trong nháy mắt biến mất tại trong thư phòng. Lúc này chỉ gặp Ngụy Nhiễm hít mắt, thấp giọng nỉ non nói, Võ Vương Di Phúc Tử chẳng lẽ coi là thật còn sống? Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay thứ 11 càng. Chương 12, Trừ Thiên Kiếm Điện, tướng quốc leo núi. Chương 12, Trừ Thiên Kiếm Điện, tướng quốc leo núi. Trong mấy mắt, lại là một năm qua đi. Một năm này, Bạch Vân Sơn bên trên, từ Quý Sơn Thủy sự kiện kia đằng sau, liền không có chuyện gì phát sinh. Triệu Thái Sơ cùng hai vị sư tỷ, một vị sư huynh, tại Bạch Vân Quan bên trong, dốc lòng tu hành. Bây giờ Triệu Thái Sơ, phong phạm cung hai, tiến cảnh rất thuận lợi. Hắn trời sinh thần lực, cộng thêm có tiên tiên đạo thể gia trì, đã đem tiên tiên cương khí tu luyện đến cảnh giới nhất định. 2 năm trước, hắn bắt đầu tu luyện Ngọc Thanh Tiên Pháp. Công pháp này cùng chia lục cảnh 12 môn. Đệ nhất cảnh chia làm ý cửa, tinh môn. Triệu Thái Sơ bây giờ đã vượt qua ý cửa, vào tinh môn. Ngày bình thường, hắn trừ nghiên cứu đạo tàng bên ngoài, sẽ còn thông qua tu luyện ngự một quyết đi bồi dưỡng bàn đào cây. Bàn đào cây là ở phía sau núi. Hắn bồi dưỡng bàn đào cây mục đích cũng rất rõ ràng, chính là vì mình có thể tốt hơn tu luyện Ngọc Thanh Tiên Pháp. Dù sao, cái này Ngọc Thanh Tiên Pháp về sau đột phá là cần thiên tài địa bảo. Lúc này, Hậu Sơn, Thúy Trúc Lâm, chỉ gặp Triệu Thái Sơ vừa mới đọc xong một quyển Thái Nhất Sinh Thủy Thiên. Một đêm chưa ngủ, trước mắt của hắn hiện ra dạng này một nhóm văn tự. Chúc mừng túc chủ, bình an vượt qua 18 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được đại càn khôn kiếm trận. Hoa. Theo một chuyến này hàng chữ viết nổi lên, Triệu Thái Sơ trên khuôn mặt lập tức nổi lên một vòng kinh ngạc chi ý. Đại càn khôn kiếm trận, đại càn khôn kiếm trận. Càn khôn người, một chỉ thiên địa, hai sắp tới tháng, ba ngón âm dương, bốn ngón tay thiên hạ, năm ngón tay đại cục, lục chỉ đế hậu, bảy chỉ mê hoặc. Đại càn khôn kiếm trận, lấy thiên địa, nhật nguyệt, âm dương, thiên hạ, đại cục, đế hậu, mê hoặc là trận nhãn, nhập trận này người, có đến mà không có về. Hoa. Sau một khắc, chỉ gặp Triệu Thái Sơ vậy mà trống rỗng gọi ra bảy thanh kiếm. Thất kiếm hành liệt ra tại trước mặt hắn, phát ra dạng rỡ quang trạch. Thiên địa kiếm, nhật nguyệt kiếm, âm dương kiếm, thiên hạ kiếm, đại cục kiếm, đế hậu kiếm, mê hoặc kiếm. Chỉ gặp Triệu Thái Sơ đưa tay một chỉ, thất kiếm bên cạnh hắn vờn quanh mà lên. Đột nhiên ở giữa, tại bên cạnh hắn không ngừng rơi xuống. Giờ khắc này, kiếm quang lượn lờ, bảy đạo kiếm khí sáng chói như ánh sáng, xông lên trời. Chỉ một thoáng, chấn động sơn hạ. Lúc này, Bạch Vân Quan bên trong, trong tàng kinh các, đang tu luyện ban ngày thọ đột nhiên mở hai mắt ra, chạy đến tàng kinh các bên ngoài, nhìn xem cái kia xông lên trời bảy đạo kiếm khí, nhất thời trừng lớn hai mắt. Đó là kiếm ý trung thiên. Chuyện gì xảy ra? Như vậy bàng bạc kiếm ý, lập tức chính là bảy đạo. Chẳng lẽ là tiểu sư đệ? Trong quan, Bạch Đề Các, Lý Thanh Mạn đang cùng chính mình cựu sư muội Hoa Thanh Liên nói chuyện. Lúc này, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại mà bàng bạc kiếm ý bao phủ tứ phương. Lý Thanh Mạn lúc này đứng dậy, hướng phía các bên ngoài thiên khung bên trong nhìn lại. Cựu sư muội, ngươi mau nhìn, tốt bàng bạc kiếm khí. 1, 2, 3, 4, ngũ lục thất, hết thảy bảy đạo, thật mạnh. Hoa Thanh Liên là người cũng như tên, giống như một đóa thanh liên, một bộ váy dài màu xanh, có một loại chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn phong thái. Nàng đứng dậy đi vào Lý Thanh Mạn bên cạnh, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong bảy đạo kiếm khí, thấp giọng nói ra, thật mạnh kiếm khí, chính là sư tôn khi còn sống, chỉ sợ cũng không cách nào thi triển ra như vậy kiếm khí đi. Lục sư tỷ, chẳng lẽ là tiểu sư đệ phá cảnh? Lúc này, Bạch Vân Sơn bên dưới, một vờ đại nhân ngựa che chở một khung xe sang trọng liễn đi tới dưới núi. Lúc này, xe kéo kia dừng ở chân núi, xe kéo một bên có chửa mặc giáp trụ hắc giáp vệ sĩ phân lập hai bên, một cái thân mặc lộng lẫy biển vàng hắc bảo nam tử trung niên từ xe kéo kia bên trên đi xuống. Lúc này, đột nhiên dưới núi con ngựa đều sao động không thôi. Tê Minh đứng lên, nam tử trung niên thấy thế vừa muốn hỏi chuyện gì xảy ra, đột nhiên chỉ gặp cái kia Bạch Vân Sơn ở giữa có bảy đạo mắt thường có thể tra kiếm khí phóng lên tận trời, kiếm ý chi bằng bạc, thẳng lay lòng người. Hoa, theo cái này bảy đạo trùng thiên kiếm khí phóng lên tận trời, kiếm ý kia chi bằng bạc, đơn giản cũng làm người ta không cách nào nhìn thẳng. Chỉ gặp một bên áo đen vệ sĩ tiến lên, hướng phía nam tử trung niên kia không người nói, tướng quốc đại nhân, trong núi khắc thường, nhìn cái kia bảy đạo kiếm khí chi thịnh, chỉ sợ là có người đặt chân tiên nhân chi cảnh. Cái kia bảy đạo kiếm khí lại có bảy loại kiếm ý, quả thực là làm người không cách nào tưởng tượng. Chỉ sợ chỉ có tu luyện ngày xưa lâu quan đạo kiếm đạo bí điển chư thiên kiếm điển người mới có uy thế như vậy. Xem ra giang hồ truyền ngôn, Bạch Vân Sơn bên trong có lâu quan đạo bí điển tổ tục, cũng không phải là không có lượt thì sao có khói a. Quần áo này lộng lẫy trung nhân, không phải người bên ngoài, chính là bây giờ quyền khuynh đại tần triều chính tướng quốc đại nhân Ngụy Nhiễm. Ngụy Nhiễm nghe được Quý Sơn Thủy nói như vậy, nhíu mày lại, hai tay giao thoa đặt ở trước bụng, chỉ gặp hắn sắc mặt bình tĩnh nói, a, nếu như là dạng này, vậy ta đại tần thế nhưng là lại có một vị đỉnh tiêm chiến lực, là thật đáng mừng sự tình. Cái kia áo đen vệ sĩ không người chắp tay nói, tướng quốc đại nhân, chúng ta là không còn muốn lên núi. Ngụy Nhiễm một phái lạnh nhạt, đương nhiên muốn lên núi, không phải vậy chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Nếu là thật sự là ngươi lời nói, Quý Sơn Thủy một bằng người cuối cùng có thể là chết tại Bạch Vân Sơn bên trong, cái kia Dương Nghiệt rất có thể ngay tại Bạch Vân Quan. Lý Nguyên Dương, năm đó người này thụ tiên vương ân sủng rất nhiều, tham dự năm đó sự tình cũng là bình thường. Đi thôi, lên núi. Áo đen vệ sĩ nói là, đại tướng quân. Sau một khắc, chỉ gặp lấy Ngụy Nhiễm cầm đầu một bằng người hướng phía Bạch Vân Sơn bên trên mười bậc mà đi. Đợt cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu. Hôm nay thứ 12 càng, cầu hỏa lực trợ rút. Chương 13, càn khôn thất kiếm, ẩn giật. Chương 13, càn khôn thất kiếm, ẩn giật. Bạch Vân Sơn bên trong, giờ phút này, Triệu Thái Sơ nhìn xem cái kia bảy thanh trường kiếm phiêu đãng bên cạnh hắn, một thanh lại một thanh, kiếm khí như trường hạ, kiếm ý dài tuôn ra, tràn vào thiên khung bên trong. Trong lúc nhất thời, Triệu Thái Sơ trong ánh mắt phản phất đều nhiều hơn mấy phần giống như vực sâu ý vị. Sau một khắc, Triệu Thái Sơ đem thất kiếm thu hồi hệ thống tự mang ba lô bên trong. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh. Cái này thất kiếm, mỗi một chôi đơn độc xách đi ra, đều có lớn lao uy lực, đúng là không tầm thường. Bình thường chi kiếm, không cách nào tới đánh đồng. Một khi tạo thành đại càn khôn kiếm trận, có khả năng phóng thích ra uy lực, càng là không gì sánh kịp. Triệu Thái Sơ ngồi ở chỗ đó, cả người ngồi ở chỗ đó, sẽ cho người một loại ảo giác, phản phất là một cái lao đầu tử ở nơi đó tính tọa bình thường. Sau một khắc, chỉ gặp Triệu Thái Sơ nhắm hai mắt lại, ánh nắng xuyên thấu qua chung quanh thúy trúc lâm, vẩy vào Triệu Thái Sơ trên thân. Giữa thiên địa, phản phất cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Không bao lâu, có mấy cái chim sẻ bay tới, rơi vào Triệu Thái Sơ vai trái, trên đỉnh đầu. Lại một lát sau, một cái hùng ưng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Triệu Thái Sơ vai phải phía trên. Hùng ưng rơi vào Triệu Thái Sơ trên vai phải đằng sau, ngay cả hùng ưng vốn có hung hãn chi khí cũng thiếu mấy phần. Chim sẻ cũng không có bay đi, cùng hùng ưng sống chung hòa bình. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều động vật từ trong rừng chạy tới, vây đến Triệu Thái Sơ chung quanh. Có rắn, có con khỉ, còn có gà rừng, còn có con quốc, đủ mọi màu sắc hồ điệp từ trên trời giáng xuống, cũng rơi vào Triệu Thái Sơ trên thân. Phái này vạn vật tường hòa cảnh tượng, nếu để cho người bên ngoài nhìn lại, tất nhiên sẽ để rất nhiều người kinh điệu trong mắt. Đại khái sau nửa canh giờ, Triệu Thái Sơ thân hình, vậy mà thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa, mắt thường không thể tra. Nhưng là trên bả vai hắn hùng lưng, chim sẻ đều không có bay đi, khỉ con, mãng xà, gà rừng đều đậu ở chỗ đó, cảnh sát cán lành. Cảnh tượng như vậy vừa không có duy trì bao lâu, lúc này chỉ gặp hai đạo huyền chuyển thân hình từ bên kia trong rừng nhanh chóng đi tới, chính là Lý Thanh Mạn cùng Hoa Thanh Liên. Lúc này chỉ gặp Lý Thanh Mạn cùng Hoa Thanh Liên đi vào trong rừng trúc. Lý Thanh Mạn hướng phía tả hữu nhìn lại, trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. A, tiểu sư đệ người đâu? Hoa Thanh Liên đưa tay một chỉ. Thanh Mạn sư tỷ, ngươi nhìn nơi đó. Lý Thanh Mạn tập trung nhìn vào, nhất thời hai mắt trừng lão đại, nàng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong rừng trúc bộ kia cảnh tượng. Chỉ gặp mấy con khỉ, một đầu mãng xà, mấy cái gà rừng, còn có mấy cái con quốc vây tại một chỗ. Trên một tảng đá lớn, có đủ mọi màu sắc hồ điệp đỉnh trệ ở giữa không trung. Hồ điệp phía trên lại là mấy cái chim sẻ, còn có một cái hùng ưng. Mấu chốt nhất là chim sẻ này, hùng ưng đều là đứng lơ lửng giữa không trung. Cảnh tượng được này lập tức để Lý Thanh Mạn cùng Hoa Thanh Liên đều cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được. Ông trời của ta lao ra, Thanh Liên sư muội, ta không có hoa mắt đi? Không có. Sư tỷ, ta cũng nhìn thấy, đây hết thảy đều không phải là ảo giác. Con khỉ, mãng xà, con quốc, gà rừng, hùng ưng, chim sẻ, những ngày này bên trên bay trên mặt đất chạy, bơi trong nước vậy mà có thể hòa bình ở chung, xác thực làm cho người ngoài ý muốn. Thanh Mạn sư tỷ, nơi này chính là tiểu sư đệ ngày thường chỗ tu hành, đúng không? Hoa Thanh Liên trong ánh mắt nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Cùng một bên Lý Thanh Mạn nhẹ nói lấy nói. Lý Thanh Mạn gật đầu, trên mặt kỳ quang, nói không sai, chính là chỗ này, chỉ là kỳ quái. Ngay bình thường, lúc này tiểu sư đệ là khẳng định ở chỗ này tu hành, làm sao hôm nay lại là không thấy tung tích của hắn? Người không biết chạy đi đâu? Lúc này, Hoa Thanh Liên ánh mắt sáng rực nhìn xem tảng đá lớn kia phía trên, một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra chính là trí tuệ quan trạch. Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ, quan chủ. Chỉ gặp một bên Lý Thanh Mạn nhô ra nửa người, hai tay quát tại bên miệng, hướng phía trong rừng trúc gọi lên. Lúc này, chỉ gặp tảng đá lớn kia bên trên, một đạo thân hình chậm rãi hiện, do hư chuyển thực, chính là Triệu Thái Sơ. Chỉ gặp Triệu Thái Sơ mở hai mắt ra. Hoa, tại hắn mở mắt một sát na kia, trên người hắn hùng ưng, chim sẻ, hồ điệp đều trực tiếp vỗ cánh mà lên, xa bay mà đi. Quay chung quanh tại bên cạnh hắn con khỉ, mãng xà, diệt trừ, gà rừng cũng đều tan đi. Một màn này, để cách đó không xa Lý Thanh Mạn cùng Hoa Thanh Liên nhìn thấy đằng sau, hai nữ đều là rất là kinh ngạc. Tuổi gần 30 tuổi Lý Thanh Mạn, chính là tốt tuổi tác, phong vận 10 phần. Giờ phút này, chỉ gặp nàng một mặt kinh ngạc hướng phía Triệu Thái Sơ hỏi, "Tiểu sư đệ, ngươi đây là làm sao làm được? Ngươi vừa rồi giống như ẩn thân, mà lại cái kia chim sẻ, hùng ưng, hồ điệp làm sao đều rơi vào trên người của ngươi, không lúc đích. Ngay cả con khỉ, mãng xà, con quốc, gà rừng đều có thể sống chung hòa bình. Đây cũng quá bất khả tư nghị." Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra, "Nói xong, mà dùng hoặc không doanh. Nguyên này giống như vạn vật chi tông, áp chế nó duệ, giải nó lộn xộn, cùng nó ánh sáng, cùng nó bụi. Đây cũng là ẩn giật chi đạo. GS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thể số liệu, hôm nay thứ 13 càng. Chương 14, cựu nhân gặp mặt. Khách khí. Chương 14, cựu nhân gặp mặt. Khách khí. Lợi hại. Thật sự là lợi hại." Lý Thanh Mạn nghe chút, một đôi mắt đẹp ở giữa hiện lên vẻ kinh ngạc. "Ẩn giật? Tiểu sư đệ, đây là ngươi từ chỗ nào học được võ học? Vậy mà như thế thần diệu." Triệu Thái Sơ cười nhẹ nói, "Nói pháp này là ta từ đạo tàng bên trong nội được." Lý Thanh Mạn nghe chút, một mặt bất đắc dĩ, lắc đầu nói, "Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Thanh Liên sư muội, ngươi đã nghe chưa? Dạng này tuyệt diệu chi pháp, lại là hắn từ đạo tàng bên trong nội đến." Hoa Thanh Liên khẽ bước cằm, che miệng cười một tiếng, nói quan chủ chính là vô thượng thiên tài, có thể vô sự tự thông. Cái này tự nhiên không phải chúng ta có thể so sánh. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ đứng dậy, từ trên tảng đá lớn đi xuống, hướng phía Lý Thanh Mạn cùng Hoa Thanh Liên hỏi, hai vị sư tỷ, không biết có chuyện gì tới tìm ta. Lúc này, chỉ nghe Lý Thanh Mạn hấp tấp nói ra, không có gì, chính là chúng ta nhìn thấy có bảy đạo sáng chói kiếm khí lên không, cảm thấy là người phát ra, liền chạy tới nhìn xem. Tiểu sư đệ, cái kia bảy đạo kiếm khí là ngươi phát ra sao? Triệu Thái Sơ nghe vậy, mỉm cười, là ta. Lý Thanh Mạn nghe chút, lúc này vui vẻ không thôi, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, chúc mừng quan chủ tiểu sư đệ tu vi tiến thêm một bước. Quan chủ, ngươi bây giờ cảnh giới có phải hay không đã vượt qua tiên tượng cảnh? Triệu Thái Sơ nghe vậy, mỉm cười, cái này tạm thời giữ bí mật. Lý Thanh Mạn nghe chút, trắng Triệu Thái Sơ một chút, không có tí sức lực nào. Triệu Thái Sơ cười nói, ngươi chớ đóng tâm ta, để cho ta khảo giáo một chút hai vị sư tỷ hai năm này tiến cảnh như thế nào. Lý Thanh Mạn cùng Hoa Thanh Liên nghe chút, liếc nhau, trên mặt hiện lên một vòng hưng phấn, có thể được tiểu sư đệ chỉ điểm, đây chính là không thể tốt hơn. Dù sao, tiểu sư đệ kiến thức viễn siêu cho các nàng. Hai năm này, công lực của các nàng đột nhiên tăng mạnh, toàn bộ nhờ tiểu sư đệ từ bên cạnh hiệp trợ. Tốt, khảo giáo liền khảo giáo, ai sợ ai. Chỉ gặp Lý Thanh Mạn tùy tiện đứng ở một bên, đã làm tốt chuẩn bị. Triệu Thái Sơ cũng không khách khí, cười nhạt một tiếng, bắt đầu khảo giáo. Đại khái sau hai canh giờ, Lý Thanh Mạn cùng Hoa Thanh Liên bị Triệu Thái Sơ đả kích không sai biệt lắm, một mặt tủ rũ. Lúc này, chỉ gặp Ban Ngày Thọ từ bên kia chạy đến, hơi có vẻ nóng nảy hướng phía Triệu Thái Sơ nói ra, quan chủ, không xong, tướng quốc Ngụy Nhiễm mang theo một đội nhân mã đến trong quan. Triệu Thái Sơ nghe vậy, lông mày nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Ta hiểu rồi. Triệu Thái Sơ cùng Ban Ngày Thọ nói một tiếng. Lý Thanh Mạn nghe chút, một mặt kinh ngạc, nói tướng quốc Ngụy Nhiễm, hắn tới làm cái gì? Tiểu sư đệ, sẽ không có chuyện gì chứ? Lý Thanh Mạn một mặt lo lắng nhìn về phía Triệu Thái Sơ. Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, không sao, đi, chúng ta đi gặp một hồi vị này đại tần tướng quốc đại nhân. Bạch Vân Quan bên trong, một chỗ trong biệt viện, giờ phút này, một người cầm người hầu ngay tại hầu hạ Ngụy Nhiễm uống trà. Ngụy Nhiễm ngồi tại trước bàn đá, Ngụy Nhiễm tùy tùng chờ đợi tại biệt viện ngoài cửa. Không bao lâu, chỉ gặp Triệu Thái Sơ mang theo Lý Thanh Mạn các nàng dạo chơi mà đến. Triệu Thái Sơ tinh thần phấn chấn, tuyệt không phải bình thường. Vừa vào trong viện, liền dẫn tới Ngụy Nhiễm chú ý. Chỉ gặp Ngụy Nhiễm đứng dậy, nhìn về phía Triệu Thái Sơ, cao giọng cười một tiếng, đã sớm nghe nói Bạch Vân quan chủ đã có người kế nhiệm mới, còn là một vị thiếu niên anh hùng, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Tại quan chủ cái tuổi này có thể có thành tựu như thế, người toàn bộ Trung Châu đều tìm không ra mấy cái đến, thật sự là khả kính. Triệu Thái Sơ đi ra phía trước, cùng Ngụy Nhiễm thở dài, sau đó nói, tướng quốc đại nhân tới chơi, không có từ xa tiếp đón, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, mong rằng tướng quốc đại nhân hải hàm. Triệu Thái Sơ ánh mắt sáng rực, rơi vào Ngụy Nhiễm trên thân, hắn lúc này mới xem như thấy rõ ràng cái này đại cựu nhân khuôn mặt. Nói thực ra, Ngụy Nhiễm trưởng không tệ, thân cao tám thước, quý khí bức người, lâu dài ngồi ở vị trí cao, để hắn có thường nhân không có bức nhân khí tức. Chỉ gặp Triệu Thái Sơ đưa tay, xin mời Ngụy Nhiễm tọa hạ. Người hầu cầm tiến lên dâng trà. Triệu Thái Sơ một bên phòng trà, vừa nói, quân thượng tự mình chấp chính đằng sau, thăng chức đại tướng quân là cùng nhau, thật sự là thật đáng mừng. Tướng quốc đại nhân những năm này vì nước sự tình vất vả, trăm công nghìn việc, không biết hôm nay sao có thời gian đến ta Bạch Vân Sơn tới. Ngụy Nhiễm uống một ngụm trà, sau đó từ tốn nói, Ngụy Nhiễm có thể có hôm nay toàn do quân thượng tín nhiệm thôi. Nay trên có hoành đồ đại trí, tự mình chấp chính đằng sau tiếp tục quán triệt thương lượng biến pháp quốc sách, triệt để phổ biến quân công tức chế, để bạt bình dân xuất thân nhân tài, cùng người khác thần chế định đông tiến công bại tam tấn, nhu đồ thiên hạ chiến lược. Hai năm trước, trái thứ trưởng Bạch Khởi thống binh y quyết chi chiến, đại phá Ngụy Hàn liên quân, chém đầu 240,000, bình định quân tần đông tiến chi lộ, chính là quân thượng tác phẩm đắc ý. Nhược vô quân bên trên, há có hôm nay chi đại tần? Ngụy Nhiễm chỉ là ra một chút khí lực nhỏ thôi, vì đại tần có thể có một vị minh quân, Ngụy Nhiễm tự nhiên là sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thể số liệu. Hôm nay canh một, bắt đầu bỏ phiếu huynh đệ manh. Chương 15, chính là cứng hơn nữa đầu người, đều chém xuống tới. Chương 15, chính là cứng hơn nữa đầu người, đều chém xuống tới. Ngụy Nhiễm lời nói này vừa ra, lập tức để Triệu Thái Sơ trên khuôn mặt nổi lên một vòng ý cười. Ngụy Nhiễm lời nói này, nhìn như là chú ý trái mà nói hắn, không có cái gì trả lời, nhưng là kỳ thật hắn đã là cái gì đều trả lời, bởi vì Ngụy Nhiễm ý tứ đã đầy đủ minh xác. Ngụy Nhiễm trong lời nói đơn giản chính là tại biểu đạt một cái ý tứ, đó chính là hắn hành động cũng là vì đại tần quân chủ, cũng là vì đại tần. Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, không hổ là tướng quốc đại nhân, khẩn thiết báo quốc chi tâm, làm cho người kính nghệ. Bất quá hai năm trước, sư phụ của ta Bạch Vân quan chủ Nguyên Dương chân nhân tại Quỷ Môn quan đánh một trận xong trọng thương mà chết, ta sáu vị sư huynh chiến tử tại Quỷ Môn quan, ta Bạch Vân quan bây giờ tinh thần sa sút, chỉ còn lại có ta cái này bất thành khí đang chống đỡ bề ngoài. Ngụy Nhiễm sắc mặt nặng nề nói, Bạch Vân quan cả nhà trung nghĩa, làm cho người kính nể, Bất quá, Nguyên Dương chân nhân nếu đem Bạch Vân quan chủ vị trí chuyển cho quan chủ, vậy dĩ nhiên là bởi vì quan chủ là người chọn lựa thích hợp nhất. Đúng rồi, ta nghe nói quan chủ là Nguyên Dương chân nhân thu dưỡng cô nhi, không biết quan chủ có thể đối với mình thân thế có hiểu biết. Triệu Thái Sơ nhìn xem bất động thanh sắc bị nhiễm, từ tốn nói, loạn thế này ở giữa, không cha không mẹ cô nhi nhiều lắm. Ta nhập Bạch Vân quan lúc còn không ký sự, đối với mình phụ mẫu cũng không có cái gì ấn tượng. Ngụy Nhiễm khe khẽ thở dài, đáng tiếc a, trong loạn thế nhân mạng là có rác. Chúng ta hạ thần làm hết sức phụ tán nay bên trên, nhất thống Trung Châu, còn thế gian này một cái càn khôn tươi sáng, mới sẽ không có nhiều người hơn biến thành cô nhi a. A, đúng rồi, người tôn sư kia Nguyên Dương chân nhân khi còn sống, chẳng lẽ không có cùng quan chủ nói qua quan chủ thân thế sao? Triệu Thái Sơ lắc đầu nói, sư tôn chỉ nói qua, một năm kia hắn đi Triệu địa làm việc, tại trong đó thu dưỡng ta, mặt khác cũng không có gì, cho nên sư tôn lợi dụng Triệu Vi họ lên cho ta tên Triệu Thái Sơ. Nói đến đây, Triệu Thái Sơ một trận, sau đó hướng phía Ngụy Nhiễm hỏi ngược một câu, tướng quốc đại nhân giống như đối ta thân thế cảm thấy rất hứng thú. Ngụy Nhiễm nghe vậy cười cười, bình tĩnh nói, không có gì, chỉ là bắt đầu thấy quan chủ, cảm thấy quan chủ cùng ta một vị cố nhân có chút giống nhau thôi. Bất quá ta vị cố nhân kia là người Tần, không phải Triệu nhân. À đúng rồi, lúc trước ta lên núi thời điểm nhìn thấy Bạch Vân Sơn ở giữa có bảy đạo sáng chói kiếm khí bay lên không, ta áo đen vệ thống lĩnh nói với ta, cái kia tối thiểu nhất cũng là thiên nhân cảnh cường giả mới có thể phóng thích ra kiếm khí, không biết kiếm khí kia là người phương nào phát ra, quan chủ có thể biết? Triệu Thái Sơ sắc mặt bình tĩnh nói, chính là bần đạo. Ngụy Nhiễm lông mày nhíu lại, nay bên trên kế vị tự mình chấp chính đến nay, cường tướng thành dưới mắt Tần quốc gấp nhất cần nhân tài, quan chủ nếu đã nhập thiên nhân chi cảnh, vậy nhưng không vì quân thượng phân lo, là đại Tần phân ưu. Hoa, lời này vừa ra lập tức để Triệu Thái Sơ nhíu mày lại. A, đại Tần muốn lần nữa khởi binh sao? Ngụy Nhiễm đạo, từ khi hai năm trước Quỷ Môn quan một trận chiến thất bại sau, Tần quốc vẫn luôn tại nghỉ ngơi lấy lại sức, bây giờ cũng đến tái chiến thời điểm. Triệu Thái Sơ lại là lắc đầu nói, dưới mắt ta tu vi còn thấp, còn không có ý định xuống núi. Ngụy Nhiễm nghe chút, nụ cười trên mặt không giảm, chỉ nghe hắn lời nói xoay chuyển, quan chủ thật sự là nói đùa, quan chủ ngay cả hình giết tư đại thống lĩnh đều có thể giết, còn có thể tính tu vi còn thấp sao? Triệu Thái Sơ nói, tướng quốc đại nhân, cơm có thể ăn bậy, nói lại là không có khả năng nói lung tung, ta khi nào giết hình giết tư đại thống lĩnh? Chỉ gặp Ngụy Nhiễm nói bưng chén trà lên, một tay cầm nắp trà con, một tay bưng chén trà không ngừng nuốt ve, nói đến vậy cũng là một năm trước sự tình. Triệu Thái Sơ mặt không đổi sắc, bình tĩnh không gì sánh được nói, a, có đúng không? Bần đạo làm sao không biết còn có loại sự tình này? Tướng quốc đại nhân không biết là nghe người nào lời nói, chẳng lẽ tin vào lời đồn? Bần đạo bất quá một kẻ thảo dân, sao dám sát hại hình giết tư đại thống lĩnh? Tần pháp nghiêm minh, bần đạo sẽ không dùng võ phạm cấm, lấy thân phạm pháp. Triệu Thái Sơ thái độ như thế, để một bên Ngụy Nhiễm trong mắt lập tức hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Bất quá, Ngụy Nhiễm là nhân vật bậc nào? Hắn thân ở đại Tần cao vị, tự nhiên không phải hạ người bình thường. Hắn cười cười, có lẽ vậy, có lẽ là ta nghe theo con chức. Bất quá, Bạch Vân quan thế nhưng là lâu quan đạo truyền thừa. Năm đó, Tiên Vương lúc còn sống, Bạch Vân quan còn có thể nhẹ nhõm thị thế. Nhưng là, bây giờ, đã là Chiêu Tương Vương 16 năm. Lớn như vậy Bạch Vân Sơn, muốn chỉ có Bạch Vân quan một nhà độc đại, hay là cần phải có chút công tích mới được. Ngụy Nhiễm lời ấy, chính là dấu giếm ý uy hiếp. Hắn thân là Tần Tương, hắn hết sức quan trọng. Nếu là, hắn thật muốn đối với Bạch Vân quan độc thủ, cái kia Bạch Vân quan, thật đúng là chưa hẳn có thể tại Bạch Vân Sơn tiếp tục dừng lại. Bất quá, Triệu Thái Sơ lại là không ăn hắn một bộ này, trực tiếp từ trong tay áo móc ra Bạch Vân quan chủ ấn. Tướng quốc đại nhân có biết ấn này là người phương nào ban tặng? Không đợi Ngụy Nhiễm trả lời, Triệu Thái Sơ liền trực tiếp tiếp tục mở miệng. Ấn này chính là ta đại Tần Tiên Vương Tần Võ Vương ban tặng. Sư phụ ta Nguyên Dương chân nhân cùng ta 6 vị sư minh đều bị nước mà chết. Ta thập sư minh Bạch Khởi, bây giờ là lớn Tần quốc úy. Ta Bạch Vân quan như thế nào nhẹ nhõm tị thế? Nếu như cái này cũng gọi nhẹ nhõm tị thế, vậy cái này trong thiên hạ chỉ sợ đã sớm không người tị thế đi. Sư phụ ta Nguyên Dương chân nhân tại thế thời điểm, để cho ta đem Bạch Vân quan cực kỳ truyền thừa tiếp. Ta tại sư phụ lão nhân gia ông ta trước mặt lập thệ, tất nhiên muốn hộ đến Bạch Vân quan chu toàn. Nếu có người muốn ám toán Bạch Vân quan, Vân đạo kiếm trong tay còn coi như sắc bén, chính là cứng hơn nữa đầu người, đều chém xuống tới. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh 2. Chương 16, Ngụy Nhiễm phán đoán. Đại Tần Chi Phúc. Chương 16, Ngụy Nhiễm phán đoán. Đại Tần Chi Phúc. Triệu Thái Sơ nói ra lời này lúc, mặc dù phong khinh vân đạm, nhưng là lại có mấy phần bá khí lộ bên chi tướng, trong tiếng nói hàn ý cùng sắc khí, trực tiếp để Ngụy Nhiễm cũng là trong lòng giật mình. Sau một khắc, chỉ gặp Ngụy Nhiễm trên mặt nổi lên dáng tươi cười, nói đùa, nói đùa, quan chủ đây là nơi nào lời nói? Bạch Vân quan là đại Tần xuất lực rất nhiều, ai muốn khó xử Bạch Vân quan, chính là cùng ta Ngụy Nhiễm làm khó dễ. Hôm nay đến Bạch Vân quan ngồi xuống, gặp được quan chủ như vậy tuổi trẻ tài tuấn, quả nhiên là làm cho Ngụy Mỗ cực kỳ vui vẻ. Để xem chủ cảnh giới tu vi, nếu là nhập trong quân, tất nhiên rất có cách làm. Quan chủ nếu là có tâm báo quốc, có thể tùy thời đến trong phủ ta. Ta tất nhiên sẽ hướng nay giơ lên tiếng quan chủ. Bạch Vân quan thật sự là địa linh nhân kiệt chi địa, năm đó có Bạch Khởi nhân tài như vậy, bây giờ lại có quan chủ dạng này tài tuấn, quả thật ta Đại Tần chi phúc a. Tốt, hôm nay đã quấy rầy đã lâu, Ngụy Nhiễm không tiện lại nhiều làm dừng lại, cái này liền cáo tử, còn xin quan chủ dừng bước. Sau một khắc, chỉ gặp Ngụy Nhiễm đứng dậy, mang theo cái kia một đám quân sĩ rời đi Bạch Vân Quan. Triệu Thái Sơ nhìn xem Ngụy Nhiễm bọn người rời đi bóng lưng, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trầm tư chi ý. Lúc này chỉ gặp ở một bên đợi đã lâu Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên, Ban Ngày Thọ ba người tiến lên. Lý Thanh Mạn nhìn xem Ngụy Nhiễm bóng lưng rời đi, nhịn không được nói ra, quan chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia tướng quốc Ngụy Nhiễm, cái này tới trách, đi cũng trách. Hắn vừa mới nâng lên hình giết tư đại thống lĩnh là chuyện gì xảy ra? Quan chủ, ngươi sẽ không thật giết người đi? Triệu Thái Sơ đem nước trà trong chén uống cạn, từ tốn nói, không có gì, hẳn là chỉ là hắn nhớ lầm. Tốt, sư tỷ, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta muốn một người yên lặng một chút. Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên, Ban Ngày Thọ nghe vậy cũng không tốt lại nhiều cái dậy, liền cùng nhau rời đi. Lúc này Triệu Thái Sơ trong đôi mắt lóe ra một vòng lại một vòng tinh quang. Ngụy Nhiễm đúng là cái nhân vật, bất quá sau ngày hôm nay chỉ sợ Ngụy Nhiễm hẳn là sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Dù sao một tôn tiên nhân cảnh cường giả chính là Ngụy Nhiễm cũng muốn lôi kéo, huống chi hắn rất chắc chắn Ngụy Nhiễm cũng không biết thân phận của mình. Không phải vậy, hôm nay cũng không phải là cảnh tượng như vậy. Hắn tự tin tại Ngụy Nhiễm trước mặt không có lộ ra nửa phần sơ hở. Hắn mười thế là người, nếu là ngay cả chuyện nhỏ này đều có thể lộ ra sơ hở, đây cũng là sống vô dụng rồi đã lâu như vậy. Bạch Vân Sơn bên dưới, Ngụy Nhiễm dạo chơi mà đi, áo đen vệ sĩ đi theo ở hai bên người hắn, thấp giọng hỏi, đại nhân, cái kia Bạch Vân quan trùm tản cờ rượu Thái Sơ, xác thực đã là thiên nhân cảnh. Vừa mới hắn chỗ phóng thích ra cố khí thế kia, không tại Hoa Dương quân Mỹ Nhung phía dưới. Ngụy Nhiễm khẽ bước cằm, hai tay giao khép tại tay áo ở giữa, đích thật là cái nhân vật, tuổi còn trẻ có tu vi này mà lại can đảm hơn người, nếu làm Đại Tần xuất lực, thành tựu tương lai có lẽ không tại Bạch Khởi phía dưới. Áo đen vệ sĩ nói vậy, đại nhân cảm thấy hắn phải chăng chính là năm đó cái kia Dương Nghiệt Ngụy Nhiễm đạo? Từ tướng mạo bên trên nhìn, hắn cùng Tiên Vương cũng không quá mức chỗ tương tự. Từ hôm nay thăm dò đến xem, hắn phải cùng Tiên Vương không có quan hệ gì, tối thiểu nhất hắn đối với mình thân thế hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không, hắn chính là che giấu cho dù tốt, bản tướng cũng có thể nhìn ra được. Truy sát Dương Nghiệt sự tình vẫn là phải tiếp tục. Áo đen vệ sĩ nói thế, nhưng là theo điều tra biểu hiện, Quý Sơn Thủy một nhóm sau cùng thật là tiến nhập Bạch Vân Sơn. Triệu Thái Sơ có thiên nhân cảnh thực lực, đánh giết Quý Sơn Thủy bọn người cũng không khó khăn. Ngụy Nhiễm tử tốn nói, bây giờ Đại Tần chính là dùng người thời điểm. Cái này Triệu Thái Sơ nhân tài khó được, Quý Sơn Thủy sự tình cũng đừng có nhắc lại. Thúy Chi, ta đã hướng Vương Thượng tiến cử Bạch Khởi là lớn lương tạo. Bạch Khởi cùng cái này Triệu Thái Sơ là đồng môn sư huynh đệ. Tương lai nếu là hai người đều là ta tiến cử mà ra, quyền tiêu cùng nhau ở trong quân lực ảnh hưởng, tự nhiên không phải giống nhau mà nói. Hoa Dương quân còn làm sao có thể cùng bản tướng đánh đồng? Áo đen vệ sĩ nghe vậy, lúc này không người nói, là đại nhân. Màn đêm buông xuống, Triệu Thái Sơ đến tàng kinh các, lại lấy một quyển không có đã học qua đạo tàng thư tịch, lấy sách đằng sau, hắn liền trở lại chính mình trong ốc xá tiếp tục xem sách, tu luyện. Hắn dưới mắt, khẩn yếu nhất hay là đọc sách, tu hành. Trong mấy mắt, lại là một tháng thời gian đi qua. Một ngày này, Triệu Thái Sơ ngay tại trong tàng kinh các đọc qua đạo tàng điển tịch. Lúc này, chỉ gặp một cái lưng đeo trường kiếm nam tử tuổi trẻ đi vào tàng kinh các. Nam tử kia màu da hơi đen, một đôi mắt lại là càng sáng tỏ, trên thân mang theo một cỗ thường nhân không có giá tính. Chỉ gặp nam tử trẻ tuổi kia tại trong tàng thư các đọc qua một phen sau, thấy được ngay tại trong góc đọc sách Triệu Thái Sơ, hắn lông mày nhíu lại, trực tiếp hướng phía trong góc Triệu Thái Sơ đi đến. Một lát sau, Triệu Thái Sơ bên hai vang lên một đạo hơi có vẻ thanh âm hùng hậu. Xưa kia chi người thiện chiến, trước là không thể thắng, mà đợi địch chi có thể thắng. Không thể thắng ở mình, có thể thắng ở địch. Cho nên người thiện chiến, có thể vì không thể thắng, không thể khiến địch chi có thể thắng. Tiểu sư đệ, ngươi có biết câu này xuất phát từ cơ nào điển tịch? Đs, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu. Hôm nay canh 3. Chương 17, Đại Lương tạo Bạch Khởi, tình đồng môn. Chương 17, Đại Lương tạo Bạch Khởi, tình đồng môn. Ân. Triệu Thái Sơn ngẩng đầu, nhìn thấy tấm kia hơi có vẻ đen kịt khuôn mặt. Thập sư minh, là ngươi? Ngươi làm sao đột nhiên về núi? Trước mắt khuôn mặt này chủ nhân, gọi là Bạch Khởi, là Nguyên Dương chân nhân tọa hạ xếp hạng thứ 10 vị đệ tử chân truyền. Tuổi vừa mới 26 tuổi, hắn là thiếu niên anh tài. Năm đó, hắn phụ Nguyên Dương chân nhân chi mệnh, gia nhập trong quân. Sau đến Ngụy Nhiễm thưởng thức, bị Ngụy Nhiễm tiến cử cho chiêu tương vương. Hai năm trước, hắn bất quá mới 24 tuổi, cũng đã đảm nhiệm trái thứ trưởng, đồng thời thống binh 200,000, tại Y Quyết chi chiến bên trong đại phá Ngụy Hàn liên quân, chém đầu 240,000, bình định quân Tần Đông tiến chi lộ. Hồi chiêu đằng sau, lại thăng làm quốc úy. Bây giờ, hắn bất quá mới 26 tuổi, là đại tần trên triều đình, từ từ bay lên tân tinh. Triệu Thái Sơ đã thật lâu chưa từng gặp qua hắn. Vừa mới, hắn cũng đã cảm thấy có người tiến vào tàng kinh các. Không nghĩ tới vậy mà lại là đã lâu không gặp thập sư mình. Thời cổ cái gọi là người thiện chiến, thắng dễ bên thắng cũng. Không thể bên thắng, thủ cũng, có thể bên thắng, công cũng. Quy tắc không đủ, công lại có dư. tốt thủ giả, giấu tại cửu địa phía dưới, giỏi về tấn công người, động tại trên 9 tầng trời, có thể tự vệ mà toàn thắng cũng. Thập sư Minh lời nói, chính là xuất phát từ Tôn Tử binh pháp. Triệu Thái Sơ trên mặt ý cười, chậm rãi mà nói, tín khẩu nhặt ra. Tốt. Hảo tiểu tử. Ngay cả Tôn Tử binh pháp ngươi cũng đọc qua. Ta còn tưởng rằng ngươi mấy năm này, chỉ đọc đạo gia điển tịch. Không thông bằng môn. Xem ra, ngươi so sư Minh tưởng tượng còn muốn thông minh. Biết cá độ sở trường các nhà. Bạch Khởi nhìn thấy Triệu Thái Sơ đối đáp trôi chảy, nhịn không được khen. Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, lặng yên nói ra, bách gia chi điển tịch đều là tại nói bên trong. Tự nhiên là muốn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, mới có thể ca ngợi tàng. Bạch Khởi thấy thế, nhịn không được bật cười. Tốt, 6 năm không thấy, ngươi học vấn thật là lại cao thâm không ít. Ha ha, cái này trong tàng thư các mấy trăm ngàn tàng thư, chỉ sợ chỉ có ngươi mới năng lực được tính tình đi từng cái là xem. Chỉ là, không biết ngươi khi nào mới có thể đọc xong cái này mấy trăm ngàn tàng thư. Triệu Thái Sơ một mặt bình tĩnh, nói đạo pháp tự nhiên, nên đọc xong lúc, tự nhiên liền đọc xong. Bạch Khởi nghe vậy, hơi sững sờ. Khá lắm đạo pháp tự nhiên. Thôi, thôi, ngươi là một sách, đạo sĩ. Ta và ngươi nói những này làm gì? Tới tới tới, ta chỗ này có lễ vật cho ngươi. Là sư minh ta từ quỷ cốc mang về. Đương đại quỷ cốc tử, là trên giang hồ bất thế gia cao nhân. Quỷ này cốc cách nhập thiên, vốn là quỷ cốc bí mật bất truyền. Nhưng là, ta cùng quỷ cốc tử làm cái đánh cược, may mắn thắng hắn, thắng tới quỷ cốc ba thiên. Quỷ này cốc ba thiên, coi như sư minh đưa cho ngươi lễ vật. Nói, chỉ gặp Bạch Khởi từ trong ngực móc ra một cuốn sách xoắn tới, đưa cho Triệu Thái Sơ. Triệu Thái Sơ nhận lấy, tập trung nhìn vào. Quả nhiên là quỷ cốc bãi hạt sách. Đa tạ thập sư minh. Triệu Thái Sơ biết, thời thế hiện nay, giống quỷ cốc cách nhập sách dạng này thư tịch, thế nhưng là khó gặp. Bạch Khởi vậy mà dùng cái này đưa cho hắn làm lễ vật. Có thể thấy được Bạch Khởi đối với hắn là coi như không tệ. Cái này khiến Triệu Thái Sơ không khỏi nghĩ tới năm đó. Hắn 7, 8 tuổi thời điểm, Bạch Khởi còn tại trong quan. Hai người đều có tùy ý tiến vào tàng kinh các quyền hạn, thường xuyên ở trong tàng kinh các khổ đọc. Bạch Khởi thích xem nhất chính là binh thư, thường xuyên xem xét chính là cả ngày. Còn hắn thì các phương diện đều có đọc lướt qua. Hai người từng ở trong tàng kinh các, kết thâm hậu sư minh đệ tình nghĩa. Bạch Khởi cùng Triệu Thái Sơ hàn huyên một hồi. Triệu Thái Sơ thế mới biết, Bạch Khởi đã thăng nhiệm đại lương tạo. Đại lương tạo là lớn bên trên tạo chi lương người, là Tần Hiếu Công thời kỳ, Tần quốc trong nước cao nhất tước vị, nắm giữ Tần quốc quân chính đại quyền. Bây giờ Tần quốc thực hành chính là cấp 17 tước chế, đại lương tạo là cao nhất tước vị. Nói cách khác, Bạch Khởi tài 26 tuổi, liền trở thành đại tần nhất quyền cao chức trọng một trong mấy người. Chúc mừng thập sư minh. Thập sư minh tiền đồ bất khả hạn lượng. Tương lai, tất nhiên có thể vì đại tần khai cương thác thổ, lập xuống bất thế công lao sự nghiệp. Triệu Thái Sơ nói như thế. Bạch Khởi nghe vậy, mỉm cười. Bằng vào ý kiến của ta, tiểu sư đệ chi tài, còn ở trên ta. Nếu là tiểu sư đệ vào triều, tất nhiên có thể có một phen đại hành động. Ta nghe Ngụy Tương Quốc nói, tiểu sư đệ đã đặt chân tiên nhân chi cảnh. Xem ra, về sau, ta Bạch Vân Quan nói không chính xác, sẽ có một vị lục địa tiên nhân. Triệu Thái Sơ lắc đầu nói, ta chí không tại triều đường. Ta bây giờ là Bạch Vân Quan chủ. Ta làm bảo vệ tốt Bạch Vân Quan. Không cô phụ sư tôn một mảnh dụng tâm lương khổ. Bất quá, nghe ý của sư minh, Ngụy Nhiễm đã đi tìm sư minh. Bạch Khởi nghe vậy, khẽ bước cằm. Ta trước khi chuẩn bị đi, Ngụy Nhiễm hoàn toàn chính xác đi tìm ta. Triệu Thái Sơ nói sư minh đối với Ngụy Nhiễm người này thấy thế nào? Bạch Khởi nói Ngụy Nhiễm người này có đại tài. Hắn là Tần Tương, Tần Quốc có thể hưng. Triệu Thái Sơ nghe vậy, khẽ bước cằm. Ta biết Ngụy Nhiễm đối với sư minh có dịu dắt chi tình. Nhưng là, nếu là Ngụy Nhiễm người này, lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mức, quan trường chìm nổi, đều xem quân tâm như thế nào. Hy vọng của hắn nếu là lấn át nay bên trên, ngươi cảm thấy nay bên trên sẽ còn dung hạ được hắn sao? Sư minh bây giờ là đại lương tạo, mong rằng sư minh nhiều hơn suy nghĩ. Bạch Khởi nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng vẻ suy tư. Hắn khẽ bước cằm, nói tiểu sư đệ ý tứ ta hiểu được. Hắn khẽ khẽ thở dài, mang trên mặt mấy phần yêu thương chi ý. Tính toán, không nói những thứ này, tiểu sư đệ chí không tại triều đường, ngược lại là có thể thế sư phụ đem Bạch Vân Quan truyền thừa tiếp. Sư phụ mộ ở đâu? Ta muốn tiến đến bái tế một chút. Triệu Thái Sơ đứng dậy. Thập sư minh, đi theo ta đi. Hai người một đường đi theo. Ra tảng kinh cát. Chạy phía sau núi mà đi. Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu. Cầu hết thẻ số liệu. Hôm nay canh 4. Chương 18, Bạch Khởi lời thề. Triệu Thái Sơ thần diệu võ học. Chương 18, Bạch Khởi lời thề. Triệu Thái Sơ thần diệu võ học. Phía sau núi. Nguyên Dương chân nhân trước mộ. Chỉ gặp Bạch Khởi quỳ ở nơi đó. Hướng phía Nguyên Dương chân nhân mộ dập đầu. Bạch Khởi diện mang hổ thẹn hối hận chi ý. Quỳ gối Nguyên Dương chân nhân trước mộ, hơi có vẻ nghẹn ngào nói, sư phụ. Ngày đó, Quỷ Môn Quan một trận chiến. Nếu là đệ tử tại, tất nhiên sẽ không để cho sư phụ cùng chư vị sư minh tiến đến mạo hiểm. Triệu nhân hại sư phụ cùng chư vị sư minh tính mệnh. Ngày sau, nếu có cơ hội, ta Bạch Khởi, tất nhiên muốn để Triệu quốc gấp trăm lần, nghìn lần hoàn lại. Bạch Khởi nói ra lời này thời điểm, để một bên Triệu Thái Sơ đều là trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bạch Khởi từ nhỏ sát tính liền cường. Lúc 12 tuổi, liền từng tại Bạch Vân Sơn bên trong, giết được ba đầu sói hoang. Ngay cả sư phụ Nguyên Dương chân nhân đều nói hắn là sống thoát sát thần chuyển thế. Về sau, còn để hắn cố ý nhiều đọc thanh tĩnh tự nhiên chi điển tịch, lắng lại sát tính. Nhưng là, Bạch Khởi gia nhập trong quân đằng sau, Hiển nhiên cái này sát tâm là càng ngày càng nặng. Hắn bây giờ là Đại Tần đại lương tạo, nắm giữ Đại Tần quân chính đại quyền, có thể tưởng tượng được, tương lai trong tay của hắn sẽ dính dáng tới càng nhiều máu tươi. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Triệu Thái Sơ không có nhiều lời, chỉ là ở một bên lặng lặng chờ đợi. Bạch Khởi tại Bạch Vân Quan ở một đêm, liền xuống núi. Hắn bây giờ là Đại Tần đại lương tạo, bận rộn quân vụ, thời gian eo hẹp rất. Bạch Khởi chuẩn bị lên đường thời điểm nói, hắn có thời gian sẽ còn trở lại. Trong mấy mắt, lại là 3 tháng trôi qua. Bạch Vân Sơn bên trên, thái bình như thường. Triệu Thái Sơ mỗi ngày hay là đều đâu vào đấy đọc sách, tu hành. Những ngày này, để hắn nghĩ tới lúc trước cùng Thập sư Minh Bạch Khởi cùng nhau đi học thời gian. Thập sư Minh Bạch Khởi mặc dù sư theo Nguyên Dương chân nhân, nhưng là hắn 18 tuổi lúc liền xuống núi du lịch, tại du lịch thời điểm, học được binh gia chi thuật, ủy cốc chi pháp. Trước đó vài ngày gặp hắn thời điểm, Triệu Thái Sơ đã phát giác được, hắn bây giờ tu vi hẳn là tại thiên tượng cảnh. Chờ lần sau Thập sư Minh lại về núi, truyền cho hắn chút bản sự cũng không phải không được. Một ngày này, Triệu Thái Sơ như là thường ngày bình thường, ở trong núi đọc sách, thuận tiện lại dùng ngự một quyết cho bản đảo cây gia tăng điểm linh khí. Hắn đọc chính là đạo gia danh tiên Tiêu Diêu Du. Bắc Minh có cá kỳ danh là Côn Côn to lớn không biết nó mấy ngàn dặm cũng. Hóa mà vì chim kỳ danh là Bằng. Bằng chi con không biết nó mấy ngàn dặm cũng giận mà bay nó cánh như đám mây che trời. Là chim cũng hải vận thì đem tỉ tại Nam Minh người thiên chỉ cũng. Nghiệm đến diệu dụng, Triệu Thái Sơ mặt mày bên trong không khỏi nổi lên một vòng vui mừng. Hắn tựa hồ lãnh hội đến cái này Tiêu Diêu Du chân lý. Lúc này, chỉ gặp hắn tay giơ lên. Chỗ của hắn là trong núi Thúy Trúc Lâm. Tại Thúy Trúc Lâm phía sau, có một vùng không lớn không nhỏ nước ao. Giờ phút này, ánh nắng vừa vặn, Thúy Trúc Lâm bên trong, chim hót hoa nở. Chỉ gặp ao nước kia bên bờ, có một con mèo đen ngay tại thăm dò uống nước. Ngay tại Triệu Thái Sơ đưa tay trong ngáy mắt, chỉ một thoáng, ao kia bên trong nước hồ lập tức nổi lên sóng nước. Cái kia từng đạo sóng nước, thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một chữ to. Đó là một cái nói chữ. Ngay tại cái kia nói chữ xuất hiện một sát na, bị hú ngay tại nước ao bên bờ uống nước mèo đen, hoa một chút, toàn thân lông đen nổi lên, về sau lùi lại. Mèo đen cái này lùi lại, để Triệu Thái Sơ trên khuôn mặt đều nổi lên một vòng ý cười. Trong núi này bên cạnh có không ít động vật, đầu này mèo đen nhất có linh tính, đã tại cái này Thúy Trúc Lâm chờ đợi 6-7 năm. Sau một khắc, chỉ gặp trong nước hồ kia nói chữ trong nháy mắt biến hóa thành một đạo trùng tiên của nước, vọt thẳng ngày mà lên. Trong khoảnh khắc hóa thành hư không, biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này giữa thiên địa đều phảng phất không có sinh tức, chỉ còn lại có cột nước kia. Lui một bước mèo đen nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức lại sau này lui lại mấy bước. Mèo mèo đen hai con người nhìn chòng chọc vào cái kia phóng lên tận trời của nước, không rõ ràng cho lắm, lại có chút run lẩy bẩy. Lúc này chỉ gặp Triệu Thái Sơ lần nữa phất tay, cái kia trùng thiên cột nước trực tiếp cất cao 3 trượng. Ngay sau đó, cái kia trùng thiên cột nước hướng phía 4 phía không ngừng lan tràn mà đi, trải tản ra đến. Chỉ gặp bầu trời kia bị màn nước chỗ che lấp, thái dương quang trạch xuyên thấu qua thủy mạc chiết xạ xuống tới, giống như có hào quang 7 màu. Sau một khắc, màn nước bỗng nhiên mà biến, chỉ gặp cái kia che khuất bầu trời trên màn nước, dòng nước chậm rãi ba động, từng đóa lá hoa sen ngưng kết mà ra, từng đạo cầu gỗ ngưng kết mà ra, từng cái thủy tạ ngưng kết mà ra. Đây không phải kết thúc, màn nước kia phía trên, từng tòa, từng sàn phong ốc ngưng hóa mà ra. Mèo đen thấy thế, miêu 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 kêu lên, phản phất là đang thán phục. Lúc này, chỉ gặp rừng trúc kia bên bờ, Lý Thanh Mạn cùng Hoa Thanh Liên kết bạn mà đến, nhìn thấy rừng trúc kia bên trong một màn, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trời ạ, đó là Tàng Thư Lâu, còn có Văn Đạo Các, đó là Bạch Đế Các. Sư muội, tiểu sư đệ cái này lại ngộ ra được cái gì thần diệu võ học, vậy mà có thể đem nước hồ biến thành bộ dáng như vậy, thật sự là xảo đoạt thiên công. Nhưng mà còn có càng làm cho người ta kinh ngạc, chỉ gặp trong màn nước kia, ngay cả Thúy Trúc Lâm đều xuất hiện, ngay cả ven hồ mèo đen đều ngưng tụ mà ra. Mèo đen thấy thế, bị hù lại là lui về sau mấy bước. Mèo DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thể số liệu, hôm nay canh 5, cầu hỏa lực duy trì a, huynh đệ manh. Chương 19, quan trung thứ nhất hảo hiệp. Triệu Thái Sơ đạo pháp tự nhiên. Chương 19, quan trung thứ nhất hảo hiệp. Triệu Thái Sơ đạo pháp tự nhiên. Hoa Thanh Liên cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên nước hồ trống không một màn kia. Sư tỷ, ngươi nhìn, đó là ta, còn có ngươi, thật sự là vô cùng kỳ diệu. Lại là dùng màn nước ngưng kết ra cái này Bạch Vân Sơn ở giữa tất cả cảnh tượng. Chơi ạ, đây là võ học sao? Lý Thanh Mạn cùng Hoa Thanh Liên kinh hãi cái cằm đều muốn mất rồi. Lúc này, chỉ gặp ngồi ở chỗ đó Triệu Thái Sơ thuận tay vung lên, màn nước kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vô tận giọt nước rơi xuống trong hồ nước, phảng phất giống như mưa rơi, ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Cái này chỉ sợ đã vượt ra khỏi võ học phạm chủ, đây cũng là đạo pháp đi. Lý Thanh Mạn phát ra cảm khái như thế. Lúc này, chỉ nghe ngồi ở chỗ đó Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra, đây coi là đạo pháp gì? Đây bất quá là võ học một loại. Lấy bản thân chi nguyên khí, khống chế thiên địa chi nguyên khí, để mỗi một khỏa thật nhỏ giọt nước trên không trung giữ vững độc lập trạng thái. Cái gọi là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Kỳ thật cũng có thể là nhân pháp địa, nhân pháp thiên, nhân pháp nói. đạo pháp tự nhiên. Hoa. Theo Triệu Thái Sơ đoạn văn này âm rơi xuống, để Lý Thanh Mạn cùng Hoa Thanh Liên đều là kinh ngạc không gì sánh được. Các nàng hai người không ai từng nghĩ tới, nhà mình tiểu sư đệ, bây giờ Bạch Vân quan chủ, vậy mà nói ra như vậy ảo diệu đạo lý. Hoa Thanh Liên trong mắt đẹp lóe ra một vòng khó mà phỏng đoán nhiệt độ. Chỉ nghe nàng nói ra, nhân pháp địa, nhân pháp thiên, nhân pháp nói, đạo pháp tự nhiên. Tiểu sư đệ, ngươi đây là thỏa thỏa lấy người vì bản a. Triệu Thái Sơ nghe được Hoa Thanh Liên nói như vậy, lúc này nở nụ cười. Không sai, cửu sư tỷ, cái này đích xác là lấy người vì bản. Cửu sư tỷ ngộ tính, đích thật là cao a. Lý Thanh Mạn tiến lên phía trước nói, sư đệ, ta nhìn ngươi bây giờ, so với hai năm trước đến, giống như lợi hại hơn. Ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì a? Triệu Thái Sơ mỉm cười, nói không có gì cảnh giới, một phàm nhân ngươi. Lý Thanh Mạn nghe nói như thế, lập tức liếc mắt. Đây không phải nói tương đương không nói. Lúc này, Triệu Thái Sơ phủi phủi tay áo, hướng phía hai người hỏi, hai vị sư tỷ tới tìm ta, thế nhưng là có việc. Lý Thanh Mạn gật đầu, nói có việc, có việc. Dưới núi tới cái tròm dâu dài, tự xưng quan trung thứ nhất hào hiệp, muốn tại Bạch Vân Sơn khai tông lập phái. Thiên Thọ sư đệ đang cùng tròm dâu dài kia giằng co. Tròm dâu dài kia cảnh giới không giả, tối thiểu nhất cũng là thiên tượng cảnh cao thủ. Ta cùng Thanh Liên sư muội nắm không được, tranh thủ thời gian đến đây, xin ngươi đi qua. Triệu Thái Sơ nghe vậy, khẽ bước cằm. Quan trung thứ nhất hào hiệp, có chút ý tứ. Cũng được, ta liền theo hai vị sư tỷ đi gặp một hồi vị này quan trung thứ nhất hào hiệp. Bạch Vân Sơn, Bạch Vân Phong giữa sườn núi, giờ phút này hay là một mảnh tuyết trắng mênh mang cảnh tượng. Mấy ngày trước đây, trên trời tuyết bay rơi xuống, năm nay trận tuyết rơi đầu tiên, tuyết lớn ngập núi. Bây giờ mấy ngày đi qua, cái này tuyết động tự nhiên cũng không có nhanh như vậy tan rã. Lúc này chỉ gặp một đầu thanh tịnh không gì sánh được khe núi từ trong núi chảy xuống, tại lưng chừng núi chảy xuôi mà qua, hóa thành một đầu không tính rộng lớn nước suối. Một tòa cầu gỗ gác ở tòa kia nước suối phía trên, trên cầu đứng đấy hai người, một cái tại cầu một đầu này, một cái khác tại cầu đầu kia. Trong hai người này một cái chính là Bạch Thiên Thọ. Chỉ gặp Bạch Thiên Thọ trong tay cầm kiếm, sắc mặt vẫn như cũ là có chút tái nhợt. Đầu cầu một bên khác, một cái thân hình tráng kiện đại hán đứng ở nơi đó. Đầu hắn mang mũ rộng đành che khuất mặt mũi của hắn, trên người hắn hất lên một kiện vải bào, trong tay nắm một thanh trường kiếm. Trường kiếm trong tay của hắn phong mang thất lộ, để đây vốn là xào xạc trời tuyết trở nên càng nhiều mấy phần túc sát chi khí. Đúng lúc này, ba đạo thân hình chậm rãi xuất hiện ở đầu cầu cách đó không xa. Người tới chính là Triệu Thái Sơ, Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên. Triệu Thái Sơ liếc nhìn lại, tự nhiên là tùy tiện liền thấy tại trên cầu kia cùng thập nhất sư Minh Bạch Thiên Thọ rằng co người kia. Lý Thanh Mạn ở một bên nói, quan chủ, chính là người kia. Kiếm của hắn rất nhanh, cảnh giới không kém. Triệu Thái Sơ khẽ bước cằm, đừng nóng đội, nhìn nhìn lại. Lúc này chỉ gặp trên cầu kia hai đầu, Bạch Thiên Thọ nắm chặt kiếm trong tay, đột nhiên ở giữa thân hình lóe lên, thân hình biến hóa ở giữa, kiếm ảnh hóa thành chín đạo, một đạo so một đạo lăng lệ, hướng phía đối diện kia đầu đội mũ rộng vành hán tử bay vút qua. Cựu trọng kiếm ảnh, không sai, thập nhất sư huynh thi triển môn này kiếm chiêu, xuất từ Thái Trọng Kiếm Quyết, mặc dù còn hơi có tí vết, nhưng cũng coi là không tệ. Triệu Thái Sơ đứng tại cách đó không xa, lời bình đứng lên. Mà đúng lúc này, chỉ gặp đầu kia mang mũ rộng vành hán tử nhấc kiếm chặn lại, chuẩn xác không sai đem Bạch Thiên Thọ kiếm chặn lại. Sau đó lại gặp hán tử kia ra sức đưa tới, trực tiếp đem Bạch Thiên Thọ bước lui. Sau một khắc, mũ rộng vành hán tử thả người hướng về phía trước, một kiếm tế ra, hàn khí nổ tung. Một kiếm này trực chỉ Bạch Thiên Thọ trái tim. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, nếu là thật sự gọi hắn đâm thực, hôm nay cái này Bạch Thiên Thọ tất nhiên muốn chết nơi này. Bên kia, Hoa Thanh Liên cùng Lý Thanh Mạn nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời bị hù trợn mắt hốt mồm. Thiên Thọ sư đệ, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ gặp một đạo thân hình đột nhiên ở giữa từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bạch Thiên Thọ cùng cái kia mũ rộng vành hán tử ở giữa. Chỉ gặp người kia một tay phụ sau, một tay giơ lên, hai ngón tay khép lại, nắm vậy đi thế cực nhanh trường kiếm. Đạo thân hình này tự nhiên không phải người bên ngoài, chính là Triệu Thái Sơ. Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh một. Huynh đệ manh, hôm nay ta dự định mở trường, cầu hỏa lực trợ rút. Chương 20, thỉnh xem chủ thu ta làm đồ đệ. Cầu một cái tiêu giao tự tại. Chương 20, thỉnh xem chủ thu ta làm đồ đệ. Cầu một cái tiêu giao tự tại. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ trên mặt ý cười, ánh mắt nghiêm nghị hướng phía cái kia mũ rộng vành hán tử nhìn lại. Đầu này mang mũ rộng vành hán tử thân cao 8 thước, khí vũ hiên ngang, trên thân phát ra một cỗ cường hoành không gì sánh được khí thế. Mũ rộng vành hán tử trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được chi ý. Hắn nhìn xem hai ngón kẹp lấy hắn trường kiếm Triệu Thái Sơ, nói các hạ là. Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, nói bần đạo Bạch Vân quan chủ. Mũ rộng vành hán tử nghe chút, lập tức sững sờ. Ngươi chính là Bạch Vân quan chủ? Ngươi như vậy tuổi trẻ, lại có tu vi như vậy, chẳng lẽ ngươi tu hành cái kia trong truyền thuyết Lâu Quan Đạo bí điển? Đã sớm nghe nói, năm đó Lâu Quan Đạo di tàng, đại đa số là Trắng Mây quan chủ Lý Nguyên Dương đoạt được. Lý Nguyên Dương đâu? Hắn hiện tại ở đâu mà? Chẳng lẽ ngươi chính là Lý Nguyên Dương? Không có khả năng. Lý Nguyên Dương không có khả năng giống ngươi còn trẻ như vậy. Triệu Thái Sơ thản nhiên nói, ta đương nhiên không phải Lý Nguyên Dương. Lý Nguyên Dương chính là sư tôn của ta. Lão nhân gia ông ta đã về cõi tiên. Nghe nói Tôn Giá muốn đến đây Bạch Vân Sơn khai tông lập phái, không biết Tôn Giá lớn bao nhiêu lực lượng, dám ở Bạch Vân Sơn khai tông lập phái. Mũ rộng đánh hán tử chậm rãi nói ra, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Sau một khắc, chỉ gặp cái kia mũ rộng đánh hán tử, ánh mắt phát lạnh, toàn thân chân khí trong nháy mắt bạo phát đi ra, cả người trong nháy mắt ngưng tụ ra một loại làm cho người khó mà diễn tả bằng lời khí tức. Bá, chỉ gặp hắn trong tay chân khí trong nháy mắt bộc phát, trên lưỡi kiếm hàn quang quen quẩn, nhưng là giờ phút này hắn lại là phát hiện chính mình căn bản rút không xuất kiếm đến, bị Triệu Thái Sơ hai ngón kẹp lấy trường kiếm, phản phất trực tiếp sinh trưởng ở Triệu Thái Sơ giữa hai ngón tay. Mũ rộng đánh hán tử thấy thế, quát lên một tiếng lớn, gần bước tới trước, một trường quét ngang, liền muốn hướng phía Triệu Thái Sơ trên thân bổ tới. Bành! Kết quả, khi hắn bàn tay trái còn chưa rơi vào Triệu Thái Sơ trên thân, lập tức liền bị Triệu Thái Sơ trên thân hiện lên mà ra kim quang, cho bài xích ở bên ngoài. Một sát na này ở giữa, mũ rộng đánh hán tử cũng cảm giác được một cô áp lực trước đó chưa từng có. Cô áp lực kia, để hắn cơ hồ khó mà tự kiềm chế. Tựa như lâm vực sâu. Làm sao có thể ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Cái kia mũ rộng đánh hán tử giờ phút này cảm giác được phảng phất có một tòa núi lớn đặt ở trên người hắn, để hắn không cách nào đỡ được đến. Sau một khắc, Triệu Thái Sơ buông lỏng ra hai ngón, toàn thân mở nhạt kim mang chợt lóe lên. Quan trung thứ nhất hảo hiệp, không gì hơn cái này. Cái kia mũ rộng đánh hán tử nghe được lời này, tựa hồ không phục. Nhưng là Triệu Thái Sơ cường đại mà bức nhân khí tức, để hắn ngay cả kiếm đều không thể nâng lên. Đây là hắn từ khi đặt chân giang hồ đến nay chưa bao giờ có cục diện, hắn chưa từng có nghĩ tới trên đời lại còn có người có thể làm cho hắn nguy nan đến nước này. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, gánh vác cố khí thế cường đại kia, chậm rãi ngẩng đầu lên, mang trên đầu mũ rộng vành cho lấy xuống, lộ ra một tấm ôn nhuận không gì sánh được khuôn mặt. Từ khuôn mặt bề ngoài đến xem, người này đại khái tại chừng 40 tuổi. Chỉ gặp hắn ánh mắt trầm ổn, trên mặt hiện ra không thể tin được chi ý. Sau một khắc, chỉ gặp hắn phủ một chút, cho Triệu Thái Sơ quỳ xuống. Chỉ gặp hắn quỳ gối Triệu Thái Sơ trước mặt, trầm giọng nói ra, quan chủ tu vi cảnh giới hơn xa tại ta, chính là Yến Phá Nhạc Bình sinh nghĩ thấy. Ta từ Yến Địa nhất lộ đi tới, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua giống quan chủ như vậy cao thủ, còn xin quan chủ thu ta làm đồ đệ. Yến Phá Nhạc nguyện ý phụng dưỡng quan chủ tả hữu. Hoa. Lời này vừa ra, không chỉ có để Triệu Thái Sơ hơi sững sờ, càng làm cho đứng tại Triệu Thái Sơ sau lưng Bạch Thiên Thọ, còn có bên kia cách đó không xa Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên đều có chút trợn tròn mắt. Chỉ nghe Lý Thanh Mạn cùng một bên Hoa Thanh Liên thấp giọng nói ra, khá lắm, người này vậy mà cho tiểu sư đệ quỳ xuống, muốn bái tiểu sư đệ vi sư, liền cái này cũng coi là quan trung thứ nhất hảo hiệp. Hoa Thanh Liên nói có lẽ là bởi vì tiểu sư đệ công lực quá cao đi. Tiểu sư đệ thật đúng là làm cho người nhìn không thấu. Tu vi của hắn càng ngày càng cao. Sư tỷ, ngươi vừa rồi hẳn là cũng nhìn thấy tiểu sư đệ trên thân, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất kim quang đi. Một khắc này, tiểu sư đệ phản phất là thiên nhân bình thường. Lúc này, trên đầu cầu, Triệu Thái Sơ ánh mắt bình tĩnh nhìn cái kia Yến Phá Nhạc. Trên đời cao nhân không phải số ít. Ta không có danh tiếng gì, ngươi không sợ hối hận của mình? Yến Phá Nhạc nói sẽ không hối hận. Ta Yến Phá Nhạc việc đã quyết định tình, xưa nay sẽ không hối hận. Bạch Vân Quan chính là năm đó Trung Châu đệ nhất thánh địa lâu quan đạo truyền thừa, có thể bái nhập Bạch Vân Quan là ta Yến Phá Nhạc may mắn. Truyền thuyết ngày xưa lâu quan đạo có 4 vở đại tuyệt học, nếu có được này 4 vở đại tuyệt học liền có thể tiêu giao trường sinh, tung hoành nhân gian. Ta Yến Phá Nhạc không dám đòi hỏi quá đáng trường sinh, chỉ cầu tương lai có thể được một cái tiêu giao tự tại, còn xin quan chủ minh giám. Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, nói muốn đến một cái tiêu giao tự tại, ngược lại là khẩu khí không nhỏ. Trong thiên hạ này lại có mấy người có thể chân chính đạt được tiêu giao tự tại? Người trong giang hồ thân bất do kỳ a. Yến Phá Nhạc trả lời, nhược phu thừa thiên địa chi đàng, mà ngự lục khí chi biện, lấy du lịch vô tận người, kia lại ác hồ đợi quá thay. Chỉ cần đủ cường đại, liền có thể xem giang hồ như không. GS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu. Hôm nay canh 2. Các huynh đệ, nên bỏ phiếu. Chương 21, cái thứ nhất đệ tử chân truyền, đạo hiệu tiêu giao. Chương 21, cái thứ nhất đệ tử chân truyền, đạo hiệu tiêu giao. Triệu Thái Sơ nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tán thưởng. Chí nhân công mình, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Từ xưa đến nay, trên võ đạo truy cầu nhân vật cường đại rất nhiều, nhưng là có thể chân chính đạt thành lại có mấy cái. Chí hướng của ngươi cũng không nhỏ, muốn nhập Bạch Vân Quan cũng là không phải việc khó gì. Bất quá ta thu đồ đệ chuẩn tắc đầu tiên là muốn nhìn có hay không kiên cường nghị lực. Thị sát một người phải chăng có kiên cường nghị lực có rất nhiều loại phương pháp, ngươi có bằng lòng tiếp nhận khảo nghiệm? Yến Phá Nhạc một mặt kiên nghị nói, thỉnh xem chủ cứ việc ra để mục chính là. Sau một khắc, chỉ gặp Triệu Thái Sơ tay giơ lên, trong tay đột nhiên phát ra trận trận mang theo hàn ý sương mù. Sương mù kia bị hắn tiện tay hướng phía Tiểu Khê huy sái mà đi. Chưa kết băng, Tiểu Khê tại trong khoảnh khắc liền lên đông lạnh, lúc đầu chậm chậm lưu động trên nước suối mặt đã kết một tầng dày đặc mặt băng. Triệu Thái Sơ sau khi làm xong những việc này, nhìn xem Yến Phá Nhạc nói ra, khảo nghiệm một người nghị lực cũng không phải là nhất thời sự tình, cho nên ta sở xuất đề mục, ngươi cần dùng thời gian 1 tháng đi hoàn thành. Suối nước này đóng băng 3 thước, trong vòng 1 tháng sẽ không làm tan, trong suối nước có cá. Ta đưa cho ngươi đề mục là, trong 1 tháng, ngươi mỗi ngày đều muốn ở đây trong nước suối câu được 30 đầu cá bạc, câu cá thời điểm không được bằng vào chân khí trong cơ thể, chỉ có thể làm chính mình là một người bình thường. ngươi có gì dị nghị không? Tiến Phá Nhạc nói không có dị nghị. Triệu Thái Sơ cười cười. Tốt. Một tháng sau, nếu là ngươi còn tại, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Tiến Phá Nhạc tràn đầy tự tin nói, thỉnh xem chủ yên tâm. Cái này sư, ta Yến Phá Nhạc bái định. Tiếp xuống mấy ngày, Triệu Thái Sơ vẫn như cũ cùng thường ngày bình thường, đọc sách, tu hành. Bạch Vân Sơn bên trên cũng không có bởi vì nhiều một cái Yến Phá Nhạc mà có cái gì biến hóa lớn. Ngày đông hàn phong, càng ngày càng thịnh. Tại Thúy Trúc Lâm bên trong tu luyện, Triệu Thái Sơ vẫn như cũ là một tầng đơn bạc quần áo. Mỗi ngày, Yến Phá Nhạc đều sẽ mang theo một giỏ cá bạc đưa vào trong quan. Chỉ chớp mắt, một tháng thời gian đi qua, Yến Phá Nhạc thật đúng là kiên trì được. Một ngày này, Triệu Thái Sơ để Bạch Thiên Thọ đem Yến Phá Nhạc mang đến Thúy Trúc Lâm bên trong, tự mình thu hắn làm đồ. Yến Phá Nhạc qua tuổi 30, trước mắt là thiên tượng cảnh, nội tình xem như coi như không tệ. Không phải vậy, hắn cũng trên giang hồ sông không xuống quan trung thứ nhất hảo hiệp thanh danh tốt đẹp. Yến Phá Nhạc, ngươi nếu nhập môn hạ của ta, vậy dĩ nhiên chính là vào đạo môn. Ngươi là vi sư cái thứ nhất đệ tử chân truyền. Vi sư vì ngươi lấy một cái đạo hiệu, liền gọi là Tiêu Diêu Tử. Ngươi cảm thấy thế nào? Yến Phá Nhạc nghe chút, lập tức chỉ cảm thấy vui vẻ không gì sánh được. Đa tạ sư tôn. Tiêu Diêu Tử bái tạ sư tôn. Yến Phá Nhạc bái nhập Bạch Vân Quan, cũng không phải là việc đại sự gì. Triệu Thái Sơ vẫn tại ngày ngày trong tu hành vượt qua. Trong mấy mắt, đã lại đến Triệu Thái Sơ 18 tuổi sinh nhật hôm nay. Tại Bạch Vân Sơn ngốc lâu rất dễ dàng để cho người ta sinh ra một loại ảo giác, đó chính là nhân gian này tựa hồ cũng không có cái gì chiến hỏa. Hết thể ngoại giới đồ vật, đến Bạch Vân Sơn tựa hồ liền tự nhiên mà vậy bị cắt đứt. Bạch Vân gần ngày đều, liên sơn tiếp bên biển. Bạch Vân nhìn lại hợp, xanh ai nhập nhìn không. Đây cũng là hình dung Bạch Vân Sơn thanh tĩnh cùng u nhã. Một ngày này, Triệu Thái Sơ cùng ngày xưa bình thường, tại Thúy Trúc Lâm bên trong tu luyện. Mèo đen ngồi xổm ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Triệu Thái Sơ cho đầu này mèo đen lấy cái danh tự, liền gọi là Miêu Miêu. Bởi vì muốn chờ đợi sau ngày hôm nay hệ thống ban thưởng, cho nên Triệu Thái Sơ cùng năm trước sinh nhật bình thường, một đêm không ngủ, lặng lặng tu luyện, cảm thụ được giữa thiên địa mênh mông, lĩnh ngộ lấy giữa thiên địa quy luật chí lý. Đến sáng sớm ngày thứ hai, chỉ gặp hắn trên thân nổi lên tầng tầng kim quang, đem cái kia sáng sớm hàn khí cho bài trừ ở bên ngoài. Đúng lúc này, chỉ nghe trong bầu trời một tiếng sét chợt vang. Triệu Thái Sơ từ tĩnh tọa bên trong hồi tỉnh lại. Lúc này, chỉ gặp hắn mở hai mắt ra, trước mắt đã xuất hiện từng hàng văn tự. Chúc mừng tốc chủ, Bùi Ngan vượt qua 18 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Cửu Thiên Bạch Ngọc Bích. Ân, Cửu Thiên Bạch Ngọc Bích. Đây là bảo bối gì? Triệu Thái Sơ nhìn thấy một chuyến này văn tự, trực tiếp lật xem lên liên quan tới cái này Cửu Thiên Bạch Ngọc Bích giới thiệu. Cửu Thiên Bạch Ngọc Bích, Cửu Thiên thần ngọc một trong, vô thượng chí bảo, là lấy ra thượng thương một đoạn tinh hoa mà thai nén ra thần ngọc, chí kiên chí ngạnh, vĩnh hằng bất hủ. Bảo bối tốt. Triệu Thái Sơ tán thưởng một tiếng. Bảo vật này có thể dùng đến đột phá Ngọc Thanh Tiên Pháp. Trong núi không tuyến nguyện, tu hành không một giáp, nhoáng một cái, lại là 2 năm qua đi. Một ngày này, Thúy Trúc Lâm bên trong, Triệu Thái Sơ vừa mới qua hắn 20 tuổi sinh nhật. Giờ phút này, hắn ngay tại quan sát chính mình bảng cá nhân. Chúc mừng tốc chủ, Bùi Ngan vượt qua 19 tuổi sinh nhật, chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Ngân Nguyệt Thần Ngọc. Ngân Nguyệt Thần Ngọc, Cửu Thiên Thần Ngọc một trong, vô thượng chí bảo, phóng ánh sáng lạ, đẹp đẽ vô biên. Chúc mừng tốc chủ, Bùi Ngan vượt qua 20 tuổi sinh nhật, chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Tử Ngọc Vương. Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh ba. Các minh đệ cầu hỏa lực trợ giúp. Chương 22, vật cực tất phản, nói cùng tác biến. Triệu Thái Sơ giảng đạo. Chương 22, vật cực tất phản, nói cùng tác biến. Triệu Thái Sơ giảng đạo, Tử Ngọc Vương. Cửu Thiên Thần Ngọc một trong, vô thượng chí bảo, chứa tiên thiên tử khí. Ngưng tụ đầy đủ linh khí, có thể thông linh, hóa thành nhân hình, một khi hóa hình, thực lực mạnh mẽ. Hoa. Giờ phút này, Triệu Thái Sơ trong ánh mắt lập tức nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Liên tục 3 năm, hắn đều là đạt được Cửu Thiên Thần Ngọc một trong. Năm nay ban thưởng cùng 2 năm trước hơi có khác biệt. Đó chính là cái này Tử Ngọc Vương vậy mà tại ngưng tụ đầy đủ linh khí đằng sau, có thể thông linh, hóa thành nhân hình. Một khi hóa hình, thực lực mạnh mẽ. Đây chính là tương đối không được. Cái này nhưng so sánh 2 năm trước lấy được Cửu Thiên Thần Ngọc lợi hại hơn nhiều. Năm ngoái, hắn thông qua tiêu hao Cửu Thiên Thần Ngọc một trong Cửu Thiên Bạch Ngọc Bích, thành công vượt qua tinh môn, đặt chân khí khổng chi cảnh. Năm nay, hắn đã là huyền môn. Cái này Ngọc Thanh Tiên Pháp đối với người khác trong tay, có lẽ rất khó tu luyện, nhưng là trong tay hắn lại là có thể nhẹ nhõm nắm, bởi vì hắn có tiên tiên đạo thể gia trì, mà lại bản thân hắn đã tu luyện tiên tiên cương khí, lại thêm hắn bây giờ lại có hay không từ bảo dùng để phá cảnh, cho nên nói hắn tu luyện tiên pháp này tốc độ tương đương không tầm thường. Hôm nay lần nữa một viên Cửu Thiên Thần Ngọc, cũng là thời điểm đột phá huyền môn chi cảnh, đặt chân đỏ cửa. Sau một khắc, chỉ gặp Triệu Thái Sơ lấy ra năm ngoái lấy được ban thưởng Cửu Thiên Thần Ngọc một trong Ngân Nguyệt Thần Ngọc đến. Ngân Nguyệt Thần Ngọc có ánh sáng lạ, đẹp đẽ vô biên. Triệu Thái Sơ nắm trong tay, thần ngọc bên trong tản mát ra trận trận không hiểu chi khí. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ hai mắt nhắm lại, bắt đầu phá cảnh. Chỉ gặp Triệu Thái Sơ trên thân nổi lên một tầng lại một tầng kim quang, tương đạo huyền diệu khí tức ở trên người hắn không ngừng dâng lên. Đại khái thời gian nửa nén hương sau, Triệu Thái Sơ khí tức trên thân đã ổn định lại. hắn đã thành công đặt chân đỏ cửa chi cảnh. Lúc này, chỉ gặp cách đó không xa, Yến Phá Nhạc, Bạch Thiên Thọ kết bạn mà đến. Hai người nhìn thấy trong rừng đang tu luyện, toàn thân tản ra kim quang Triệu Thái Sơ, trên mặt đều là nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Yến Phá Nhạc nói thập nhất sư thúc, sư tôn hắn đến tuột cùng tu luyện là pháp môn gì? Bạch Thiên Thọ lắc đầu nói, ta cũng không biết. Bất quá, nhìn hắn luyện công thời điểm sinh ra dị tượng, hẳn là một môn vô thượng pháp môn. Yến Phá Nhạc tán thán nói, sư tôn hắn tại nói lý giải cùng vận dụng phía trên, đơn giản đã đến một cái tình trạng không thể tưởng tượng. Bác Minh Tử gật đầu nói, xác thực như vậy. Đúng lúc này, chỉ gặp Thúy Trúc Lâm bên trong, Triệu Thái Sơ đỉnh đầu xuất hiện hai màu đen trắng âm dương bát quái hư ảnh. Khí dẫn chu thiên, linh khí bốn phía không ngừng hướng phía cái kia âm dương bát quái bên trong tụ lại mà đi. Yến Phá Nhạc cùng Bạch Thiên Thọ thấy thế, hai người lướt nhau. Yến Phá Nhạc nói thập nhất sư thúc, chỉ sợ sư tôn hắn lại có mới lĩnh hội. Bạch Thiên Thọ gật đầu, nói đúng vậy a. Quan chủ nội tính quá mạnh. Hai người lặng lặng chờ đợi, không dám đánh nhiễu. Sau một hồi lâu, Triệu Thái Sơ mới từ trạng thái nhập định bên trong tỉnh dậy mà đến, hắn nhìn xem Bạch Thiên Thọ cùng Yến Phá Nhạc đứng ở đằng xa, một mặt tò mò nhìn chính mình. Triệu Thái Sơ không khỏi cười nói, thế nào? Trên mặt ta có hoa. Lúc này, chỉ nghe Yến Phá Nhạc nói ra, sư tôn, ngài vừa mới thế nhưng là lại tìm hiểu tuyệt học gì? Triệu Thái Sơ nghe vậy, mỉm cười, nói hoàn toàn chính xác có chỗ linh ngộ. Bạch Thiên Thọ nói quan chủ, có thể nói nghe một chút. Triệu Thái Sơ đứng dậy, dạo bước mà đi. Vừa đi, vừa nói, hai năm này, ta một mực tại bí mật quan sát Phá Nhạc trạng thái, từ khi hắn bái nhập môn hạ của ta, tựa hồ càng ưa thích khổ tu. Thường xuyên có thể nhìn thấy hắn một người ngồi một mình hàn đàm phía trên, tìm hiểu đạo để ý. Yến Phá Nhạc nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút nói sư tôn, cái này cùng ngài ngộ đạo có liên hệ gì sao? Triệu Thái Sơ cười cười, nhìn xem Yến Phá Nhạc nói ra, ngươi những cử động này, cái này khiến ta nghĩ đến một câu. Yến Phá Nhạc nói lời gì? Triệu Thái Sơ nói vật cực tất phản, nói cùng tất biến. Yến Phá Nhạc cùng Bạch Thiên Thọ nghe vậy, đều là nao nao. Bạch Thiên Thọ nói quan chủ tại sao lại nghĩ tới câu nói này? Triệu Thái Sơ nói từ khi gặp được Tiêu Diêu Tử khổ tu chàng cảnh đằng sau, ta liền lĩnh ngộ được vô tâm cảnh giới. Bạch Thiên Thọ cùng Yến Phá Nhạc nghe chút, trên mặt đều là nghi hoặc không thôi. Riêng phần mình nói thầm một câu, vô tâm cảnh giới. Cái gì là vô tâm cảnh giới? Đúng vậy a, như thế nào vô tâm cảnh giới? Triệu Thái Sơ cười cười, nói xem như một trạng thái kỳ ảo đi. Ta thường xuyên suy nghĩ vấn đề sinh tử, chúng ta người tu hành tìm kiếm đến cùng là vĩnh hằng tồn tại, hay là không đổi vĩnh hằng. Nếu như chúng ta thật có thể trường sinh, cái kia ngồi xem trong núi này vân khởi mây rơi, không hỏi thế sự, phải chăng lại là một loại khác tử vong? Nhưng loại này chủng nhận biết, tất cả đều là bởi vì hữu tâm. Thế là, ta liền nghĩ đem tâm cái này chắn định trong ngoài tường vây lấy đi, để cho người ta quay về tại trong vũ trụ thái cực. Muốn đem tâm lấy ra, trước muốn thủ tâm, làm thủ đến tâm tận cực, vật cùng tác biến, mới có thể đi vào vô tâm cảnh giới. Ngay tại vừa mới, ta cảm giác tu vi lại có một chút tăng lên. Yến Phá Nhạc cùng Bạch Thiên Thọ ở một bên nghe, đều là rơi vào trầm tư bên trong. Hữu tâm cùng vô tâm, hữu hình cùng vô hình, âm cùng dương, dương cùng âm. Đạo gia người tu hành bên trong, kiểu gì cũng sẽ đụng phải dạng này hoặc là vấn đề như vậy. Vừa lĩnh hội này, chính là hồi lâu. Đúng lúc này, chỉ nghe nơi xa truyền đến một tiếng kêu tốt âm thanh. Tốt. Tiểu sư đệ, nói rất hay a. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh bốn. Các huynh đệ, cầu hỏa lực trợ giúp. Hôm nay ta muốn 10 chương. Chương 23, Bạch Khởi hỏi kế. Trung quy là một trận náo kịch. Chương 23, Bạch Khởi hỏi kế. Trung quy là một trận náo kịch. Hoa. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, chỉ gặp một người sải bước từ bên kia đi tới. Người kia không phải người bên ngoài, chính là mấy năm không thấy Bạch Khởi. Hơn 3 năm trước, Bạch Khởi về núi, bái tế vong sư. Khi đó, hắn bất quá 26 tuổi. Bây giờ, hắn đã tuổi gần 30 tuổi. Đã càng thêm thành thục, ổn trọng. Tại Đại Lương Tạo trên ghế ngồi, hắn ngồi 3 năm. Quyền cao chức trọng. Khí thế đã xa không phải năm đó nhưng so sánh. Chỉ gặp hắn sải bước hướng phía Thúy Trúc Lâm bên trong đi tới. Trong ánh mắt hắn, tràn đầy kiên định. Triệu Thái Sơ thấy là thập sư huynh Bạch Khởi về núi, trên mặt lập tức hiện lên một vòng ý cười. Thập sư huynh, ngươi trở về. Lúc này, Bạch Khởi chạy tới phụ cận đến. Hăng hái hắn, hướng phía Triệu Thái Sơ nói ra, đúng vậy a, ta trở về. Lao thập nhất, ngươi cũng tại. Xem ngươi sắc mặt, cũng không tệ lắm. Hai năm này, hẳn là khôi phục không tệ. Đứng ở một bên Bạch Thiên Thọ, vội vàng hướng phía Bạch Khởi chào. Bạch Khởi thấy thế, cười nhạt một tiếng. Bạch Khởi mặc dù cùng hắn là sư huynh đệ, nhưng là Bạch Khởi tại sư huynh đệ bên trong uy nghiêm rất cao. Huống chi hắn hiện tại là Tần Quốc Đại Lương Tạo, quyền thế cực lớn. Lúc này không giống ngày xưa, Bạch Thiên Thọ tự nhiên không dám giống Triệu Thái Sơ bình thường cùng Bạch Khởi đối thoại. Vị này là Bạch Khởi nhìn về phía một bên Yến Phá Nhạc, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Triệu Thái Sơ cười nói, đây là ta thu đệ tử chân truyền. Phá Nhạc, còn không lên trước, gặp qua ngươi mời sư bá. Yến Phá Nhạc lúc này tiến lên, hướng phía Bạch Khởi không mình hành lễ. Yến Phá Nhạc gặp qua mời sư bá. Yến Phá Nhạc niên kỷ so Bạch Khởi còn muốn lớn hơn một chút, nhưng là hắn nếu bái tại Triệu Thái Sơ môn hạ, tự nhiên là quan trọng thủ bối phận, hướng Bạch Khởi hành lễ cũng là nên. Bạch Khởi nhìn thấy Yến Phá Nhạc đằng sau, rất hài lòng gật đầu. Không sai, là mầm mống tốt, tương lai có lẽ có thể nhập trong quân lịch luyện. Ngươi gọi Yến Phá Nhạc, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ là từ Yến Điệu mà đến. Yến Phá Nhạc gật đầu, nói đúng vậy, mời sư bá. Sư chất ta chính là từ Yến địa mà đến. Bây giờ bái tại sư phụ tòa hạ, đạo hiệu Tiêu Dao. Bạch Khởi nhẹ gật đầu, không tiếp tục cùng Yến Phá Nhạc nhiều lời. Triệu Thái Sơ ở một bên, hướng phía Yến Phá Nhạc cùng Bạch Thiên Thọ nói ra, thập nhất sư minh. Phá Nhạc, hai người các ngươi về trước xem đi, để Ách Phó chuẩn bị điểm nguyên liệu nấu ăn. Một hồi chiêu đái thập sư minh. Hai người thức thời kết bạn rời đi. Lúc này, trong rừng trúc, liên chỉ còn lại có Bạch Khởi cùng Triệu Thái Sơ hai người. Bạch Khởi nói tiểu sư đệ hai năm này xem ra, công lực lại là phóng đại. Chẳng lẽ đã có cửu phẩm tiên nhân thực lực? Nghe tiểu sư đệ vừa rồi giảng cái kia vô tâm cảnh giới, thật là khiến người cảm giác mới mẻ. Ngay cả sư minh ta nghe, đều cảm thấy tựa hồ có một đạo cửa lớn ở trước mắt sắp mở ra. Tiểu sư đệ đối với nói lý giải, đích thật là cùng người bên ngoài không giống với. Triệu Thái Sơ nghe vậy, mỉm cười. Thập sư minh mâu tán. Sư minh lần này trở về, thế nhưng là có việc. Bạch Khởi gật đầu, nói cũng coi là có chút việc đi. Tiểu sư đệ có biết, hai năm này dưới núi lại nổi sóng gió. Tân quốc triều đình cũng là bà vân quỷ quyệt. Ba năm trước đây, tiểu sư đệ cùng vi huynh lời nói của ta, tiểu sư đệ còn nhớ đến. Triệu Thái Sơ nói đương nhiên nhớ kỹ. Bạch Khởi một mặt cảm khái, nói tiểu sư đệ quả nhiên là có mắt nhìn người, liệu địch tiên cơ. Ba năm trước đây, ta sau khi xuống núi không lâu, ngụy nhiễm lấy cơ sinh bệnh, liền bị vương thượng miễn đi trước. Mới đầu, vương thượng đầu tiên là phân công khách khanh thọ đến là thừa tướng, kết quả năm thứ hai vừa mở xuân, thọ đến bị miễn trước, vương thượng lại dùng lên ngụy nhiễm đảm nhiệm thừa tướng, ngụy nhiễm lấy cớ bệnh thể chưa hồi phục. Vương thượng tứ phong ngụy nhiễm tại nhung địa, về sau lại giả phong gốm ấp. Năm ngoái, ngụy nhiễm tiến cử ta làm chủ soái tiến công ngụy quốc, đại quân ta binh lâm ngụy quốc dưới thành, ngụy quốc bị ép dâng ra hà đông phương viên 400 dặm thổ địa. Phía sau, ta lại xuất quân chiếm lĩnh ngụy quốc hà nội địa khu, cướp đoạt lớn nhỏ thành thị hơn 60 tòa. Sau trận chiến này, vương thượng vui vẻ không gì sánh được. Mấy lần ở trên triều đình tán dương ngụy nhiễm. Bây giờ, ngụy nhiễm xin mời nay bên trên xưng đế, nhưng lại sợ trở thành mục tiêu công kích. Cho nên, xin mời Tề quốc Mẫn Vương cùng nhau là đế. Nay bên trên là Tây đế, tôn Tề Mẫn Vương là Đông đế. Đồ vật xưng đế, có thể an chư hầu chi tâm. Ta hôm nay lên núi đến, trừ là muốn nhìn xem tiểu sư đệ bên ngoài, chính là muốn phải hỏi một chút tiểu sư đệ. Việc này đối với Tần quốc mà nói, đến cùng là lợi nhiều hơn hại, hay là hại lớn hơn lợi? Triệu Thái Sơ nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Ngụy Nhiễm xem như nắm chuẩn Chiêu Tương Vương tâm tư. Xưng đế, hẳn là Chiêu Tương Vương ý tứ. Thử hỏi Trung Châu thiên hạ, cái nào có khát vọng quân vương, không muốn diệt Thiên Chu vương thất, tự hành xưng đế? Nhưng là dưới mắt, thời cơ còn không đến. Thất quốc vẫn còn tồn tại. Như vậy thăm dò, phí công vô ích. Không bằng gấp rút tu dưỡng sinh tức, tiếp qua mấy năm, chiêu binh mãi mã, chưa diệt Hàn Quốc, lại lấy Triệu quốc. Khi đó, lại xưng đế, ngược lại là một sự uy hiếp, không người dám nhiễu. Bây giờ thôi cái này xưng đế, cuối cùng chỉ là một trận nháo kịch. Cho dù xưng đế, chỉ sợ không bao lâu cũng sẽ bị bách hủy bỏ niên hiệu. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh năm. Phía sau còn có. Các minh đệ, cầu hỏa lực duy trì. Chương 24, 10 năm thời gian đã đạt kim đăng kỳ. Chương 24, 10 năm thời gian đã đạt kim đăng kỳ. Về phần lợi và hại như thế nào? Một nửa đi. Một khi niên hiệu bị ép hủy bỏ, đối với Tần quốc như thế, cuối cùng vẫn là có chỗ tổn thất. Nhưng lâu dài đến xem, để lục quốc coi là Tần quốc thế yếu, cũng là có thể để bọn hắn sinh ra ý nghĩ khinh địch. Bởi vì cái gọi là âm dương cùng nhau kiềm, phúc họa tương y. Tần quốc quốc lực cường thịnh, chỉ cần vững vàng phát triển tiếp, cuối cùng cũng có nhất thống Trung Châu thời điểm. Bạch Khởi ở một bên nghe nói như thế, lúc này sắc mặt vui mừng. Nếu quả thật có ngày đó, ta ngược lại thật ra hy vọng vi huynh ta là đạp phá núi Đông lục quốc thống soái. Triệu Thái Sơ nghe được Bạch Khởi lời nói này, không khỏi thầm nghĩ, Bạch Khởi ngược lại là thật một lòng vì nước. Bất quá, quan trường chìm nổi, thế sự khó liệu. Thập sư huynh chưa hẳn có thể đợi được ngày đó. Cùng tiểu sư đệ phen này nói chuyện với nhau, quả thực là để vi huynh giống như bắt vân kiến nhật bình thường, sáng tỏ thông suốt. Tối nay, người ta cần phải cực kỳ tâm tình một phen. Một đêm này, lại là không ngủ một đêm. Bạch Khởi ba năm qua đi lại về Bạch Vân Quan, có thật nhiều nói muốn cùng Triệu Thái Sơ nói. Hai người một đêm không ngủ, ngày thứ hai vẫn như cũng là tinh thần sung mãn. Bạch Khởi ở trong núi chờ đợi một ngày, liền xuống núi. Trên núi mặc dù tuế nguyệt tinh hảo, nhưng là lại không phải Bạch Khởi có thể ngẩn đến chỗ ở. Hắn lòng ôm chí lớn, có bình định lục quốc chi tâm, mà lại hắn cảm thấy bây giờ Tần Vương cũng là minh chủ, nếu có thể tại sinh thời bình định lục quốc, vậy hắn đời này đại nguyện là đủ. Bạch Khởi có Bạch Khởi khát vọng, Triệu Thái Sơ cũng có Triệu Thái Sơ kiên trì. Kiên trì của hắn chính là chứng đạo thành tiên. Một ngày không thành tiên, một ngày không hạ sơn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong mấy mắt chính là 10 năm trôi qua. 10 năm này, thời gian lưu chuyển, Bạch Vân Sơn bên trên cũng không có phát sinh cái gì gợn sóng quá lớn. Bạch Vân quan nhân viên cũng một mực không có gia tăng, trừ Ách Phó bên ngoài, chính là Triệu Thái Sơ, Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên, Bạch Thiên Thọ, Yến Phá Nhạc. Ách Phó là sư phụ Nguyên Dương chân nhân lúc còn trẻ, liền mang theo trên người lão nhân. Về sau, một đường đi theo sư phụ Nguyên Dương chân nhân tại Bạch Vân Sơn thành lập đạo thống. Hắn cũng đã là tuổi quá một giáp người, hắn không thông võ học, ngay bình thường chính là tại Bạch Vân quan làm chút tạp vụ, nhưng là tinh thần vẫn là tương đối không tệ. Triệu Thái Sơ cảm thấy lấy Ách Phó trạng thái này, sống thêm 20 năm không phải vấn đề gì. Tại bây giờ cái loạn thế này bên trong, người bình thường lại có mấy cái có thể sống đến hơn 80 tuổi. Cho nên nói, Ách Phó cũng là trong loạn thế kẻ may mắn. Trong 10 năm này, Lục sư tỷ Lý Thanh Mạn, Cửu sư tỷ Hoa Thanh Liên, Thập nhất sư Minh Bạch Thiên Thọ, còn có Yến Phá Nhạc, bọn hắn tại tu vi võ đạo phía trên đều có tiến bộ không ít. Nhất là Yến Phá Nhạc, nhập môn hơn 10 năm, tính toán nội đạo, tìm hiểu Triệu Thái Sơ ban cho hắn tiêu diêu dù chân lý, đã đặt chân thông thiên cảnh. Bây giờ, đã là thông thiên tam phẩm tu vi. Phải biết, hắn nhập Bạch Vân có lúc mới thiên tượng cảnh. Phóng nhãn giang hồ, thiên tượng cảnh mặc dù đã là một phương cao thủ, nhưng là còn không tính đỉnh tiêm. Bây giờ, 10 năm ra mặt thời gian, hắn đặt chân thông thiên cảnh. Như thế nào thông thiên cảnh? Tức là thông hiểu thiên ý, nhưng tại trình độ nhất định, điều động một bộ phận thiên địa tự nhiên chi lực cho mình dùng. Trên giang hồ đã là rất ít gặp tồn tại. Năm đó, trọng thương sư phụ Nguyên Dương chân nhân cái kia Triệu Quốc Kiếm Tông kiếm thủ Liên Tấn, cũng bất quá mới vạn tượng cảnh tu vi. Bất quá, 10 năm trôi qua, không biết vậy ngay cả Tấn phải trang phá cảnh, có hay không bước vào thông thiên cảnh. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ ngồi tại Thúy Trúc Lâm bên trong, lặng im mà đứng. Vừa qua khỏi 30 tuổi hắn, cũng đã cùng 20 tuổi thời điểm có khác biệt, trở nên càng thêm thành thục. Khí tức trên thân cũng càng phát hòa vào vô hình ở giữa. 10 năm này, là hắn tu vi tình tiến 10 năm. Hắn đã đem Ngọc Thanh Tiên Pháp tu luyện đến Kim Đan kỳ hỏa môn chi cảnh. Cái này Ngọc Thanh Tiên Pháp tổng cộng chia làm lục cảnh 12 môn. Hơn 10 năm trước, hắn đã đem pháp này tu luyện đến đỏ cửa chi cảnh. 10 năm trôi qua, hắn tử quy nhất kỳ đỏ cửa chi cảnh, đã tu luyện đến Kim Đan kỳ hỏa môn chi cảnh. Hỏa môn phía trên chính là thủ môn. Thủ môn phía trên là tất cửa. Lại sau này chính là nguyên thần kỳ. Hắn 10 năm này tu luyện không có bình cảnh, còn nhiều hơn dựa vào hệ thống ban thưởng bảo vật. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ mở ra chính mình bảng cá nhân, cẩn thận quan sát. Chúc mừng túc chủ, bình an vượt qua 21 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Huyết Toàn Ngọc. Huyết Toàn Ngọc cựu thiên thần ngọc một trong, vô thượng chí bảo, mặt ngoài như máu, giàu có sinh cơ. Chúc mừng túc chủ, bình an vượt qua 22 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Tử Diễm thần ngọc. Tử Diễm thần ngọc cựu thiên thần ngọc một trong, vô thượng chí bảo, tản ra ngọn lửa màu tím thần ngọc, có vô thượng diệu dụng. Chúc mừng túc chủ, bình an vượt qua 23 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Cửu Thiên Xích Ngọc Vương. Cửu Thiên Xích Ngọc Vương, Cửu Thiên thần ngọc một trong, vô thượng chí bảo, có thể phát ra xích quang. Chúc mừng túc chủ, bình an vượt qua 24 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Cửu Thiên Bích Lạc thần ngọc. Cửu Thiên Bích Lạc thần ngọc, Cửu Thiên thần ngọc một trong, vô thượng chí bảo, từ cùng trời cuối đất bên trong sản xuất thần ngọc, có khó lường hiệu quả. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh thứ 6. Các huynh đệ, cho thêm chút sức a. Cầu hỏa lực trợ giúp. Chương 25, tiến phá nhạc xuống núi, càn khôn hộ kiếm. Chương 25, tiến phá nhạc xuống núi, càn khôn hộ kiếm. Chúc mừng túc chủ, bình an vượt qua 25 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Dương Chi Bạch Ngọc thần thiết. Dương Chi Bạch Ngọc thần thiết. Cửu Thiên thần ngọc một trong, vô thượng chí bảo, tuyết trắng như dương chi ngọc, chứa thần tinh. Chúc mừng túc chủ, bình an vượt qua 26 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Đại La Ngọc. Đại La Ngọc cựu thiên thần ngọc một trong, vô thượng chí bảo, trong đó giấu giếm sinh cơ. Chúc mừng túc chủ, bình an vượt qua 27 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Ngũ Sắc Kim Liên. Ngũ Sắc Kim Liên, thiên địa thần dược, ngũ hành thổ thủy, ẩn chứa bàng bạc linh khí, người bình thường không thể trực tiếp phục dụng, nếu không sẽ có bạo thể mà chết nguy hiểm. Chúc mừng túc chủ, bình an vượt qua 28 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Hỏa Phượng Chu Quả. Hỏa Phượng Chu Quả thiên địa thần dược, ngũ hành thuộc hỏa, ẩn chứa bàng bạc linh khí, có thể trồng ở tuyệt bích ở giữa, cũng có thể trồng ở đại mạc lửa trong huyệt, thành thục đằng sau chu quả, phục dụng đằng sau, có tăng cường huyết mạch công hiệu. Chúc mừng túc chủ, bình an vượt qua 29 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Giả Hoàng Tinh. Giả Hoàng Tinh thiên địa thần dược, ngũ hành thuộc thổ, ẩn chứa bàng bạc linh khí, gieo xuống đằng sau, có thể dẫn tới long mạch. Chúc mừng túc chủ, bình an vượt qua 30 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Canh Kim Thần Lôi Quyết. Canh Kim Thần Lôi Quyết, đây là một môn vô cùng cường đại lôi pháp, tu luyện pháp này người có thể dung chuyển cửu thiên thần lôi. Đây cũng là trong 10 năm này hắn lấy được tất cả ban thưởng, cửu thiên thần ngọc hắn toàn bộ tề tiểu, đồng thời đã tiêu hao năm mai dùng để đột phá Ngọc Thanh Tiên Pháp. Cái kia Ngũ Sắc Kim Liên còn có Hỏa Phượng Chú Quả, Giả Hoàng Tinh đều đã bị hắn trồng ở Bạch Vân Sơn bên trong. Cái này Canh Kim Thần Lôi Quyết là hắn vừa mới đoạt được, hắn dự định mấy ngày nữa liền bắt đầu tu luyện. Bây giờ hắn trong bụng sớm có một viên nóng ánh sáng long lanh kim đan, tu vi của hắn không nói đương đại vô địch, nhưng cũng hẳn là trên đời ít có. Huống chi hắn một cái tu tiên, tự nhiên không thể cùng luyện võ giống nhau mà nói. Kiểm kê xong chính mình những năm này đoạt được ban thưởng đằng sau, Triệu Thái Sơ tâm lý đối chứng đạo thành tiên lòng tin cũng là càng đầy. Bất quá hắn còn có một cái đại sự không có hoàn thành, đó chính là làm sư phụ Nguyên Dương chân nhân báo thủ. Triệu Quốc Kiếm Tông kiếm thủ Liên Tấn, hơn 10 năm trước, bất quá là vạn tượng cảnh. Bây giờ mười mấy năm qua đi, không biết là bực nào cảnh giới. Bất quá, cái này đều không cần gấp. Hắn dự định để Yến Phá Nhạc xuống núi một chuyến, xử lý Liên Tấn, đã là đối với hắn lịch luyện, cũng là vì báo Nguyên Dương chân nhân mối thù. Thế là, vào lúc giữa trưa, Triệu Thái Sơ đem Yến Phá Nhạc, còn có Lý Thanh Mạn các nàng đều gọi đến Hậu Sơn sư phụ Nguyên Dương chân nhân trước mộ. Lúc này, chính là dương quang phổ chiếu. Vào lúc giữa trưa, đám người tụ tại Nguyên Dương chân nhân trước mộ, đều là một mặt nghiêm nghị. Giờ phút này, chỉ nghe Triệu Thái Sơ nói ra, hôm nay đem tất cả mọi người gọi vào nơi này đến, thứ nhất là vì làm sư phụ tạ mộ, thứ hai cũng là vì thương định một chút các ngươi xuống núi sự tình. Sư phụ lão nhân gia ông ta qua đời đã 13 năm có thừa, nhưng mà hại chết sư phụ hung thủ Liên Tấn vẫn như cũ còn sống ở nhân gian. Cái này mười mấy năm qua, chúng ta ngày đêm khổ tu, đã là vì đem Bạch Vân Quan truyền thừa tiếp, cũng là vì cho sư phụ báo thù. Lúc này, chỉ gặp Lý Thanh Mạn một mặt nghiêm mặt, nói quan chủ, để cho ta đi. Ta mặc dù mới là thiên tượng cảnh, nhưng ta tu luyện là Lý Thánh Nhân từng tu qua thành tĩnh tự nhiên cảnh, ta có nắm chắc đối phó vậy ngay cả tấn. Hoa Thanh Liên cũng mở miệng, quan chủ, để cho ta đi thôi. Ta đã là vạn tượng cảnh, ta nắm chắc lớn hơn một chút. Huống chi, ta tu luyện là ngày xưa lâu quan đạo bốn bờ đại bí điển một trong bản nguyên thanh liên kinh, có võ giả tầm thường không nghĩ tới uy năng. Một bên Bạch Thiên Thọ cũng mở miệng nói, quan chủ, hay là để ta đi. Ta đại nhật kim ô đã tu luyện đến cấp độ nhất định, mặc dù chưa đặt chân thông thiên cảnh, nhưng vạn tượng cảnh nội hẳn là có rất ít người là của ta đối thủ. Lúc này đã thấy Triệu Thái Sơ lắc đầu, các ngươi đều không được. 13 năm trước đây, Liên Tấn cũng đã là vạn tượng cảnh bát phẩm. 13 năm qua đi, cảnh giới của hắn hẳn là khả năng rất lớn bên trên đột phá đến thông thiên cảnh. Dù sao hắn là kiếm tông kiếm thủ, không thiếu tu hành tài nguyên. Yến Phá Nhạc, Triệu Thái Sơ ra lệnh một tiếng. Yến Phá Nhạc đứng dậy, đệ tử tại. Triệu Thái Sơ nói, Phá Nhạc, vi sư dự định để cho ngươi tiến về Triệu Quốc Hàm Đan, đi tru sát Liên Tấn, vì ngươi sư tổ Nguyên Dương chân nhân báo thù. Ngươi có dám tiến đến? Yến Phá Nhạc nói, có gì không dám. Triệu Thái Sơ nói, tốt, ngươi nhập môn hạ của ta cũng đã thập nhất cái năm tháng, hôm nay vi sư mượn ngươi Càn Khôn Thất Kiếm dùng một lát, giúp ngươi tru sát Liên Tấn. Sau một khắc, chỉ gặp Triệu Thái Sơ tay háo phất một cái, nơi xa một đạo hộp kiếm bay tới, rơi vào Triệu Thái Sơ trong tay, chính là Triệu Thái Sơ đã sớm chuẩn bị tốt Càn Khôn hộp kiếm. Triệu Thái Sơ đem hộp kiếm đưa cho Yến Phá Nhạc. Yến Phá Nhạc mở ra hộp kiếm, chỉ gặp bảy chuôi trường kiếm lẳng lặng nằm tại trong hộp kiếm. Trên thân kiếm phân biệt khắc lấy bảy chuôi trường kiếm danh tự: Thiên Địa Kiếm, Nhật Nguyệt Kiếm, Âm Dương Kiếm, Thiên Hạ Kiếm, Đại Cục Kiếm, Đế Hậu Kiếm, Mê Hoặc Kiếm, Khá Lắm Càn Khôn Thất Kiếm. Chỉ gặp Yến Phá Nhạc sắc mặt kích động, cái này bảy chuôi kiếm đều là tuyệt thế danh kiếm. Đối với Yến Phá Nhạc người như vậy tới nói, đời này có thể sử dụng như thế danh kiếm mở ra kiếm thuật, đời này không tiếc. Đa tạ sư phụ mở kiếm, lần này đi Triệu Quốc, đệ tử tất nhiên không phụ sư phụ kỳ vọng, tự thân vì sư tổ báo thù, lấy Càn Khôn Thất Kiếm chém xuống Liên Tấn đầu chó. Triệu Thái Sơ nghe vậy khẽ bước cằm, tốt, vi sư liền ở trong núi chờ ngươi trở lại, sắc trời đã không còn sớm, ngươi đi dọn dẹp một chút, hôm nay liền xuống núi thôi. Yến Phá Nhạc lúc này gật đầu, hướng phía Triệu Thái Sơ hành lễ qua đi, quay người rời đi. Là sư tôn. Đợt, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh thứ 7. Các minh đệ, cầu hỏa lực trợ rút. Chương 26, đội vàng lại một năm nữa, Thái Ất Tông mời, thiếu niên bình an. Chương 26, đội vàng lại một năm nữa, Thái Ất Tông mời, thiếu niên bình an. Tần Chiêu Tương Vương 29 năm, Yến Phá Nhạc con Càn Khôn hộp kiếm đi xuống núi. Trong mấy mắt, lại là một năm qua đi. Một năm này, là Tần Chiêu Tương Vương 30 năm. Triệu Thái Sơ 31 tuổi. Bạch Vân Sơn bên trên, phong quang lưu chuyển. Triệu Thái Sơ tại Bạch Vân Phong bên trên gieo rất nhiều bảo thụ, ngày đêm tại trong núi này tu luyện, không biết nóng lạnh. 31 tuổi sinh nhật vừa qua khỏi, Triệu Thái Sơ ngồi ở kia Thúy Trúc Lâm bên trong trên tảng đá lớn, một bên nhẹ vỗ về mèo đen miêu miêu lông đen, một bên nhìn xem chính mình bảng cá nhân. Chúc mừng túc chủ, Bình An vượt qua 31 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, sinh mệnh cổ thụ. Sinh mệnh cổ thụ một gốc thần kỳ cổ lao chi thụ, có được vô tận lực lượng sinh mệnh, ngồi ở đây dưới cây, có thể ngộ đạo. Lại là một gốc bảo thụ. Sinh mệnh cổ thụ, là cái nghe không sai. Triệu Thái Sơ âm thầm nhỉ non hai câu, đứng dậy, mang theo mèo đen miêu miêu, đến cái kia Thúy Trúc Lâm sau, đem sinh mệnh cổ thụ cho gieo xuống. Sinh mệnh cổ thụ chỉ có một đoạn ngắn thân thể, vùi sâu vào trong đất một sát na kia. Trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy một loại khác sinh mệnh khí tức tại bốn bề lưu chuyển. Mèo đen miêu miêu tại Triệu Thái Sơ trong ngực, miêu 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 réo lên không ngừng. Bên kia một con khỉ mà từ trên vách đá dựng đứng vượt qua mà đến, cho Triệu Thái Sơ mang đến mấy cái quả dại. Triệu Thái Sơ trên khuôn mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Ở trong núi ở lâu, nhìn xem những tiểu gia hỏa này cũng rất mi thanh mục tú. Trên núi con khỉ có không ít, nhưng là nhớ kỹ cho hắn đưa quả dại cũng liền một cái. Cái này khỉ con, Triệu Thái Sơ cho nó một cái tên, liền gọi là Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm tại trên vách đá dựng đứng, hướng phía Triệu Thái Sơ làm mặt quỷ, sau đó liền quay đầu rời đi. Triệu Thái Sơ ăn quả dại, ở chung quanh dạo qua một vòng, nhìn một chút những năm này hắn gieo xuống bảo thụ, khi đem đến có người phá vỡ Thúy Trúc Lâm yên tĩnh. Chỉ gặp Bạch Thiên Thọ đội vã đi tới, hướng phía Triệu Thái Sơ nói ra: "Quan chủ, Thái Ức Sơn Thái Ức tông người tới." Là Trường Sinh Quan tỉnh xem chủ tiến về Thái Ức Sơn quan sát 20 năm một lần Vân Đài So Kiếm. Triệu Thái Sơ nghe vậy, lông mày nhíu lại. Vân Đài So Kiếm? Ta nhớ được ta Bạch Vân Quan, xưa nay cùng Thái Ức Sơn Thái Ức tông không có gì bằng lai. Bạch Thiên Thọ nói ta nhớ được 20 năm trước, sư phụ còn tại thế lúc, Thái Ức tông Vân Đài So Kiếm liền từng mời qua sư phụ tiến đến. Bất quá, sư phụ không có đi. Triệu Thái Sơ nói Thái Ức tông là Tần Quốc đại phái, lâu quan đạo hủy diệt đằng sau, Thái Ức tông liền trở thành Trung Châu số 1 số 2 đạo môn môn phái. Lâu quan đạo bị diệt, Thái Ức tông đã từng dính vào trong đó. Sư phụ không thích Thái Ức tông cũng là tự nhiên. Ta nghe sư phụ nói qua, lâu quan đạo tứ đại bí điển một trong thiên địa quy khư quyết chính là bị Thái Ức tông đoạt được. Bạch Thiên Thọ nói cái kia quan chủ có đi hay là không? Triệu Thái Sơ lắc đầu, nói không đi. Chúng ta Bạch Vân Sơn cùng Thái Ức Sơn mặc dù tiếp giáp, nhưng cuối cùng không phải người một đường. Vân Đài So Kiếm là Thái Ức tông nội bộ mâu thuẫn. Chúng ta Bạch Vân quan là người ngoài, không nên dính vào. Từ chối chính là. Bạch Thiên Thọ nghe vậy, lúc này gật đầu, không người thối lui. Nhìn thấy Bạch Thiên Thọ thối lui, Triệu Thái Sơ trong đôi mắt hiện lên một vòng hồi ức chi sắc. Thái Ức tông, nói đến cùng lâu quan đạo cũng coi là nhất mạch tương thừa. Đáng tiếc, hắn bây giờ là Triệu Thái Sơ. Trong mấy mắt, lại là 3 tháng trôi qua. Một ngày này, xuống núi hơn 1 năm biến phá nhạc về núi, hắn cũng không phải là một người trở về. Hắn còn mang theo một cái gậy như que tuổi thiếu niên. Thúy Trúc Lâm nội, biến phá nhạc quỳ gối Triệu Thái Sơ trước mặt, mở ra một cái đầu gỗ hộp, bên trong chứa một cái đầu người. Sư phụ, đây cũng là liên tấn đầu người. Đệ tử may mắn không làm được mệnh, vì sư tổ báo thù rửa hận. Triệu Thái Sơ nhìn thoáng qua trong cái hộp kia đầu người, khẽ bước tạm. "Ân, không sai. Phá Nhạc, ngươi không để cho vi sư thất vọng. Bên cạnh ngươi tiểu gia hỏa này là?" Tiến Phá Nhạc nghe vậy, lúc này hướng phía Triệu Thái Sơ nói ra, "Sư tôn, đứa nhỏ này là đệ tử ở trên đường Nhạc Cô Nhi. Cha mẹ của hắn song vong, không có danh tự. Đệ tử gặp hắn cốt cách kinh kỳ, là trời sinh luyện kiếm kỳ tài, cho nên liền dẫn hắn về núi. Sư phụ, xin ngài nhận lấy hắn đi. Ta Bạch Vân Quan, đệ tử thưa thớt, truyền thừa dù sao cũng phải có hậu nhân đến kế. Bình an, mau tới bái kiến quan chủ." Chỉ gặp cái kia khô gầy thiếu niên, lúc này quỳ mọp xuống đất, hướng phía Triệu Thái Sơ quỳ xuống. Thiếu niên không nói gì, chỉ là cho Triệu Thái Sơ dập đầu. Triệu Thái Sơ nhìn thấy đứa nhỏ này con mắt đặc biệt sáng tỏ, mà lại hai tay kia chỉ 10 phần thon dài, đích thật là luyện kiếm hạt giống tốt. Bình an, danh tự này không sai. Đáng tiếc, trong luật thế, nghĩ đến Bình An, còn phải có sức tự vệ mới được. Tốt. Phá Nhạc, ngươi trước mang theo Bình An đi dàn xếp một cái đi. Thu xếp tốt Bình An sau, lại đến gặp ta. Tiến Phá Nhạc gật đầu, đứng dậy mang theo Bình An rời đi. Triệu Thái Sơ thì là mang theo liên tấn đầu người, tiến về hậu sơn sư phụ Nguyên Dương chân nhân trước mộ bài tế. Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh 1. Chương 27, Bạch Khởi đã phong võ an quân, Hương Suy tự có định số. Chương 27, Bạch Khởi đã phong võ an quân, Hương Suy tự có định số. Phía sau núi, Triệu Thái Sơ đem liên tấn đầu người đặt ở sư phụ Nguyên Dương chân nhân trước mộ. Thấp giọng nhỉ non nói, sư phụ, hơn 10 năm, ngài đại thủ rốt của báo. Liên tấn đã chết. Bây giờ, Bạch Vân Quan hết thảy mạnh khỏe. Triệu Thái Sơ tại sư phụ Nguyên Dương chân nhân trước mộ nghĩ linh tinh niệm một phen. Sau đó, lại về tới Thúy Trúc Lâm bên trong. Tiến Phá Nhạc đã ở trong rừng chờ đợi. Triệu Thái Sơ để hắn giảng một chút hơn 1 năm nay tới kiến thức. Tiến Phá Nhạc cũng không chậm trễ, bắt đầu hướng Triệu Thái Sơ báo cáo đứng lên. Hắn lần này xuống núi, thẳng đến Triệu Quốc Hàm Đan. Hắn trên giang hồ đã từng du lịch đã lâu, mặc dù hơn 10 năm chưa từng đạp vào giang hồ, nhưng là ngày xưa quan trung thứ nhất hảo hiệp cũng không phải là trưng cho đẹp. Hắn đuổi tới Hàm Đan đằng sau, trực tiếp cho Liên Tấn đưa lên khiêu chiến tiếp, đồng thời tại trên phố tạo thế, để việc này làm đến sôi sùng sục lên. Thế nhân đều biết, một cái gọi là Tiêu Giao Tử muốn khiêu chiến Triệu Quốc Kiếm Thánh Liên Tấn. Không sai, mười mấy năm qua đi, đã từng Triệu Quốc Kiếm Tông kiếm thủ Liên Tấn, tại trên võ đạo lại có tinh tiến, đặt chân thông thiên cảnh. Đồng thời, hắn tại trên kiếm thuật tạo nghệ cũng càng thâm hậu, bị Triệu Quốc người xưng là kiếm thánh. Cho nên, không có danh tiếng gì Tiêu Giao Tử đến đây khiêu chiến Triệu Quốc Kiếm Thánh, vậy dĩ nhiên là để rất nhiều người cảm thấy hết sức tò mò. Ngày mùng ngày 5 tháng 7, là Tiêu Giao Tử khiêu chiến Liên Tấn thời gian. Tại Triệu Quốc Hàm Đan thành Kiếm Tông Vân Kiếm trên lầu, Tiêu Giao Tử đúng hẹn mà tới, cùng Liên Tấn đại chiến. Liên Tấn song thủ kiếm, đích thật là xuất thần nhập hóa. Trên đời hiếm thấy, đệ tử không có dấu rốt, trực tiếp chuyển ra càn khôn hộ kiếm. Thế ra càn khôn thất kiếm, Liên Tấn tại thất kiếm đằng sau, bị đệ tử chém xuống đầu người. Lúc này, Liên Tấn cảnh giới hẳn là tại thông thiên cảnh lục phẩm. Đệ tử lấy thông thiên cảnh tam phẩm tu vi, chém giết Liên Tấn, để Hàm Đan thành chấn động. Bởi vì đệ tử là đường đường chính chính khiêu chiến, ký sinh tử thiếp, cho nên đệ tử Kiếm Tông chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử đem Liên Tấn đầu người mang đi. Bất quá, đệ tử ra Hàm Đan thành đằng sau, từng gặp phải đệ tử Kiếm Tông chặn giết, nhưng đều bị đệ tử hóa giải. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm về tới Bạch Vân Sơn. Tiến Phá Nhạc ở một bên, cho Triệu Thái Sơ giảng thuật hắn đoạn đường này tới mạo hiểm. Triệu Thái Sơ thỉnh thoảng gật đầu. Tiến Phá Nhạc, đích thật là can đảm cẩn trọng. Vậy mà muốn đến đường đường chính chính đi khiêu chiến Liên Tấn. Đây chính là có can có đảm. đúng rồi, sư phụ, ta về núi đằng sau, nghe nói mười sư bá trước đó không lâu xuất quân đánh hạ Sở Quốc đô thành Dĩnh đô, nay bên trên đã phong mười sư bá là võ an quân. Bây giờ triều chính trên dưới, trong giang hồ đều tại lưu truyền, Tần Quốc Văn có nhương đợi Ngụy Nhiễm, võ có võ an quân mạch khởi. Hai người hợp lực, công vô bất khắc. Sư phụ, cây cao chịu gió lớn. Cái này chỉ sợ đối với mười sư bá tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt ta. Triệu Thái Sơ nghe vậy, khẽ bước cằm, nói phá nhạc, ngươi nói không sai. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Bất quá, ngươi mười sư bá là vô cùng có chủ kiến người. Hắn chí tại thiên hạ. Bây giờ chính là như thế nào đi quyết giải, cũng là không làm nên chuyện gì. Chính là hương suy tự có định số, mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sợ. Vi sư có thể làm chính là tại hắn lâu sập thời điểm, bảo vệ hắn tính mệnh không ngại thôi. Tiến phá nhạc nghe vậy, khẽ bước cằm, cởi xuống phía sau hộp kiếm, đưa cho Triệu Thái Sơ. Sư phụ, đệ tử đem hộp kiếm hoàn trả. Triệu Thái Sơ đem hộp kiếm thu hồi. Sau đó cùng Yến phá nhạc nói ra, Quỳnh An đứa bé kia, nhìn có chút trầm mặc ít nói. Là cái có thể trầm tĩnh quyết tâm tới tính tình. Ngươi trước hết để cho hắn tại trong quan ở ít ngày, dạy hắn một chút dẫn khí pháp môn, trước dưỡng một chút thân thể. Yến phá nhạc nói là, sư tôn. Yến phá nhạc cùng Triệu Thái Sơ sư đồ hai người, lại tâm tình một phen sau. Yến phá nhạc mới lặng yên rời đi. Đợi Yến phá nhạc sau khi rời đi, Triệu Thái Sơ trên khuôn mặt không chỉ có hiện ra một vòng nhàn nhạt vẻ suy tư. Thập sư minh bạch khởi phòng võ an quân, Ngụy Nhiễm phong nhung đợi. Một đôi này hoàng kim tổ hợp, tại đại tần trên triều đình còn có thời gian tương đối dài muốn đi. Ngụy Nhiễm người này đích thật là rất có năng lực. Bất quá tổ mẫu Huệ Văn song cùng mẫu thân thủ cuối cùng vẫn là mới báo. Làm như thế nào báo? Triệu Thái Sơ trong lòng đã sớm có dự định. Mọi thứ đều có cái nặng nhẹ. Bây giờ Tần Quốc còn tại lên cao kỳ, lại để Ngụy Nhiễm tái phát bay hơi vung nhiệt lượng thừa. Trong mấy mắt, lại là hơn 5 năm thời gian trôi qua. Một năm này, đã là Tần Chiêu Tương Vương 36 năm. Triệu Thái Sơ 37 tuổi. Tuế Nguyệt tại Triệu Thái Sơ trên thân, cũng đã lưu lại vết tích. Nhưng là, khí thế của hắn, lại là càng sâu không lường được. Giờ phút này, Triệu Thái Sơ đang ngồi ở Thúy Trúc Lâm bên trong, lật xem chính mình bảng cá nhân. Chỉ trước mắt, chính là 6 năm. 6 năm này, hắn lại lấy được 6 lần ban thưởng. Chúc mừng tốc chủ, Bình An vượt qua 32 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng Địa Nguyên Linh Đan. Địa Nguyên Linh Đan có thể thay máu sinh gân, xương ống trắng màng, tẩy tủy rõ ràng bẩn cực phẩm đang dược, mà lại không có bất kỳ cái gì dược tra đan độc, càng sẽ không bám vào trong máu. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh 2. Chương 28, thể hồ quán đỉnh chi thuật. Vạn vật có linh. Chương 28, thể hồ quán đỉnh chi thuật. Vạn vật có linh. Chúc mừng tốc chủ, Bình An vượt qua 33 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Cốc Thần Đại Pháp. Cốc Thần Đại Pháp. Cốc Thần không chết, là huyền tuẫn, tập thành pháp này có thể để lực lượng thần hồn trên phạm vi lớn tăng cường. Chúc mừng tốc chủ, Bình An vượt qua 34 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Nhập Mộng Thuật. Nhập Mộng Thuật. Có thể tiến vào người khác mộng cảnh một loại đạo thuật, triển khai phép thuật này yếu quyết ở chỗ thi thuật người cường độ thần hồn. Chúc mừng tốc chủ, Bình An vượt qua 35 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Tát Đậu Thành Binh Thuật. Tát Đậu Thành Binh Thuật. Có thể đem hạt đậu biến thành xuyên giáp trụ binh sĩ một loại đạo thuật. Chúc mừng tốc chủ, Bình An vượt qua 36 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Thiên Lôi Trạch Hoa. Thiên Lôi Trạch Hoa. Đây là một loại ở vào khoảng giữa động vật cùng thực vật ở giữa một loại thần kỳ tồn tại, mỗi khi bầu trời có lôi đỉnh thời điểm, liền ra tới hấp thu lôi đỉnh chi khí, gia tăng lực lượng. Người tu đạo nếu như đạt được về sau, thông qua lôi hỏa chiến luyện, bỏ đi độc tố, luyện thành đan dược chi khí, rèn luyện thần hồn của mình suy nghĩ, liền có thể khiến cho suy nghĩ cảm ngộ lôi trạch chi ý, lực lượng cường đại, vượt qua lôi kiếp càng thêm dễ dàng. Chúc mừng tốc chủ, Bình An vượt qua 37 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, thể hồ quán đỉnh thuật. Thể hồ quán đỉnh thuật. Thuật này có thể cho bị thi triển mục tiêu ngộ tính đạt được gia tăng, bị thi triển mục tiêu ngộ tính càng thấp hiệu quả lại càng tốt, một cái sinh linh cả đời chỉ có thể bị thi triển một lần. Cái này 6 lần ban thưởng, ngược lại là cũng không tệ. Nhất là cái kia nhập mộng thuật, để Triệu Thái Sơ dùng không ít lần, có thể nói là diệu dụng vô tận. Năm nay sinh nhật lấy được thể hồ quán đỉnh thuật, cũng không tệ. Hắn tu luyện hơn 1 tháng, đã đem thuật này tinh túy hoàn toàn nắm giữ. Hắn vốn định đem lục sư tỷ cùng cựu sư tỷ đều gọi đến, cho các nàng thể hồ quán đỉnh một chút, đề cao các nàng nội tính. Nhưng là, dù sao, thuật này hắn cũng là lần thứ nhất thi triển, vẫn là phải bảo hiểm một chút. Cho nên, hắn liền dự định trước tiên ở mèo đen Miêu Miêu trên thân làm thí nghiệm. Chỉ gặp hắn đem Miêu Miêu ôm vào trong ngực, tay phải nổi lên thần quang, đặt tại Miêu Miêu trên đầu. Từng đạo thần quang chui vào Miêu Miêu thể nội. Đại khái thời gian nửa nén hương sau, thể hồ quán đỉnh chi thuật hoàn thành. Miêu Miêu nhìn tựa hồ không có gì thay đổi. Mèo chỉ gặp Miêu Miêu hướng phía Triệu Thái Sơ mèo 2 tiếng. Triệu Thái Sơ cũng không có phát giác mèo đen có thay đổi gì. Chẳng lẽ thất bại? Rất không có khả năng. Cần thời gian đến kiểm nghiệm. Tiếp xuống mỗi một ngày, Triệu Thái Sơ đều dành thời gian cho Hắc Miêu 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 giảng giải tự nhiên đại đạo. Thẳng đến sau 3 tháng một ngày nào đó, Triệu Thái Sơ phát giác Hắc Miêu 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 thể nội, vậy mà cũng nhiều một câu nguyên khí. Mèo đen lực bật mạnh hơn, mà lại càng có thể nghe hiểu tiếng người. Cái này mang ý nghĩa, hắn thể hồ quán đỉnh thuật có hiệu quả. Tiếp xuống thời gian, Triệu Thái Sơ vì tiến một bước kiểm nghiệm thể hồi quán đỉnh thuật, liền đem con khỉ tiểu bất điểm còn có ngày bình thường tại Thúy Trúc Lâm Du đã một cái gà rừng, còn có trong hồ nước con cóc ghẻ, toàn diện đều cho thi triển một phen thể hồi quán đỉnh thuật. Lại là sau 3 tháng, những này bị hắn thi triển thể hồi quán đỉnh thuật động vật cũng khác nhau trình độ có biến hóa. Nhất trực quan chính là bọn chúng phần lớn đều có thể nghe hiểu tiếng người. Cái này cũng từ mặt bên đã chứng minh vạn vật có linh. Trong ngày mùa đông, hàn phong lạnh thấu xương, Thúy Trúc Lâm bên trong tuy có tuyết động, nhưng là hay là không che giấu được thiếu niên nhiệt huyết vui mừng. Chỉ gặp bây giờ đã 12 tuổi thiếu niên Bình An, ngay tại trong rừng trúc cùng mèo đen Miêu Miêu đấu trí đấu dũng. Mèo đen Miêu Miêu đi theo Triệu Thái Sơ bên người thời gian lâu nhất. Triệu Thái Sơ đọc hiểu đạo tàng thời điểm, nó thường xuyên bồi bạn tả hữu. Con mèo đen này vốn là thông nhân tính, lại thêm Triệu Thái Sơ cho nó thi triển thể hồi quán đỉnh thuật, hơn nửa năm đó thời gian đến, mèo đen năng lực học tập nâng cao một bước. Mèo đen bật lên năng lực vốn là xuất sắc, tu luyện 5 năm có thừa Bình An, tốc độ đã không tầm thường, vẫn như cũ bắt không nổi mèo đen Miêu Miêu. 6 năm trước, Bình An vừa mới đến Bạch Vân Quan thời điểm, gầy như que tuổi, chỉ có một đôi mắt sáng ngời nhất. 6 năm trôi qua, Bình An cũng đã trưởng thành, trong con mắt của hắn vẫn như cũ là sáng tỏ không gì sánh được. Thân hình của hắn thon gầy, nhưng lại không phải như vậy gầy như que tuổi. Tại Bạch Vân Quan nuôi 6 năm, thân thể của hắn xương đã sớm nuôi 10 phần khỏe mạnh. Giờ phút này, chỉ gặp Bình An tại Thúy Trúc Lâm bên trong, nằm dạp trên mặt đất, tứ chi chạm đất, cùng đối diện Hắc Miêu 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 rằng có lấy. Lúc này, chỉ gặp Hắc Miêu 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 phát ra một tiếng meo, một tiếng này meo mang theo vài phần kêu to chi ý. Sau một khắc, chỉ gặp Bình An đột nhiên đập ra, hướng phía mèo đen đánh tới. Mèo đen lập tức vọt lên, trực tiếp né tránh. Tốc độ kia quả thực là chợt lóe lên, làm cho người hoa mắt. Con khỉ tiểu bất điểm tại cách đó không xa ngồi xổm, cắn một viên quả dại, đắc ý đang xem kịch. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ từ bên trên phi thân mà rơi, rơi vào bên kia trên tảng đá lớn. Bình An nhìn thấy Triệu Thái Sơ tới, lúc này lật lên thân đến, hướng phía Triệu Thái Sơ chào. Đệ tử Bình An gặp qua sư tôn. Triệu Thái Sơ khẽ bước cằm. 5 năm trước, Triệu Thái Sơ chính thức thu Bình An là thứ 2 đệ tử chân truyền. Bình An tại trên kiếm đạo thiên phú hoàn toàn chính xác khó được. Tốt, Bình An, đừng tìm Miêu Miêu chơi đùa. Hôm nay bài tập làm không có. Bình An so với lúc trước hoạt bát rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ e ngại Triệu Thái Sơ. Tranh thủ thời gian túi đầu nói ra, sư tôn, ta cái này trở về làm. Nói đi, nhanh như chớp mà hướng phía trong quan chạy tới. Triệu Thái Sơ thấy thế, cười nhạt một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Sắc trời không còn sớm. Triệu Thái Sơ ngồi ở chỗ đó, hai mắt nhắm lại, bắt đầu lặng lặng tu luyện. Tối nay, hắn còn có một việc muốn làm. Chính xác tới nói, chuyện này, hắn đã làm 3 năm. Cốc thần đại pháp, nhập ngộng chi thuật. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh 3. Chương 29, lấy nhập ngộng chi pháp mượn đao giết người. Ngụy Nhiễm chết. Chương 29, lấy nhập ngộng chi pháp mượn đao giết người. Ngụy Nhiễm chết. Màn đêm phía dưới, mùa đông Tần Đô Hàm Dương, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc chi ý. Hàn phong lạnh thấu xương. Hàm Dương trong cung, trong một ngôi đại điện, trong hỏa lô tản ra nhiệt khí, đem trọn ngôi đại điện đều tô đậm nóng hầm hập. Đây là một tòa tẩm điện, là bây giờ Đại Tần Vương thượng doanh tắc chỗ ngủ. Lúc này, tại giường kia phía trên, Tần Vương doanh tắc đang nhắm chặt hai mắt, trong miệng không biết còn ở đây lẩm bẩm cái gì. Doanh tắc ngay tại nằm mơ, làm lấy một cái giấc mơ kỳ quái. 3 năm này, giấc mộng này không có biến hóa qua. Trong mộng, hắn thấy được một người, đó là ca ca của hắn Tần Võ Vương Doanh Đãng, nhưng là Tần Võ Vương chỉ cấp hắn lưu lại một cái bóng lưng, đồng thời còn tại không ngừng tái diễn nói cho hắn biết một đoạn văn. Ngụy Nhiễm chưa trừ diệt, cô tâm bất an. Sau một khắc, chỉ gặp Tần Vương Doanh Tắc đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn đột nhiên đứng dậy, thở hừng hực. Lúc này, trán của hắn, trên lưng đều là mồ hôi. Doanh Tắc đưa tay xoa xoa mồ hôi trán nước đọng, trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Thiên Vương, có hậu. Ngụy Nhiễm, người không nên a. Bạch Vân Sơn, Bạch Vân Phong, Thúy Trúc Lâm bên trong, Dạ Nguyên phía dưới, đem một bộ áo trắng Triệu Thái Sơ làm nổi bật càng có mấy phần mở mị tiên khí. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ chậm rãi mở hai mắt ra. 3 năm qua, hắn dùng nhập mộng chi thuật cho Tần Vương Doanh Tắc tạo cùng một cái mộng cảnh, đó chính là để nghi lão cha Tần Võ Vương thân phận, cho Tần Vương Doanh Tắc báo mộng. Tối nay, càng là bị Tần Vương Doanh Tắc hạ một cái máy dược. Trong mộng ngay thẳng nói ra, năm đó Ngụy Nhiễm vì đến đỡ hắn thừa vị, không tiếc sát hại Huệ Văn sau, còn có mang Tần Võ Vương hải tử cung nữ. 3 năm cửa hàng, chỉ là vì để Tần Vương Doanh Tắc tin tưởng mộng cảnh chân thực tồn tại, để hắn tin tưởng là Tần Võ Vương Doanh đã cho hắn báo mộng. Hiện tại hết thảy đều đã hoàn thành, hắn dám đoán chắc, Ngụy Nhiễm tử kỳ không xa. Trong mấy mắt, chính là 1 tháng thời gian đi qua. Một ngày này, Hứa Cửu chưa từng về núi Bạch Khởi lần nữa về núi. Qua tuổi 40 Bạch Khởi, chính là tráng niên thời điểm. Nhưng là, cùng 2 lần trước về núi khác biệt, lần này, Bạch Khởi về núi, tựa hồ có vẻ hơi mất hết cả hứng, hai tóc mai ở giữa, vậy mà đã sinh ra một chút tóc bạc. Cùng ngày xưa khác biệt, Bạch Khởi cũng có vẻ hơi trầm mặc ít nói. Hắn cùng Triệu Thái Sơ kết bạn, đi vào phía sau núi dài sầu. Chỉ nghe hắn vừa đi, vừa nói, "Tiểu sư đệ a, ngươi nói người sống, đến tột cùng là vì cái gì đâu?" Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, nói thập sư minh tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Bạch Khởi dừng một chút, sau đó mới lên tiếng, nhưng đợi Ngụy Nhiễm chết, hắn từng phong hầu bái tướng, địa vị cực cao, nhưng là cuối cùng hay là chết, hắn là bị nay bên trên giết chết. Bây giờ Tần Quốc tướng quốc là Phạm Sư, bởi vì ta là Ngụy Nhiễm người, cho nên ta trong triều địa vị cũng bắt đầu không quá kiên cố. Ta đã từ nhiệm đại lương tạo chức, bây giờ chỉ có võ an quân tước vị, nhàn rỗi ở nhà, 20 năm chinh chiến tiếp sống, bây giờ lập tức nhàn rỗi xuống tới, còn thật sự là có chút không quá thích ứng. Triệu Thái Sơ nghe được Bạch Khởi lời này, trên mặt chỉ có bình tĩnh chi ý, hắn không có nửa phần ngoài ý muốn. Mượn Tần Chiêu Vương chi thủ diệt trừ Ngụy Nhiễm, cũng không phải là hắn ngay từ đầu liền định tốt kế sách. Lúc đầu hắn là muốn lấy phi kiếm chi pháp lấy Ngụy Nhiễm đầu chó, nhưng là có nhập mộng chi pháp sau, hắn liền cảm giác vẫn là như thế mượn đao giết người, càng nhuận vật tế vô thành một chút. Dù sao hắn dùng phi kiếm giết người, như trước vẫn là có bại lộ phong hiểm. Lấy hắn thực lực hôm nay, hắn cũng không sợ bại lộ, nhưng là hắn cảm thấy tại Bạch Vân Sơn tu hành tu thật tốt, không cần thiết đà sinh chi tiết, cho nên lấy nhập mộng chi thuật mượn đao giết người chính là ổn thỏa nhất biện pháp. Tối thiểu nhất hiện tại, ngay cả Bạch Khởi đều coi là Ngụy Nhiễm là nay bên trên Tần Triều Vương giết chết. Bạch Khởi lúc còn trẻ thu Ngụy Nhiễm tiến cử, dốc hết sức tiến cử hiện tại, lúc này mới có lúc sau công vô bất khắc chiến thần. Nhưng là bây giờ Ngụy Nhiễm chết, đã sớm đánh lên Ngụy Nhiễm tiêu ký Bạch Khởi, tự nhiên cũng liền không nhận Tần Triều Vương doanh tắc trọng dụng. Tần Triều Vương nửa đời trước một mực sống ở chính mình lão nương Tuyên Thái hậu cùng Ngụy Nhiễm dưới bóng ma, bây giờ Phạm Sư nhập Tần là cùng nhau, Ngụy Nhiễm bỏ mình, Tần Triều Vương chính thức nắm giữ đại quyền, Tần quốc sẽ có sẽ một tình cảnh khác. Triệu Thái Sơ nhìn xem hơi có vẻ mất hết cả hứng thập sư Minh Bạch Khởi, cười nhạt một tiếng. Thập sư Minh đã rất nhiều năm không có tại Bạch Vân Sơn ở lâu đi, không bằng lần này ở trong núi ở thêm chút thời gian. Ta xem thập sư Minh nguyên khí trong cơ thể vững hữu, cần tĩnh dưỡng. Bạch Khởi nghe vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói cũng tốt. Người ta sư Minh đệ đã nhiều năm không có hảo hảo cùng một chỗ đọc qua sách, lần này trở về, ta liền ở thêm chút thời gian, cùng ngươi nhìn xem sách, luyện một chút công. Bạch Khởi tại Bạch Vân Quan ở lại, mỗi ngày cùng Triệu Thái Sơ cùng nhau đọc sách, tu luyện. Triệu Thái Sơ lấy ra ngày xưa cho lục sư tỷ Lý Thanh Mạn tu luyện qua Thanh Tĩnh Tự Nhiên Công chuyển cho thập sư Minh Bạch Khởi. Thanh Tĩnh Tự Nhiên Công là năm đó đạo môn thánh nhân Lý Nhị tu luyện qua kỳ công, thuộc về hậu tích bạc phát loại kia thần công. Thập sư Minh Bạch Khởi nửa đời trước sát tính quá nặng, cũng cần loại này công chính bình hòa công pháp đến hoạt động cùng trong cơ thể hắn sát phạt chi lực. Một ngày này, Triệu Thái Sơ, Bạch Khởi, Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên, Bạch Thiên Thọ mấy người khó được tập hợp một chỗ, nói chuyện trời đất, luận đạo cổ kim. Trong lúc đó, Bạch Khởi hỏi tại Triệu Thái Sơ, tiểu sư đệ coi là đạo là gì? GS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh 4. Chương 30, sư minh đệ Thúy Trúc Lâm luận đạo, dưới núi người tới. Chương 30, sư minh đệ Thúy Trúc Lâm luận đạo, dưới núi người tới. Đạo là gì? Triệu Thái Sơ nghe được Bạch Khởi hỏi như vậy, trên mặt chỉ có bình tĩnh. Chỉ gặp hắn dừng một chút, mới chậm rãi mở miệng. Nói chính là để ý chi giả danh. Nói lớn mà không bên ngoài, nhỏ mà không bên trong. Thả chi tắc di lục hợp, quyển chi tắc dấu tại mật, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không sâu, di luân thiên địa, quán triệt mười phần, vạn vật chi chân thể cũng. Nói phát ra ngày viết thiên đạo, phát ra viết địa đạo, phát ra người viết nhân đạo, lẫn nhau chuyển thụ viết thánh đạo. Nói chính là vạn vật chi thành quỹ, vạn có không thể cách cũng, cách thì hiện tượng nguy hiểm mọc thành bụi cũng. Đây cũng là trong nội tâm của ta hiểu nói. Bạch Khởi ngồi ở phía đối diện, lại đặt câu hỏi. Thiên đạo là gì? Triệu Thái Sơ tiếp tục trả lời, nói chính là tạo ra vạn vật chi cơ bản, là vũ trụ chân chính gốc dễ thể, thể dùng hợp nhất, thực có không thể tưởng tượng nổi chi thần diệu, khó tả kỳ thật chất, chính là phú tại bất tính, tạo thành muôn hình muôn vẻ cảnh giới, có dục giới, sắc giới, không màu giới khác biệt hiện tượng, riêng riêng có thứ tự, khó chịu mảy may, rộn ràng văn vật, đông đảo chúng sinh, rắc rối phức tạp, như vô đạo người thống trị, há có thể riêng riêng có thứ tự, khó chịu mảy may người quá thay. Đồn rằng trời có đạo trời. Bạch Khởi lại hỏi, như thế nào địa đạo? Triệu Thái Sơ tiếp tục trả lời, đất có kim, mộc, nước, lửa, đất ngưng kết mà thành, thượng ứng đại khí ngũ hành chi biến, bên dưới theo địa chất năm chất ngũ hành chi tính, cho nên vạn vật năm tộc giới hạn. Thiên địa lấy 360 độ cùng nhau vật ứng, chu thiên lấy 24 liên tiếp độ, cho nên vạn vật có vạn khác biệt chi khác biệt, ngày có bất chất chi biến, đất có thành, ở, hỏng, không, tinh khiết chính là theo nó chuẩn mực, như vô đạo chủ chi, không biết nó cho nên vậy. Đồn rằng đất có địa đạo. Bạch Khởi lại hỏi, cái kia như thế nào nhân đạo? Triệu Thái Sơ tiếp tục nói, nhân đạo chính là nhân loại đạo của tự nhiên đức luật, cách đối nhân xử thế căn bản, làm người người ứng gánh chịu chi đạo đức, do cá tính đẩy là bởi tính, tròn cả đạo đức thế giới, theo đạo này đức gốc dễ, nhân tình hài hòa, gia lạc quốc chỉ, thiên hạ đại đồng vậy. Bạch Khởi ngồi ở chỗ đó, lại hỏi một câu. Thiên địa nhân ba đạo, nếu đều là nói, cái kia có thể không tách ra. Triệu Thái Sơ một mặt tự tin trả lời, này ba cái nếu là chỉ đơn tìm một đạo, đó chẳng khác nào là tầm nhìn hạn hẹp. Thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, ba cái quy về đầu nguồn, mới là nói. Bất luận cái gì một đạo đơn độc hàng ra, đều không đủ coi là nói. Thiên địa nhân hợp nhất. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Thiên đạo phân âm dương. Nhân đạo có nam nữ. Thiên đạo nhật nguyệt tuần hoàn, người cũng muốn đúng hạn nghỉ ngơi. Thiên đạo 4 giờ thay mặt hưng, người có sinh lão bệnh tử. Thiên đạo bên trên tốt như nước, nhân đạo cũng muốn tâm tính nhu hòa. Thiên đạo ngày ở trên, tại hạ. Nhân đạo cũng muốn nam tính chủ kiên cường, nữ tính chủ thật thà nhu. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận. Nói sở dĩ là nói, chính là kiêm dung tịnh xúc, không chỗ nào mà không bao lấy. Chỉ có thiên nhân hợp nhất mới là nói. Nói tức là không, vô hình tinh thần, dưỡng dục vạn vật tình vi vật chất. Đồn rằng, thiên địa ngầm tinh, vạn vật hóa sinh. Cho nên, thiên đạo đứng đầu là hóa sinh vạn vật. Địa đạo đứng đầu là gánh chịu, dưỡng dục vạn vật. Mà người đứng đầu, nhân pháp địa, quản lý thổ địa, phù vạn vật lấy tự nhiên. Thiên địa hợp nó đức, cùng nhật nguyệt hợp nó minh, cùng bốn giờ hợp nó tự, cùng vị thần hợp nó các hung. Triệu Thái Sơ chậm rãi mà nói, đem hắn trong lòng chi đạo từng cái trình bày mà ra. Khi hắn nói xong lời cuối cùng thời điểm, toàn bộ Thúy Trúc Lâm bên trong lặng ngắt như tờ. Lúc này, chỉ gặp Bạch Khởi tay giơ lên, không ngừng đập. Trên mặt của hắn tràn đầy ý kính nể. "Tốt, nói thật là hay lắm, nói thật sự là thật là khéo. Tiểu sư đệ không hổ là trong quan đọc hiểu đạo tàng nhiều nhất người. Tiểu sư đệ đối với nói lý giải đã hơn xa tại chư vị ngồi ở đây. Khó trách lúc trước sư phụ sẽ chọn tiểu sư đệ làm Bạch Vân quan chủ. Nói thật, các vị sư tỷ sư đệ bên trong, hoàn toàn chính xác chỉ có tiểu sư đệ mới thích hợp nhất quan chủ vị trí." Một bên Lý Thanh Mạn lúc này cũng mở miệng nói ra, "Đúng vậy a. Quan chủ đối với nói lý giải, chỉ sợ đương đại không người có thể so." Lý Thanh Mạn cũng đã là qua tuổi 50 tuổi người. Đã nhiều năm như vậy, nàng từ hơn 20 tuổi lúc thanh xuân tịnh lệ, biến thành bây giờ phong vận bất còn. Lâu dài tu luyện thanh tĩnh tự nhiên công, để nàng cả người đều có một loại khí chất không nói ra được. Hoa Thanh Liên ngồi ở một bên, một bộ áo xanh, cả người cũng là người cũng như tên, giống như một đóa thanh liên nở rộ. Hoa Thanh Liên so Lý Thanh Mạn nhỏ vài tuổi, nhưng cũng đã là hơn 40 tuổi. Tuế nguyệt tại trên người nàng cũng đã lưu lại vết tích. Chỉ nghe Hoa Thanh Liên nói ra, tiểu sư đệ đối với nói lý giải, đúng là thường nhân khó mà với tới. Đương kim trên đời, chỉ sợ không có người dám cùng tiểu sư đệ luận đạo đi. Bạch Thiên Thọ cùng Triệu Thái Sơ tuổi tác tương tự, hơn 20 năm tu luyện, để hắn trở nên không còn là bộ kia ốm yếu bộ dáng, chỉ là vẫn như cũ như là thường ngày bình thường thon đầy. Chỉ nghe Bạch Thiên Thọ nói ra, quan chủ chi tài, trên đời hiếm thấy. Nếu là sư phụ lão nhân gia ông ta cùng các vị sư huynh còn sống liền tốt. Mọi người ở trong núi thanh tu, há không tự tại? Triệu Thái Sơ khe khẽ thở dài. Mọi người ở đây cùng nhau luận đạo thời điểm. Bên kia, Bình An đại bộ Lưu Tinh chạy tới, một mặt dồn dập nói ra, sư phụ, không xong, không xong. Có một V đại đội nhân mã đang hướng phía trên núi mà đến. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh năm. Chương 31, Trung Sa phủ lệnh Tống Liêm. 20 năm trước bản án cũ. Chương 31, Trung Sa phủ lệnh Tống Liêm. 20 năm trước bản án cũ. Bạch Vân Sơn bên dưới, một cái sắc mặt trắng nõn, tóc hơi bạc lão giả, thân mang một bộ đồ đen, ánh mắt lạnh lẽo đứng ở nơi đó. Tại phía sau hắn, đứng đây chính là một đội áo đen vệ sĩ, chừng 200 người nhiều. Giờ phút này, lão giả áo đen ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia hơi có vẻ dốc đứng Bạch Vân Sơn. Trong ánh mắt, hàn quang lấp loé. Chỉ gặp hắn vung tay lên, lạnh giọng nói ra, "Triều Vương 15 năm, hình giết tư tiền nhiệm đại thống lĩnh Quý Sơn Thủy cùng 8 vị hình giết tư chữa giết cấp vệ sĩ khi tiến vào Bạch Vân Sơn một vùng sau, vô cớ mất tích. Bản phủ làm cho bây giờ hoài nghi, Quý Sơn Thủy cùng 8 vị hình giết tư chữa giết cấp vệ sĩ chết, cùng Bạch Vân Sơn bên trong Bạch Vân quan có quan hệ. Chư vị đều là hình giết tư tính anh. Hôm nay, nhập Bạch Vân Sơn, có lẽ sẽ có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Còn xin chư vị không cần thiết lui ra phía sau nửa phần. Đã xảy ra chuyện gì? Có bản phủ làm cho khiêng." Cái kia đông đảo áo đen vệ sĩ lúc này cùng kêu lên trả lời, là bên trong xa đại nhân. Sắc mặt này trắng nón lão giả áo đen không phải người bên ngoài, chính là Nguyên Dương chân nhân tọa hạ vị thứ ba đệ tử chân truyền Tống Liêm. Hắn bây giờ đã là tuổi quá một giáp lao nhân. 20 năm trước, hắn đã từng lấy bái tế sư phụ Nguyên Dương chân nhân làm tên, trở lại Bạch Vân Sơn. Hướng lúc đó vừa mới kế nhiệm Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ nổi lên, muốn vào tay Bạch Vân quan trong tàng kinh các lâu quan bí điện, nhưng là không nghĩ tới bị Triệu Thái Sơ trọng thương, bị ép rời đi Bạch Vân Sơn. Lúc trước hắn chật vật rời đi Bạch Vân Sơn, hắn lập xuống lời thề, nhất định phải báo đại thù này. Vì thế, 20 năm qua, hắn nằm gai nếm mật, không tiếp tình thân, tiến vào Hàm Dương trong cung, từng bước một hôn thành Tần Vương Doanh Tắc bên người tâm phúc. Bây giờ, hắn lấy một kẻ hoạn quan thân phận, đảm nhiệm Trung Sa phủ lệnh trước. Đồng thời, tại Ngụy Nhiễm rơi đài đằng sau, Tần Vương Doanh Tắc để hắn trưởng quản hình giết tư. Hình giết tư tại Tần Quốc trình độ trọng yếu không tại quân đội phía dưới. Hình giết tư trên mặt nổi là ngành chấp pháp, nhưng thì thật lại là Tần Quốc tổ chức tình báo. Cho nên Tống Liêm có thể trưởng quản hình giết tư, đủ để chứng minh Tần Vương Doanh Tắc tín nhiệm với hắn. Nắm trong tay hình giết tư đằng sau, Tống Liêm dụng tâm tìm đọc bao năm qua tới hồ sơ. Thẳng đến nửa tháng trước, hắn đột nhiên tại hình giết tư trên hồ sơ thấy được 20 năm trước, hình giết tư đại thống lĩnh Quý Sơn Thủy cùng 8 tên áo đen vệ sĩ khi tiến vào Bạch Vân Sơn ly kỳ mất tích một đầu qua lại. Cái này khiến hắn trong nháy mắt liền thấy hứng thú. Một phen điều tra đằng sau, hắn bén nhạy phát giác, trong này tuyệt đối có vấn đề. Hình giết tư đại thống lĩnh cùng 8 tên áo đen vệ sĩ vô cớ biến mất, đây cũng không phải là việc nhỏ, mà lại cái này còn dính đến Bạch Vân Quan. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn tra ra cái 1-2-3 đến. Năm đó, Triệu Thái Sơ làm đục hắn chẳng cảnh. Hắn còn rõ mồn một trước mắt. Hắn từng lập thệ, không báo thủ này, thế không làm người. Thúng chi, Bạch Vân Quan trong tàng kinh các lâu quan bí điển, hắn nhất định phải được. Hắn đã tuổi quá một giáp, nếu như có thể đạt được ngày xưa lâu quan đến tứ đại bí điển một trong, tất nhiên có thể trở nên càng thêm cường đại. Năm đó, Ngụy Nhiễm cũng dám đè xuống việc này, quả thực là gan to bằng trời. Hắn đến cùng là vì cái gì? Ở trong đó, tất nhiên là giấu giếm huyền cơ. Thúng chi, cái này dính đến Bạch Vân Sơn, liên lụy đến Bạch Vân Quan. Bây giờ, Ngụy Nhiễm đã chết, muốn lật ra năm đó chuyện xưa, vậy thì nhất định phải đến đây Bạch Vân Sơn. Thế là, hắn đem việc này hồi báo cho Tần Vương Doanh Tắc, bởi vì dính đến Ngụy Nhiễm, Tần Vương Doanh Tắc cho phép hắn tự mình mang theo hình giết từ tinh nhuệ xuất động, cho nên mới có hôm nay chi chẳng cảnh. Giờ phút này, Tống Liêm tấm kia treo đầy nhăn nheo trên mặt dày, tràn đầy túc sát chi khí. Hôm nay, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem cái này Bạch Vân Sơn cho lật cái út sấp. Đi, lên núi. Hoa, chỉ gặp cái kia hơn 200 cái áo đen vệ sĩ như là sấm gió, lướt gấp lên núi, khí thế kinh người. Lúc này, Thúy Trúc trong rừng, Bình An nói, để lúc đầu ngay tại luận đạo Triệu Thái Sơ mấy người lập tức ngừng lại. Triệu Thái Sơ trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn hướng phía Bình An nhìn lại, hướng phía Bình An hỏi, Bình An, người từ từ nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dưới núi tới một đội nhân mã. Bình An chạy tới, hít sâu hai cái, sau đó mới tiếp tục nói, đúng vậy a, sư tôn, là một đống người áo đen, bọn hắn tự xưng là cái gì hình giết ư? Người cầm đầu tự xưng là Đại Tần Trung Sa phủ lệnh, nói là dân vương mệnh đến đây điều tra hình giết tư đại thống lĩnh Quý Sơn Thủy mất tích một án, ngay tại trong núi không ngừng tìm kiếm. Đại sư Minh ngay tại trong núi nhìn chằm chằm, để cho ta đến đây thông bẩm sư phụ cùng chư vị sư bá. Bình An lời này vừa ra, lập tức để một bên Bạch Thiên Thọ sắc mặt giật mình, lập tức nhớ tới 20 năm trước sự kiện kia. Bạch Thiên Thọ nhìn về phía Triệu Thái Sơ, chỉ gặp Triệu Thái Sơ sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt sâu như nước đầm. Bạch Thiên Thọ lúc này mới có chút yên tâm. Lúc này, chỉ nghe Bạch Khởi ở một bên nhíu mày lại, nói Trung Sa phủ lệnh, không tốt, là Tống Liêm tới. Hoa, lời này vừa nói ra, lập tức để Triệu Thái Sơ đều có chút kinh ngạc, càng đừng đề cập Lý Thanh Mạn đám ba người. Lý Thanh Mạn có chút không dám tin tưởng hướng phía Bạch Khởi nhìn lại, hướng phía Bạch Khởi hỏi, thập sư đệ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói là Tống Liêm trở về. Bạch Khởi khẽ bước cằm, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra, không sai, bây giờ Đại Tần Trung Sa phủ lệnh chính là Tống Liêm. 20 năm trước, hắn không biết bị cái gì kích thích, tự hành cắt xén đằng sau, để Nhương Hậu Ngụy Nhiễm đem hắn đưa vào trong cung. Những năm gần đây, hắn một mực tại trong cung là Nhương Hậu âm thầm truyền lại tin tức, từng bước một thắng được nay bên trên tín nhiệm. Nhương Hậu sau khi chết, hắn bị nay tiền nhiệm mệnh là Trung Sa phủ lệnh, trưởng quản hình giết ư, thu thập lục quốc tình báo. Hắn hôm nay, xưa đâu bằng nay, so với lúc trước, càng là phát rồ. Ban được chết Nhương Hậu Ngụy Nhiễm, mặc dù là nay bên trên chi ý, nhưng là người chấp hành lại là hắn Tống Liêm. Nhưng hậu đối với Tống Liêm cũng có ơn chi ngộ, nhưng Tống Liêm vì trèo lên trên, tự tay độc chết Nhưng Hậu. Kẻ này chi âm tàn độc ác, càng hơn lúc trước. Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh thứ 6. Chương 32, Tống Liêm mê hoặc, càng già càng không biết xấu hổ. Chương 32, Tống Liêm mê hoặc, càng già càng không biết xấu hổ. Bạch Khởi lời nói này, lập tức để Lý Thanh Mạn trên khuôn mặt nổi lên một vòng không thể tin được chi sắc. Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra Tam sư minh vậy mà luân lạc tới tình trạng như thế. Năm đó, hắn cũng là sư phụ tọa hạ đệ tử đắc ý. Đáng tiếc, tâm hắn thuật bất chính, vọng tưởng trộm lấy trong tàng kinh các lâu quan đạo bí điển, bị sư phụ phát hiện đằng sau, trục xuống núi. Nhưng là, sư phụ đối với hắn, còn trong lòng còn có một tia nhân tử, hy vọng hắn có thể sửa đổi ăn năn hối lỗi. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Đã nhiều năm như vậy, hắn chẳng những không có hối cải để làm người mới, ngược lại là làm trầm trọng thêm. Tại không đường về bên trên, đi càng ngày càng xa. Bây giờ, hắn trưởng quản hình rất ư, chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Chư bị ngồi ở đây bên trong, chỉ có Lý Thanh Mạn gặp Tống Liêm số lần nhiều nhất, cùng Tống Liêm thời gian trung đụng lâu nhất, cho nên Lý Thanh Mạn dù sao cũng hơi thổ thức. Lúc này, chỉ nghe Hoa Thanh Liên nói ra, kỳ quái, kia cái gì hình giết tư tiền thống lĩnh Quý Sơn Thủy mất tích cùng ta Bạch Vân Sơn có quan hệ gì? Cái này Tống Liêm chẳng lẽ đang mượn cơ sinh sự? Lục sư tỷ, ngươi không phải nói, năm đó Tống Liêm về núi bái tế sư phụ lúc, đã từng đối với quan chủ bất kính, bị quan chủ bị thương đằng sau, chật vật chạy trốn xuống núi. Chẳng lẽ hắn tặc tâm bất tử? Bây giờ là đến công báo tư thủ. Lý Thanh Mạn khẽ bước cằm, vô cùng có khả năng này. Tống Liêm tâm nhãn rất nhỏ, luôn luôn đều là có thủ tất báo. Tiểu sư đệ, lần này hắn chỉ sợ vẫn là hướng về phía ngươi tới. Có lẽ còn có trong tàng kinh các lâu quan bí điển. Lý Thanh Mạn nhìn về phía một bên Triệu Thái Sơ. Giờ phút này chỉ gặp Triệu Thái Sơ trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh chi ý, hắn đứng dậy. Không sao, vô luận hắn Tống Liêm là hướng về phía cái gì tới, hôm nay hắn nếu lên Bạch Vân Sơn, cái kia tóm lại là đến cho hắn một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Hắn nếu là chấp mê bất ngộ, ta không để ý thế sư phụ lão nhân ra ông ta thanh lý môn hộ. Triệu Thái Sơ nói ra lời này thời điểm, lời nói bên trong mang theo vài phần hàn ý. Lúc này, một bên Bạch Khởi lại là nói ra, tiểu sư đệ, cái này Tống Liêm bây giờ là Trung Sa phủ lệ, là nay phía trên trước hồng nhân, ngươi đối phó loại người này, nhưng phải coi chừng mới là. Ngươi nếu là giết hắn, sợ rằng sẽ rước lấy phiền toái không nhỏ. Dù sao, Tống Liêm thân phận bây giờ không thể coi thường. Triệu Thái Sơ nghe được luôn luôn sát phạt quyết đoán thập sư Minh Bạch Khởi, đối mặt Tống Liêm đều có chút sợ ném chuột vỡ bình. Không khỏi vừa cười vừa nói, "Thập sư Minh, ngươi cứ yên tâm đi. Tống Liêm chỉ cần không quá mức phận, ta chính là xem ở đồng môn sư Minh đệ phân thượng, cũng sẽ không bắt hắn thế nào. Bất quá, nếu là hắn thật quá mức làm càn, ta tất nhiên muốn thay thời cha thanh lý môn hộ." Bạch Khởi nghe nói như thế, chỉ là im lặng gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Bình An, phía trước dẫn đường. Triệu Thái Sơ khí tức mười phần, để Bình An ở phía trước dẫn đường. Đám người hướng phía trong núi bước đi. Bạch Vân Sơn bên trong, bạch vân bồng bềnh, chim hót hoan hở, một phái phong cảnh tuyệt đẹp bộ dáng. Lúc này, tại cái này bạch vân phong giữa sườn núi, hơn 200 hình giết tư áo đen vệ sĩ phân bố ở trong núi, cẩn thận tìm kiếm lấy, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Ngay tại phía trước nước suối cầu gỗ phía trên, Yến Phá Nhạc đứng ở nơi đó, ngăn trở lên núi đường. Đối diện thì là thân mang áo đen trung xà phụ lệnh Tống Liêm. Lúc này, chỉ gặp mặt sắc giản mua Tống Liêm nhìn xem cái kia ngăn trở con đường phía trước Yến Phá Nhạc, trên mặt hiện lên một vòng nhe răng cười. Ngươi là ai, cũng dám cản bản phụ làm cho đường? Yến Phá Nhạc một mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự tin nói, ta chính là Bạch Vân Quan chủ Thái Sơ chân nhân tọa hạ đệ nhất truyền nhân, Tiêu Giao Tử. Tống Liêm lông mày nhíu lại, tựa hồ cảm thấy giống như ở đâu nghe nói qua cái tên này. Lúc này, chỉ gặp một bên một tên áo đen vệ sĩ, tại Tống Liêm bên tai thấp giọng nói ra, đại nhân, cái này Tiêu Giao Tử hẳn là tại Triệu Quốc Hàm Đan Thành, lấy càn khôn hộ kiếm chém giết Triệu Quốc Kiếm Tông kiếm thánh liên tục tăng lên người kia. Tống Liêm nghe vậy, lập tức nghĩ tới, hắn tại hình giết tư trên hồ sơ thấy qua liên quan tới Tiêu Giao Tử ghi chép. Tiêu Giao Tử, nguyên lai là ngươi. Nghĩ không ra, ta Bạch Vân Quan lại còn ra ngươi nhân vật như vậy. Triệu Thái Sơ bản sự thường thường, lại còn có ngươi dạng này đệ tử. Tiêu Giao Tử, ngươi có biết bản phụ làm cho là ai? Bản phụ làm cho cũng là Bạch Vân Quan đệ tử, chính là sư phụ ngươi Triệu Thái Sơ gặp bản phụ làm cho, cũng muốn xưng bản phụ làm cho một tiếng tam sư minh. Ta nhìn ngươi là nhân tài, lưu tại đây trong núi há không đáng tiếc, không bằng theo sư ba xuống núi, gia nhập hình giết tư. Ta để cho ngươi làm hình giết tư đại thống lĩnh, trưởng quản lục quốc mạng lưới tình báo, tiền tài, quyền thế, mỹ nhân, chỉ cần ngươi muốn, toàn diện có thể cầm trong tay. Tống Liêm trong thanh âm nhiều hơn mấy phần mê hoặc chi ý. Lúc này lại nghe được bên kia truyền đến một đạo cười khẽ thanh âm, ha ha, Tống Liêm, ngươi coi thật sự là càng già càng không biết xấu hổ, ngươi cũng xứng là trắng mây xem đệ tử. Năm đó ta để cho ngươi xuống núi thời điểm, đã từng nói lời gì? Chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Năm đó ta cũng đã nói, ngươi nếu là tương lai không thông qua ta cho phép, lại tự tiện đến đây Bạch Vân Sơn, ta tuyệt sẽ không nương tay. Xem ra ngươi là ghét bỏ mệnh của mình quá dài đi. Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh 1. Các minh đệ bắt đầu bỏ phiếu, đánh giá phiếu hiện tại hay là số 0. Chương 33, phàm là người phản kháng, hết thẻ theo phản nghịch xử trí. Chương 33, phàm là người phản kháng, hết thẻ theo phản nghịch xử trí. Hoa. Lời này vừa ra, lập tức để Tống Liêm biến sắc. Tống Liêm lúc này ngẩng đầu, hướng phía cách đó không xa kia nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa trên sân đạo, có một đoàn người ngay tại chậm chậm mà đến. Làm Tống Liêm nhìn thấy người cầm đầu kia khuôn mặt thời điểm, trong con mắt của hắn lập tức hiện lên một vòng âm tàn chi ý. Triệu Thái Sơ lúc này đứng tại trên cầu Yến Phá Nhạc nghe được sư phụ thanh âm, lúc này quay người hướng phía Triệu Thái Sơ cùng một đám sư bá chào. Sư phụ, lục sư bá, cựu sư bá, mười sư bá, sư mười một bá. Triệu Thái Sơ dạo chơi mà đến, trên khuôn mặt mang theo là tự tin thần thái. Lúc này Triệu Thái Sơ từng bước một đi đến đầu cầu, hai tay giao thoa tại trong tay áo, hướng phía Tống Liêm nói ra, Tống Liêm, Bạch Vân Sơn không phải địa phương ngươi nên tới, xem ở đồng môn sư huynh đệ phân thượng, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Hiện tại, lập tức, mang theo người của ngươi rời đi Bạch Vân Sơn. Nếu không, ta liền thay sư phụ thanh lý môn hộ. Lúc này, chỉ gặp đứng tại Triệu Thái Sơ sau lưng Bạch Khởi, cũng đứng dậy, hướng phía Tống Liêm nói ra, Tống Liêm, ngươi đi đi. Năm đó, ngươi bị sư phụ chụp bên dưới Bạch Vân Sơn, ngươi đã không tính là Bạch Vân Quan đệ tử. Tống Liêm xem xét Bạch Khởi cũng tại, trên mặt lập tức hiện lên một vòng nhe răng cười. A, ta tưởng là ai, cho ngươi lực lượng. Nguyên lai là Võ An Quân. Võ An Quân, ngươi không hảo hảo tại Hàm Dương dưỡng bệnh, chạy thế nào đến cái này Bạch Vân Sơn tới? Xem ra ta phải tại nay phía trên khúc nhạc dạo ngươi một bản. Hướng nay bên trên chi tiết bẩm báo ngươi Võ An Quân thân thể còn tốt rất. Bạch Khởi nghe được Tống Liêm lời này, trong mắt cũng là hiện lên một vòng hàn ý. Bởi vì cái gọi là tha đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân. Tống Liêm chính là một cái trinh cống tiểu nhân, mà lại hiện tại hay là Chiêu Tương Vương bên người hồng nhân. Như vậy tiểu nhân, nếu là ở Chiêu Tương Vương trước mắt cho hắn nói xấu, hắn cuộc sống về sau sẽ càng không tốt qua. Bạch Khởi tâm trung khí phẫn. Ngươi, Tống Liêm, ngươi đơn giản vô sỉ. Bạch Khởi nhịn không được hướng phía Tống Liêm giận mắng. Tống Liêm không những không giận mà còn cười. Ha ha, Võ An Quân, ta là tiểu nhân vô sỉ, ngươi lại tính là cái gì cao thượng quân tử? Ngụy Nhiễm thời điểm chết, ngươi không phải cũng một dạng làm rùa đen rút đầu? Ngụy Nhiễm không giống với đối với ngươi cũng có ơn chi ngộ, ngươi ta bất quá là chó chê mèo lắm lông. Bạch Khởi, ta hiện tại là phụng vương mệnh, đến đây điều tra trước hình giết Tư đại thống lĩnh Quý Sơn Thủy mất tích một án. Ta khuyên ngươi hay là không cần tranh đoạt vũng nước này, miễn cho tung tóe ngươi một thân máu. Bạch Khởi nghe vậy, lúc này lên cơn giận dữ. Tống Liêm, ngươi tiểu nhân vô sỉ này, lại để đem ta cùng ngươi đánh đồng. Đơn giản buồn cười. Ta Bạch Khởi chính là Bạch Vân Quan đệ tử. Hôm nay chính là lấy Bạch Vân Quan đệ tử thân phận là trắng mây xem ra mặt. Cho dù nay bên trên ở đây, ta Bạch Khởi cũng sẽ không lùi bước nửa phần. Ngươi chỉ là một cái hoạn quan chó săn, tiên dám ở trước mặt ta làm càn, ta trước chém đầu chó của ngươi, lại đi hướng nay bên trên thỉnh tội. Nói, chỉ gặp Bạch Khởi liền muốn hướng phía trước, rút ra bên hông trường kiếm. Lúc này đã thấy Triệu Thái Sơ đè xuống Bạch Khởi sắp rút ra trường kiếm, một mặt bình tĩnh nói, thập sư minh, an tâm chớ đội, ta là trắng mây quan chủ, chuyện nơi đây giao cho ta xử lý. Bạch Khởi lúc này mới về sau lùi lại. Lúc này Tống Liêm đứng tại cầu đầu kia, trên mặt hàn ý bỗng nhiên hiện hiện, chỉ gặp hắn cười lạnh một tiếng, tốt một cái sư minh đệ tình thâm, người tới. Nói, chỉ gặp Tống Liêm móc ra bên hông hình giết tư lệnh bài, hét lớn một tiếng, Triệu Thái Sơ, người thấy rõ ràng, đây là hình giết tư lệnh bài, người nếu dám cản, chính là mưu phản, bản phủ làm cho, có quyền đưa ngươi theo loạn đảng phản nghịch xử trí. Triệu Thái Sơ sắc mặt bất động, đứng tại đầu cầu, từ tốn nói, ngươi có thể thử một chút. Tống Liêm thấy thế, cười lạnh, tốt, rất tốt. Triệu Thái Sơ, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mạnh Vân quan chủ Tê Diệu Thái Sơ xem thường quốc pháp, bản phủ làm cho nghiêm trọng hoài nghi Triệu Thái Sơ chính là lục quốc thám tử, âm thầm phản nghịch làm loạn, ám sát hình giết tư trước đại thống lĩnh Quý Sơn Thủy. Người tới, lập tức theo nếp, đem kẻ này cầm xuống. Phàm là người phản kháng, hết thể dựa theo phản nghịch xử lý. Hoa, theo Tống Liêm vừa mới nói xong, phía sau hắn cái kia hơn 200 tên áo đen vệ sĩ, đột nhiên ở giữa, rút ra bên hông trường kiếm, liền muốn trực tiếp nhảy qua nước suối, hướng phía cầu đối diện đánh giết tới. Đúng lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ đưa tay vung lên. Hoa, chỉ gặp cầu kia dưới nước suối, đột nhiên ở giữa, hướng phía trên quay cuồng mà lên, tạo thành một đạo thật mỏng màn nước. Làm đạo màn nước kia xuất hiện trong nháy mắt đó, phản phất, liền có một tầng màn trời bao la che lại phía trước. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Ngay sau đó, chỉ gặp cái kia từng cái muốn vượt qua nước suối, xông về phía Bạch Vân Quan đám người cái kia áo đen vệ sĩ, từng cái phản phất như là lọt vào nước sâu trong đầm bình thường, trực tiếp chui vào cái kia nước suối hình thành trong màn nước, từng cái dính ở trong đó, không cách nào tiến lên, không cách nào lui lại, giống như ngâm nước bình thường. Hơn 200 tên áo đen vệ sĩ, từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng mà đều không ngoại lệ, đều bị đạo này màn nước chỗ cản. Làm Tống Liêm thấy cảnh này đằng sau, nhịn không được trừng lớn hai mắt, hắn lên tiếng kinh hô, đây là yêu pháp gì? GS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu cùng một chỗ số liệu, hôm nay canh hai, không có người ném đánh giá phiếu sao? Hay là sệ rộ a, tàn nát cõi lòng. Chương 34, hẳn là ngươi đã là lục địa tiên nhân. Chương 34, hẳn là ngươi đã là lục địa tiên nhân. Đại nhân, người này yêu gì? Nếu không, chúng ta lại lui về Hàm Dương, đi viện binh đến đây, lại định đoạt sau. Đại nhân, những này áo đen vệ sĩ bên trong, tu vi thấp nhất đều tại tiên tiên cảnh lục phẩm phía trên, trong đó không thiếu chỉ huyền cảnh, chính là tượng cảnh cũng có mười mấy người, có thể nhẹ nhõm ứng đối nhiều như thế áo đen vệ sĩ. Cảnh giới của người nọ tối thiểu nhất cũng là thông thiên cảnh, thậm chí là tiên nhân cảnh, đây chính là vô thượng đại tông sư. Lúc này chỉ gặp đứng tại Tống Liêm bên cạnh cái kia áo đen vệ sĩ, hướng phía Tống Liêm gấp giọng an ủi đứng lên, nhưng là chỉ gặp Tống Liêm hừ lạnh một tiếng, hắn là thiên nhân cảnh, chẳng lẽ bản phụ làm cho liền không phải thiên nhân cảnh sao? Cái kia áo đen vệ sĩ nghe chút lập tức sững sờ, lập tức không người nói, đi trước u muội, vậy mà không nghĩ tới phủ lệnh đại nhân đã là thiên nhân cảnh. Sau một khắc, chỉ gặp Tống Liêm chậm rãi tiến lên một bước. Hoa, theo Tống Liêm hướng phía trước, một đạo kinh người khí lưu từ dưới chân của hắn, từ xung quanh thân thể của hắn, hướng phía bốn phía không ngừng nhanh chóng bắn mà đi. Đạo kia khí lưu hướng phía đã ngưng kết mà thành màn nước, trực tiếp trùng kích mà đi. Giờ khắc này, phản phất từ Tống Liêm trên thân bạo phát ra làm cho người không cách nào tưởng tượng uy năng. Cầu gỗ một bên khác, làm Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên, Bạch Thiên Phọ bọn người nhìn thấy Tống Liêm trên người tán phát ra cái kia cố khí tức kinh người thời điểm, Lý Thanh Mạn cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô. Đó là thiên nhân cảnh khí tức. Tống Liêm, vậy mà cũng đã thành tiểu thiên nhân cảnh. Hoa Thanh Liên nhíu mày lại. Xem ra, cái này Tống Liêm đích thật là có chuẩn bị mà đến. Bạch Thiên Phọ nói ta đối với quan chủ có lòng tin. Quan chủ bản sự, lại há có thể là Tống Liêm có thể tưởng tượng. Tống Liêm năm đó thua ở quan chủ trong tay, đã nhiều năm như vậy, còn không hết hy vọng. Thật tâm bất tử, tất thụ nó hại. Bạch Khởi ngược lại là bình tĩnh đứng lên. Bởi vì, hắn cùng tiểu sư đệ những ngày qua ở chung xuống tới, hắn là biết rõ tiểu sư đệ tu vi tuyệt không phải hạng người hời hợt có thể tưởng tượng. Thiên nhân chi cảnh, chỉ sợ tiểu sư đệ đã sớm vượt tới. Chỉ bằng tiểu sư đệ đối với nói cái kia phiên lý giải, cũng không phải là thường nhân đủ khả năng tưởng tượng. Tống Liêm, đây là đang muốn chết. Chỉ là, Tống Liêm vừa chết, tất nhiên sẽ dẫn tới nay bên trên chi nộ hỏa. Dù sao, Tống Liêm là nay bên trên chi hùng nhân. Bất luận Tống Liêm đến Bạch Vân Sơn là làm cái gì, chỉ cần hắn là thông báo nay bên trên, đó chính là dựa theo quân lệnh làm việc. nay bên trên nếu là Tống Liêm chết tại Bạch Vân Sơn, tất nhiên sẽ tức giận, nói không chính xác sẽ làm ra như thế nào cử động. Sau đó, hắn nên như thế nào là tiểu sư đệ giải quyết tốt hậu quả? Nếu là Ngụy Nhiễm còn tại thời điểm, lúc này giao cho Ngụy Nhiễm cũng là có thể bãi bình. Nhưng là, dưới mắt, Ngụy Nhiễm đã chết, có thể áp chế nay bên trên chỉ có Tuyên Thái Hậu. Xem ra, hắn là không thể không lại đi tìm Tuyên Thái Hậu một chuyến. Hắn cùng Tuyên Thái Hậu ở giữa, ngày xưa cũng có một đoạn tình nghĩa. Đại tần trong triều đình, ba vân quỷ quyệt. Tuyên Thái Hậu cùng nay bên trên mặc dù là mẹ con, nhưng là mẹ con giữa hai người cũng không đối phó. Nay năm ngoái thiếu thời điểm, còn dễ nói. Bây giờ, nay bên trên đã sớm qua tuổi 40. Hắn muốn triệt để khống chế đại tần triều đình, chính là ngay cả mình thân sinh mẫu thân cũng không tiếc bài xích ở bên ngoài. Không biết, nếu như đi tìm Tuyên Thái Hậu, có thể hay không có hiệu quả. Bạch Khởi trong lòng cảm giác sâu sắc sầu lo. Lúc này, chỉ gặp trên cầu, Tống Liêm một mặt bước ra ba bước, hắn mỗi đi ra một bước, trên người hắn khí thế liền bộc phát càng kinh người. Đợi cho bước thứ ba thời điểm, trên người hắn khí tức đã lên cao đến một loại làm cho người khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Chỉ gặp hắn cặp kia hơi có vẻ khói mù trong đôi mắt, hiện ra vài bôi hận ý. Hắn hướng phía cầu đối diện Triệu Thái Sơ cao giọng nói ra, "Triệu Thái Sơ, ngươi là thiên nhân cảnh, bản phủ làm cho một dạng cũng là thiên nhân cảnh. 20 năm qua, bản phủ làm cho ngày đêm khổ tu, lại được vương thất võ khố bên trong vô thượng diệu pháp, hôm nay đã sớm đã là thiên nhân cửu phẩm chi cảnh, cách đệ cửu cảnh lục địa thiên nhân cảnh cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Nếu không, ngươi cho rằng nay bên trên vì sao muốn bổ nhiệm bản phủ làm cho trung sa phủ lệnh, trưởng quản lục quốc mạng lưới tình báo? Đó là bởi vì bản phủ làm cho tu vi đã đầy đủ cao." Triệu Thái Sơ, không nghĩ tới đi, 20 năm quan cảnh, ta không chỉ có không có bị ngươi rơi càng xa, ngược lại đã tại ngươi phía trên. Hiện tại ngươi thúc thủ chịu trói, quỳ xuống đến hướng bản phủ làm cho nhận lầm dập đầu. Bản phủ làm cho có lẽ còn có thể thả ngươi một con đường sống. Ngươi nếu là đem lâu quan bí điện dâng lên, bản phủ làm cho thậm chí có thể cho ngươi gia nhập hình giết ư, cho bản phủ làm cho làm phụ tá. Nhưng là ngươi như chấp mê bất ngộ, bản phủ làm cho hôm nay không để ý diệt trừ lục quốc phản địch, tiễn ngươi về Tây Thiên. Tống Liêm lời nói này nói lực lượng 10 phần, thân là cựu phẩm thiên nhân cảnh, thật sự là hắn có lực lượng dạng này. Phóng nhãn toàn bộ Trung Châu giang hồ, cựu phẩm thiên nhân đã là 10 phần hiếm thấy tồn tại. Nhưng là Tống Liêm đối mặt chính là Triệu Thái Sơ. Lúc này chỉ nghe Triệu Thái Sơ đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, ai cùng ngươi nói ta là thiên nhân cảnh? Tống Liêm, ta phát hiện ngươi không chỉ có là bất kính sứ trưởng phát rổ, mà lại hay là cái mù lòa. Chẳng lẽ cái này 20 năm hoạn quan kiếp sống để cho ngươi con mắt cũng có ma bệnh? Ngươi mở to mắt xem thật kỹ một chút, ta đến cùng là cảnh giới gì? Hoa. Theo Triệu Thái Sơ đạo thanh âm này rơi xuống, chỉ gặp Triệu Thái Sơ trên thân khí thế đột nhiên một lít. Triệu Thái Sơ đưa tay một chỉ, hoa, nước suối ngưng kết mà thành màn nước, trong nháy mắt hóa thành từng trôi lợi kiếm, mà ham tại trong màn nước những cái kia áo đen vệ sĩ trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. Sau một khắc, cái kia do nước suối ngưng kết mà thành từng trôi lợi kiếm đột nhiên ở giữa vạch phá bầu trời, hướng phía cái kia hơn 200 tên áo đen vệ sĩ còn có cầu kia trên đầu Tống Liêm bay đi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, nước suối ngưng kết mà thành kiếm, một thanh lại một thanh, khoảng chừng hơn ngàn trôi nhiều, che khuất bầu trời, vô cùng sắc bén, tốc độ cực nhanh, chui vào những cái kia áo đen vệ sĩ lồng ngực. Từng cái áo đen vệ sĩ trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Một màn này rơi vào Tống Liêm trong mắt, để Tống Liêm rất là rung động. Chỉ gặp Tống Liêm sắc mặt hoảng sợ kinh hô lên, ngươi không phải thiên nhân cảnh, hẳn là ngươi đã là lục địa tiên nhân. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thảy số liệu, hôm nay canh 3. Chương 35, Tống Liêm chết, lục địa thần tiên chi uy. Chương 35, Tống Liêm chết, lục địa thần tiên chi uy. Giờ khắc này, Tống Liêm tâm thần triệt để bị chấn động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thời gian qua đi 20 năm, Triệu Thái Sơ vậy mà đã đặt chân cái kia trong truyền thuyết đệ cửu cảnh, lục địa thần tiên cảnh. Đây chính là đệ cửu cảnh. Triệu Thái Sơ mới bao nhiêu tuổi? Hắn vẫn chưa tới 40 tuổi, tối đa cũng liền 36-37 tuổi lục địa thần tiên. Đó là kinh khủng bực nào một sự kiện. Phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, cũng chỉ có đạo gia thánh nhân trang tử Lý Nhị mới có thể tại 40 tuổi trước đó đạt tới lục địa thần tiên cảnh. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Triệu Thái Sơ lại có thể so với thánh nhân tiên tư cùng tu vi? Không, tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Giờ khắc này, Tống Liêm cảm thấy hãi nhiên. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ có một ngày hắn vậy mà lại đối mặt một tôn lục địa thần tiên, mà tôn này lục địa thần tiên vẫn là hắn cựu nhân. Giờ khắc này, chỉ gặp một đạo thủy kiếm đột nhiên ở giữa vạch phá bầu trời, hướng phía Tống Liêm mi tâm chỗ không có đi. Tống Liêm thấy thế, lúc này kinh hô một tiếng. Không. Tống Liêm đưa tay chặn lại, toàn thân khí thế đột nhiên lại tăng. Hắn đưa tay liền oanh, cuồng bạo chân khí từ ống tay áo của hắn bên trong cuồn quyển mà ra, tạo thành từng đạo làm cho người khó có thể tưởng tượng khí lãng, hướng phía cái kia đạo thủy kiếm quét sạch mà đi. Giờ khắc này, Tống Liêm trong lòng đã sớm không có trước đó lực lượng. Đối mặt mãnh liệt như vậy Bạch Vân quan chủ Tê Diệu Thái Sơ, Tống Liêm chỉ muốn có thể cầu sống, chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần hắn có thể còn sống trở lại Hàm Dương, vậy liền còn có cơ hội. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là đã quá muộn. Cho dù đệ bắt cảnh thiên nhân cảnh, cùng đệ cửu cảnh lục địa thần tiên cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng là, một bước này xa, chính là thiên địa khác biệt. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu vô thượng đại tông sư bị vây ở một bước này. Lục địa thần tiên uy năng, tuyệt không phải thiên nhân cảnh có khả năng tưởng tượng. Huống chi, Tống Liêm đối mặt chính là Triệu Thái Sơ. Đó căn bản không thể dùng lẽ thường đến độ chi Triệu Thái Sơ. Hoa, chỉ gặp cái kia từng đạo thủy kiếm, thế như trẻ tre. Tống Liêm chỗ thi triển ra thủ đoạn, đều bị cái kia từng đạo thủy kiếm mặc đấu. Tống Liêm căn bản là không có cách chống cự. Mắt thấy cái kia từng đạo thủy kiếm càng ngày càng gần. Giờ khắc này, Tống Liêm nhịn không được hoảng sợ lớn tiếng la lên đứng lên. Không, ngươi không có khả năng giết ta. Triệu Thái Sơ, ngươi giết ta chính là mưu hại mệnh quan triều đình, ngươi giết ta vương thượng sẽ không bỏ qua ngươi hoa. Tống Liêm thanh âm ở chỗ này im bặt mà dừng. Chỉ gặp từng đạo thủy kiếm đã xuyên qua hắn hộ thể chân khí, trực tiếp chui vào thân thể của hắn bên trong. Mà lúc này, lúc đầu tại Tống Liêm đứng phía sau cái kia áo đen vệ sĩ, còn có thưa thất mấy cái áo đen vệ sĩ, đã sớm chạy không thấy. Tống Liêm mở to hai mắt, một mặt không cam lòng về sau ngã xuống. Kết thúc hắn đây không tính là lâu dài một đời. Theo Tống Liêm thân thể ngã xuống đất, đầu cầu bên này Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên, Bạch Tiên Thọ bọn người cũng là mở to hai mắt nhìn, trực lăng lăng nhìn xem cái kia một chỗ thi thể. Lý Thanh Mạn một mặt không thể tưởng tượng nổi nói, khá lắm, tiểu sư đệ, ngươi coi là thật đã là lục địa thần tiên cảnh. Chơi ạ, lục địa thần tiên, ta Bạch Vân quan chủ vậy mà đã là lục địa thần tiên, đây cũng quá bất khả tư nghị. Sư phụ lão nhân gia ông ta nếu là ở ngày có linh, biết được tiểu sư đệ ngươi đã là lục địa thần tiên, vậy hắn được nhiều cao hứng a. Hoa Thanh Liên ở một bên cũng là một mặt ngạc nhiên nói ra, đúng vậy a, một tôn lục địa thần tiên mang ý nghĩa chính là vương thượng cũng muốn cân nhắc một chút. Dù sao lục địa thần tiên chi uy đã siêu việt bình thường thế tục phàm nhân chi uy, lục địa thần tiên có thể đối đầu ngàn quân. Tiểu sư đệ, đây chính là ngươi dám đánh giết Tống Liêm lực lượng sao? Bạch Thiên Thọ ở một bên cũng là một mặt sợ hãi than nói ra, quan chủ, quả nhiên là thần nhân vậy, không đến 40 tuổi lục địa thần tiên, có thể so với thời cổ thánh nhân. Tiến Phá Nhạc cùng Bình An ở một bên cũng là một mặt kính nể. Tiến Phá Nhạc một mặt khiếp sợ, nỉ nó nói, đây cũng là sư tôn lão nhân gia ông ta thực lực sao? Trong lúc nhấc tay, lấy nước suối làm kiếm, trong khoảnh khắc chém giết hơn 200 người, không nớt nhân cảnh vô thượng đại tông sư, cũng là tiện tay diệt chi. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Lục địa thần tiên cảnh, quả nhiên không hổ là võ đạo đệ tử cảnh. Như vậy uy năng, quả thực không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Có thể bái tại sư tôn tòa hạ, thật sự là ta Yến Phá Nhạc vinh hạnh. Bình An niên kỷ còn nhỏ, nhưng là tại Bạch Vân quan tu hành mấy năm, hắn tự nhiên cũng minh bạch, một tôn lục địa thần tiên đến tột cùng là ý vị như thế nào. Chỉ nghe hắn lặng yên nói ra, về sau ta cũng muốn giống sư tôn bình thường, thành tựu lục địa thần tiên. Bạch Khởi mặc dù nghĩ đến chính mình tiểu sư đệ rất có thể đã vượt qua thiên nhân cảnh bậc cửa, đạt đến trong truyền thuyết đệ tử cảnh, lục địa thần tiên cảnh, nhưng là làm một màn này thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của hắn lúc, hắn vẫn còn có chút rung động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tiểu sư đệ vậy mà thật tại không đến 40 tuổi niên kỷ liền đã đạt đến võ đạo đệ tử cảnh. Đây chính là trong giang hồ rất nhiều võ đạo cường giả đều khó mà tưởng tượng cảnh giới. Hắn Bạch Khởi thở nhỏ đi theo sư phụ Bạch Vân chân nhân tập võ, 40 tuổi đạt đến thông thiên cảnh, đã cảm thấy mình thiên phú không tồi. Nhưng là cùng tiểu sư đệ so sánh, chính mình cái này thông thiên cảnh quả thực là không đáng giá nhắc tới. Huống chi cảnh giới võ đạo càng là về sau càng khó lấy vượt qua, đừng nói là một cái đại cảnh giới, chính là một cái tiểu cảnh giới cũng có khả năng để võ giả cả đời khó mà vượt qua. Trong giang hồ lục địa thần tiên vậy tuyệt đối đã là đứng ở đỉnh phong tồn tại. Nguyên lai đây cũng là tiểu sư đệ đánh giết Tống Liêm lực lượng, một tôn lục địa thần tiên chính là vương thượng cũng phải cân nhắc một chút có đáng giá hay không đến vì một cái hoa quan cùng một tôn lục địa thần tiên trở mặt. Tiểu sư đệ, ngươi thật sự là khó lường, ta nhớ được ngươi vẫn chưa tới 40 tuổi đi, vậy mà đã đặt chân lục địa thần tiên cảnh. Sư phụ lão nhân gia ông ta quả nhiên là tuệ nhãn biết anh tài, ta Bạch Vân quan rất nhiều đồng môn bên trong chỉ có tiểu sư đệ ngươi võ đạo thiên phú mới là kinh người nhất. Bạch Khởi ở một bên hướng phía Triệu Thái Sơ khen. Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, cái này cũng không có gì, chư vị sư minh sư tỷ cố gắng tu luyện cho tốt, sớm muộn cũng có một ngày cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh 4.